Chương 437, phi thăng sự tình, hoàn chỉnh hoàn mỹ pháp thuật, 1, chương 437, phi thăng sự tình, hoàn chỉnh hoàn mỹ pháp thuật, 1, phi thăng tiên giới. Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Đại Tấn Tiên Triều phi thăng sự tình, đến nay là một câu đố. Bởi vì tương quan ghi chép quá ít, người hậu thế căn bản không thể nào biết được, Đại Tấn Tiên Triều đến cùng có hay không phi thăng thành công. Năm đó, hắn tại tòa kia ngũ giai Đại Tấn Phi Chu trước đó, từng thấy đến một người mặc Đại Tấn Hoàng bào cường giả. Nếu như người kia thật sự là vị cuối cùng Đại Tấn Hoàng chủ, đã nói lên Đại Tấn phi thăng thất bại. Trước mắt bộ khôi lỗi này, vô cùng có khả năng gặp qua vị hoàng chủ kia. Nhớ tới nơi này, Lý Trường An lập tức hỏi thăm, tiền bối, Đại Tấn Tiên Triều coi là thật phi thăng tiên giới. Không sai. Khôi lỗi là Lý Trường An nói lên năm đó sự tình. Vị cuối cùng Đại Tấn Hoàng chủ hùng tài đại lượng, thiên phú kinh người, không chỉ có tu vi cực cao, còn tinh thông nhiều loại tu tiên kỹ nghệ. Hắn sau khi lên ngôi, phát động tiên hạ lực lượng, tìm khắp toàn bộ tu tiên giới, tìm được 9 tòa phi thăng đài. Phi thăng đài? Lý Trường An mừng rỡ. Nghe đồn, như muốn phi thăng tiên giới, nhất định phải tìm được phi thăng đài, mượn nhờ phi thăng đài lực lượng vượt qua lưỡng giới. Có thể 3 vạn năm trước Thanh Mục Thiên Quân ngay cả một tòa đều không có tìm được. 9 đại tiên tông thời kỳ Đông Đảo Hóa Thần cường giả, tựa hồ cũng không có tìm được qua phi thăng đài. Nếu như khi đó có phi thăng đài, 9 đại tiên tông Hóa Thần Thiên Quân tất nhiên sẽ liên tiếp phi thăng, mà sẽ không ngưng lại tại giới này. Nghĩ không ra, Đại Tấn Tiên Triều lại tìm được trọn vẹn 9 tòa. Tiền bối, quả nhiên là phi thăng đài. Không sai được, ta từng tự mình cảm thụ qua. Khôi Lỗi nói lên cảm thụ của hắn. Lúc đó, hắn từng đứng đang phi thăng trên đài, ẩn ẩn cảm nhận được một cái khác càng cường đại thế giới khí tức. Chỉ là một sợi khí tức, liền để hắn toàn thân thoải mái dễ chịu, gần như vật ngã lưu vòng, như muốn bạch nhật phi thăng. Đáng tiếc, hắn tu vi không đủ. Nghe đồn Hóa Thần Thiên Quân mới có tư cách phi thăng, mà hắn chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong, khoảng cách Hóa Thần kém một bước. Nhớ lại năm đó sự tình, Khôi Lỗi có chút tiếc nuối. Về sau, hoàng chủ lấy 9 tòa phi thăng đài, tạo dựng Cửu Cực Thăng Tiên Đại trận lấy trận pháp chi lực mở ra tiết lộ, cũng cáo chi chúng ta, tất cả mọi người có thể phi thăng, không có tan thần tu là cũng có thể. Ta vốn định cùng nhau phi thăng, Khả Phu Tử cùng mấy vị sư minh sư tỷ cũng không chịu để cho ta vào trận, yêu cầu ta lưu tại giới này, trông coi học đường. Khôi Lỗi thở dài, là Lý Trường An miêu tả lấy ngay lúc đó rầm rộ. Lấy 9 tòa phi thăng đài làm cơ sở, vô số bảo vật quý giá làm phụ, tạo dựng Cửu Cực Thăng Tiên Đại trận, chính như Đại Tấn Hoàng chủ dự liệu như vậy, thành công mở ra thăng tiên chi lộ. Một đạo sáng chói tiên quang từ trên trời giáng xuống, quán thông lương giới, làm cho vô số người cảm nhận được cái kia cô thật lớn tiên giới khí tức. Cả tòa Đại Tấn kinh thành, liên đối trong thành vô số người tu hành cùng phạm tụ, tại trong tiên lộ hóa thành sán lạn tiên quang, biến mất tại giới này. Tại sau đó, Cửu Cực Thăng Tiên Đại trận lực lượng hao hết, tất cả bảo vật vỡ nát, liền ngay cả 9 tòa phi thăng đài cũng hóa thành hư vô. Trước khi phi thăng, Đại Tấn Hoàng chủ từng nói, đây chỉ là phi thăng bước đầu tiên. Đại hắn tại tiên giới thành lập Bất Hủ Tiên Đỉnh, có đầy đủ thực lực cường đại sau, hắn sẽ ra tay phá vỡ lương giới, tiếp dẫn tất cả Đại Tấn Tiên Triều con dân, thậm chí đem toàn bộ thế giới đưa vào tiên giới. Ta một mực chờ đợi bọn hắn trở về. Nghe đồn tiên giới có trường sinh vật chất, cho dù là luyện khí tu sĩ đều có thể sống mấy trăm năm. Lấy hoàng chủ cùng phu tử tiên tư của bọn hắn, chỉ cần đi vào tiên giới, đạt được đầy đủ thọ nguyên, nhất định có thể không ngừng đột phá, cuối cùng sẽ có một ngày có thể trở về giới này. Khôi Lỗi nói lên hắn lưu tại nơi này nguyên nhân. Lấy hắn Nguyên Anh thọ nguyên, tự nhiên đợi không được quá lâu, chỉ có thể đem chính mình luyện chế là Khôi Lỗi. Mặc dù dạng này sẽ dẫn đến hắn mất đi cơ hội chuyển thế luân hồi, nhưng hắn cũng không thèm để ý Đại Tấn Hoàng chủ cùng phu tử bọn người trở về lúc, nhất định đều thành khó có thể tưởng tượng đại năng, nói không chừng có thể tùy tiện cho hắn giải quyết luân hồi chuyển thế vấn đề. Nghe hắn nói xong, Lý Trường An trầm tư một lát. Năm đó, Đại Tấn Tiên Triều phi thăng quá trình, tựa hồ không có vấn đề. Căn cứ Khôi Lỗi miêu tả, toàn bộ phi thăng quá trình, không từng có mảy may sơ hở. Đồng thời, một thế giới khác nên là tồn tại, coi như không phải tiền giới, cũng là cái nào đó cường đại hơn thế giới. Bất quá, Lý Trường An ẩn ẩn cảm giác, trận kia phi thăng hẳn là thất bại. Tiền bối, phu tử cùng ngươi mấy vị sư minh sư tỷ, trước khi phi thăng, có thể có lưu lại hồn đăng? Có, hồn đăng đều dập tắt, bất quá cái này nên là tình huống bình thường. Khôi Lỗi cáo chi, cách xa nhau lương giới, tất cả liên hệ đều bị chặt đứt, hồn đăng dập tắt rất bình thường. Lý Trường An lại hỏi, tiền bối, ngươi có thể từng gặp vị cuối cùng hoàng chủ hình dáng? Tự nhiên gặp rồi, ta còn nghe qua hắn giảng đạo. Nếu như thế, tiền bối mời xem Lý Trường An đánh ra một đạo hình ảnh. Trong tấm hình, đúng là hắn năm đó cùng Tử Hy bọn người tiến vào Đại Tấn Tiên Triều di tích, tại Ngũ Giai Phi Chu trước nhìn thấy cái kia người điên. Tiền bối, ngươi có thể nhận biết người này? Hắn Khôi Lỗi trợn giật mình, ánh mắt có chút ngốc trệ. Hắn sững sờ nhìn xem cái kia người mặc hoàng bào tiên điên, trên mặt dần dần hiện ra khó có thể tin thần sắc, thấp giọng thì thào. Làm sao lại, hoàng chủ rõ ràng đi tiên giới, vì sao còn tại giới này, chẳng lẽ hắn có được vượt giới lực lượng? Nhưng hắn vì sao thành bộ dáng này, phu tử bọn hắn lại đi nơi nào nghe được hắn lẩm bẩm, Lý Trường An rốt cục có thể xác định. Cái kia cường đại đến có thể lấy nhục thân xé rách hư không phái nhân, chính là vị cuối cùng Đại Tấn hoàng chủ. Chỉ bất quá, không biết hắn đến cùng đã trải qua cái gì, từ một cái hùng tài đại lược đế vương, thành thần chí không rõ tiên điên. Lý Trường An mắt nhìn Khôi Lỗi, vốn định hỏi lại hỏi, nhưng hắn phát hiện Khôi Lỗi vẻ mặt ngây ngô, tựa hồ không thể thừa nhận bất thình lình đả kích. Người này đợi nhiều năm như vậy, đông nhiên đợi đến kết quả như vậy, sẽ không phải xảy ra vấn đề đi. Hắn bảo trì cảnh giác, lặng yên nắm liệt giới chi phủ. Nếu như Khôi Lỗi này tính tình đại biến, hắn sẽ trực tiếp vận dụng liệt giới chi phủ đào tẩu. Cũng may, tâm tính của người này đầy đủ kiên định. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, dường như muốn đè xuống trong lòng tất cả cảm xúc, thần sắc khôi phục như thường. Hắn hỏi thăm Lý Trường An, "Tiểu Hữu, có thể nói rõ chi tiết nói việc này?" Lý Trường An không có cự tuyệt, đem hắn năm đó cùng Tử Hy bọn người thăm dò Đại Tấn di tích quá trình cẩn thận nói một lần. Sau khi nghe xong, Khôi Lỗi trầm mặt thật lâu. Cuối cùng, hắn đối với Lý Trường An chắp tay, "Đa tạ tiểu hữu cáo chi, ta muốn rời đi nơi đây, đi tìm hoàng chủ cùng phu tử bọn hắn. Tiền bối, ta chưa bái nhập học đường. Ngươi là trời sinh kiếm tiên, ta không có tư cách làm sư phụ ngươi." Khôi Lỗi lắc đầu, cũng không để Lý Trường An bái hắn làm thầy. Hắn cho ra một viên ngọc giản, đối với Lý Trường An nói, "Đây là phu tử năm đó lưu lại môn kia pháp thuật, thuật này uy lực kinh người, nếu là có thể học được, đối với ngươi độ lôi kiếp nên có trợ giúp." Hiển nhiên, hắn đem Lý Trường An trở thành người hữu duyên kia. Lý Trường An tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này nhận lấy ngọc giản. "Đa tạ tiền bối." Hắn nắm chặt ngọc giản, đem thần thức dò vào trong đó, lập tức liền thấy được pháp thuật này danh tự. Cửu Thiên Thần Lôi Kiếm hắn tiếp tục về sau nhìn, trong lòng rất nhanh hiện ra kinh hỉ chi ý căn cứ miêu tả. Pháp thuật này phẩm giai, thình lình đạt đến Đại Tấn Tiên Triều phân chia hoàn mỹ phẩm giai. Đồng thời, không có bất kỳ cái gì thiếu thốn, cũng không phải là tản tiên, từ đầu tới đuôi không sót một chữ. Đây là Lý Trường An lần thứ nhất đạt được hoàn chỉnh hoàn mỹ pháp thuật. Hắn trưởng kỳ dựa vào âm dương kiếm trận, chỉ là không chọn vẹn pháp thuật, liền để hắn có được vượt cấp mà chiến thực lực. Loại hoàn chỉnh này pháp thuật, một khi đại thành, uy lực định đem viễn siêu âm dương kiếm trận. Khôi Lỗi dường như biết suy nghĩ trong lòng của hắn, đối với hắn nói, cái gọi là hoàn mỹ chỉ là một phẩm giai thôi, trên đời này pháp thuật vô số, so thuật này càng mạnh cũng có, không thể bởi vì có thuật này liền đắc chí, không coi ai ra gì, nếu không sớm muộn sẽ thiệt thòi lớn. Lý Trường An trả lời, vãn bối minh bạch. "Ân, ta nhìn ngươi là loại kia ưa thích giấu giốt tính tình, cũng không đến mức quá lộ liễu." Khôi Lỗi khẽ bước cằm, đối với Lý Trường An nói lên kiếm đạo của hắn cảm ngộ. Hắn nói cho Lý Trường An, trọng yếu không ở chỗ thuật, mà ở chỗ người. Đồng dạng pháp thuật, tại khác biệt trong tay người, hiện ra uy lực hoàn toàn khác biệt. Có người không thích hợp kiếm đạo, dù là tu tập loại này hoàn mỹ phẩm giai kiếm thuật, phát huy ra uy lực cũng không bằng ngụy thiên phẩm thậm chí địa phẩm pháp thuật. Rất nhiều tu sĩ nhất muội truy cầu phẩm cấp cao công pháp cùng pháp thuật, căn bản không quan tâm phải chăng cùng tự thân tương hợp, cuối cùng từng bước một đi đến đường sai. Hắn lời này ngược lại là cùng cái kia ngũ giai ngự thú ổ quay khí linh lời nói tương tự. Chương 437, phi thăng sự tỉnh, hoàn chỉnh hoàn mỹ pháp thuật 2. Chương 437, phi thăng sự tỉnh, hoàn chỉnh hoàn mỹ pháp thuật 2. Lý Trường An tự nhiên minh bạch. Chỉ bất quá, tại bây giờ tu tiên giới, cho dù là ngụy thiên phẩm pháp thuật đều ít đến tương cảm, đại bộ phận người tu hành căn bản không được chọn, có cũng không tệ rồi. Giữa lúc trò chuyện, hắn dần dần xem hết cả bản Cửu Thiên Thần Lôi Kiếm. Môn kiếm thuật này chia làm hai cái thiên chương. Thứ nhất là Ngự Lôi Thiên Chương, thứ hai làm Kiếm Pháp Thiên Chương. Căn cứ miêu tả, chỉ cần hai cái này thiên chương đều tu hành đến đại thành, liền có thể thiên lôi làm kiếm, khống chế từng đạo thiên lôi bổ người. Nguyên nhân chính là như vậy, Khôi Lỗi mới vừa nói, thuật này đối với Lý Trường An độ lôi kiếp có trợ giúp. Ngự sử lôi đỉnh, lấy lôi làm kiếm vừa nghĩ tới chàng diện kia, Lý Trường An cũng có chút rung động. Thuật này không hổ là hoàn mỹ phẩm giai pháp thuật, vô luận là lĩnh ngộ độ khó hay là cuối cùng ý lực, đều viễn siêu còn lại ngụy thiên phẩm cùng chân tiên phẩm pháp thuật. Đại thành đằng sau ý lực, liền ngay cả Lý Trường An hiện tại nắm giữ âm dương kiếm trận cũng không sánh nổi. Thuật này có lẽ có thể cùng kiếm trận kết hợp, lấy thiên địa làm trận, thiên lôi làm kiếm, tạo thành một đạo thiên lôi kiếm trận, bất quá độ khó có chút lớn, trước tiên đem thuật này nhập môn rồi nói sau. Lý Trường An tâm niệm vừa động, thi triển pháp thuật, bên người lập tức hiện ra từng đạo tràn ngập kiếm ý lôi đỉnh chi lực. Nhìn thấy một màn này, Khôi Lỗi toàn thân chấn động, dùng ánh mắt bất khả tư nghị theo dõi hắn. "Ngươi nhập môn?" "Ân, vạn bối hơi có sở ngộ, may mắn nhập môn." Người Khôi Lỗi há to miệng, hình như có rất nói nhiều muốn nói, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là thở dài, "Không hổ là trời sinh kiếm tiên, ta lúc đầu hao phí 3 năm mới nhập môn, ngươi có thể một lát nhập môn, nếu là ở Đại Tấn niên đại, ngươi nhất định có thể trở thành một đời hóa thần." "Tiền bối quá khen rồi." Lý Trường An mặt lộ mỉm cười, ngữ khí rất khiêm tốn. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy nhập môn, không chỉ có bởi vì hắn kiếm đạo tạo nghệ cực cao, cũng bởi vì hắn biết được lôi đỉnh chi lực. Bị hắn luyện chế là một chủng Khôi Lỗi Vạn Kiếm Tông giả đàn tu sĩ nhất định, trời sinh dị linh căn thuộc tính là lôi không tại trong ngũ hành. Lý Trường An thông qua hắn linh căn, đối với lôi đỉnh chi lực hiểu rõ rất nhiều, có thể thuần thục thi triển các loại lôi đạo pháp thuật. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn có thể thuận lợi học được Ngự Lôi Thiên Chương. Sau đó nửa cách giờ, Khôi Lỗi đem hắn tu tập môn kiếm thuật này tâm đắc, cùng còn lại kiếm đạo tâm đắc, cùng nhau chuyển thụ cho Lý Trường An. Sau này, hắn liền chuẩn bị rời đi. "Lý tiểu hữu, ta phải đi tìm hoàng chủ, chuyến này nếu là thuận lợi, người ta có lẽ còn có gặp nhau ngày. Vạn bối còn không biết được tiền bối danh tự. Ta họ Trương tên Hoài An phu tử cựu đệ tử." Nói đi, Trương Hoài An vung tay lên, thư kiếm học đường đại môn mở ra. Thân hình hắn nhoáng một cái, đi vào nhị hoàng tử trước người, lại lần nữa đối với nó nhấn một ngón tay, đem đại lượng kiếm đạo cảm ngộ trực tiếp truyền thụ ra ngoài. "Hảo hảo trải nghiệm, vi sư có chuyện quan trọng đi làm, nhất thời không cách nào dạy bảo ngươi." "Là." Tề Thương Nghiệp mặt lộ cung kính cùng vẻ cảm kích. Trương Hoài An xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía những người còn lại. Nơi đây kiếm đạo truyền thừa rất nhiều, có thể để người trong thiên hạ đều là chỗ này cảm ngộ, có thể leo lên núi eo người, đều có tư cách nhập ta học đường, đợi ta trở về, liền sẽ thu bọn hắn làm đồ đệ. Hắn nói lời này, tự nhiên là vì khuyên bảo đại tề tiên triều, không được lũng đoạn nơi đây kiếm đạo truyền thừa. Tề Cửu Dương lập tức trả lời, "Tiền bối yên tâm, ta tuyệt sẽ không làm loại chuyện đó." "Ân, ngươi minh bạch liền tốt." Tiền bối, bây giờ ma đạo tàn phá bừa bãi, sinh linh đồ thán, còn xin tiền bối ta không có hứng thú kia. Trương Hoài An ngắt lời hắn, không còn nói cái gì, thoáng qua biến mất ở chân trời. Tề Cửu Dương thầm than một tiếng. Hắn vốn muốn mời Trương Hoài An xuất thủ. Dù sao Trương Hoài An thu Tề Thừa Nghiệp làm đồ đệ, có lẽ sẽ xem ở sư đồ tình cảm, là chính đạo chống lại ma đạo. Lấy hắn tứ giai đỉnh phong thực lực, ma đạo một phương không người có thể địch. Nhưng Trương Hoài An căn bản không có ý tưởng này. Bất quá, trừ ma đạo, còn có một cái khác vấn đề lớn bày ở trước mặt. Tề Cửu Dương lập tức nhìn về phía Lý Trường An. Lý Tiểu Hữu, ngươi có thể có đạt được thuần dương xích huyết thạch. Tiền bối yên tâm, khối đá này đã nhập tay ta. Lý Trường An mặt lộ mỉm cười, trong tay linh quang lóe lên, hiện ra viên kia thuần dương xích huyết thạch. Thấy vậy, tất cả mọi người thở dài một hơi. Vô luận như thế nào, mục đích của chuyến này đã đạt tới. Rất nhanh, đám người trở lại trên phi thuyền, tiến về khí linh cho ra một địa điểm khác. Địa điểm kia đồng dạng ở vào đông vực, là một mảnh quanh năm xét đánh chi địa, 10 phần nguy hiểm, tên là Vạn Lôi Sơn. Trên đường, Lý Trường An dùng ngọc truyền tin beo liên hệ Bùi Anh Giao, cáo chi thư kiếm học đường vị trí, để nàng đi tự hành cảm ngộ. Lấy nàng kiếm đạo tiên tư, chỉ cần tiềm hành tu tập, ngày sau hẳn là có thể trở thành thư kiếm học đường đệ tử, bất quá Trương Tiền Bối đã rời đi, chẳng biết lúc nào có thể trở về. Lý Trường An âm thầm suy tư, đang nghĩ ngợi. Tề Thương Nghiệp cùng Tề Vân Cẩm các loại đại tề đệ tử nhao nhao đi vào trước người hắn, hỏi thăm kiếm đạo. Đối với Lý Trường An đang đỉnh kiếm sơn sự tình, bọn hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Tề Thương Nghiệp thành tâm hỏi, "Lý đạo hữu, ngươi thế nhưng là một loại nào đó kiếm đạo linh thể? Ta ngược lại thật ra muốn trở thành linh thể, nhưng ta đến nay chưa giác tỉnh bất luận cái gì thể chất." Lý Trường An cười cười, cũng không lừa bọn họ. Hắn sớm đã rất muốn có được linh thể, chỉ vì mỗi một loại linh thể đều kèm theo các loại tiên phú pháp thuật, còn có thể tăng tốc độ tu hành. Bây giờ hắn đã là thiên linh căn, nếu là dù có được linh thể, thiên phú tu hành liền cơ bản xem như đương kim tu tiên giới chi đỉnh. Làm sao, linh thể không cách nào phục chế cũng vô pháp chuyển di. Hắn đến nay đều không có tìm tới biện pháp gì. Ta sở dĩ có thể đăng đỉnh kiếm sơn, chỉ là bởi vì tại kiếm đạo có chút thiên phú thôi. Nghe vậy, đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có chút chấn động. Lấy phàm thể thắng qua linh thể, chuyện như vậy tại tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy. Lần trước xuất hiện, hay là tại trong chính đạo chiến thời điểm, Chu Tước Tông Thánh Tử Mục Sâm chém giết Bạch Hổ Tông Thánh Tử Thôi Bạch Hồng. Mục Sâm là phàm thể, lại có thể chém giết Thôi Bạch Hồng linh thể này, tại lúc đó đưa tới sóng to gió lớn. Bất quá, Mục Sâm có mặt khác bốn cái Chu Tước Tông Thánh Tử phụ trợ, mà Lý Trường An thuần túy là bằng sức một mình vượt trên linh thể. Tề Thương Nghiệp thở dài, Lý đạo hữu kiếm đạo thiên phú hơn người, ta không bằng ngươi. Lý Trường An cười nói, Tề đạo hữu không thể tự coi nhẹ mình, Trương Tiền Bối nói qua, linh thể của ngươi chỉ là sơ bộ thức tỉnh, nếu là lại thức tỉnh mấy lần, nhất định có thể đi đến ta khó mà với tới độ cao. Nghe vậy, Tề Thương Nghiệp trong lòng càng là phức tạp. Nếu như không có thể chất, hắn hơn phân nửa kém xạ Lý Trường An. Lúc nói chuyện, Phi Chu dần dần tiếp cận chỗ thứ hai bảo vật chỗ ở không bao lâu, một mảnh cực kỳ quái dị khu vực xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vạn Lôi Sơn đến. Lý Trường An ánh mắt thâm thúy, mắt nhìn phía trước, chỉ gặp dưới bầu trời lôi vân cuồn cuộn, lôi quang lập lòe, trầm muộn lôi minh ở trong thiên địa không ngừng vang lên. Trên đại địa dãy núi chập trùng, thỉnh thoảng liền có một tia chớp từ trên trời giáng xuống, bổ vào tòa nào đó đỉnh núi cao. Thế lực khắp nơi cũng hoài nghi nơi này có một loại nào đó lôi đạo chí bảo. Không ít nguyên anh chân quân đến dò xét qua, xác thực tìm được không ít lôi đạo bảo vật, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm ra nơi đây quanh năm xét đánh nguyên nhân. Nơi đây có chút quái dị, phi chu không thể quá cao, nếu không sẽ bị lôi đỉnh nhắm đánh. Tề Cửu Dương điều khiển phi chu chậm rãi hạ xuống, tiến vào mảnh khu vực này sau, cơ hội là dán dãy núi phi hành. Hắn cùng Khương Huyền Nguyên bọn người lấy ra tầm bảo bảo vật, cẩn thận tìm kiếm huyền tiên lôi kim. Sau một lúc lâu, một chiếc khác nhỏ bé Chu Tước Tông phi chu đột nhiên xuất hiện tại mọi người trong cảm giác. Một người mặc áo bào đỏ nữ tu đứng ở trên phi thuyền, đối với đại tề tiền triều phi chu xa xa chắp tay. Văn bối Mục Nguyên Dung, Chu Tước Tông Thương Hồng chân quân đệ tử, gặp qua chư vị tiền bối. Mục tiểu hữu, ngươi đến ta đại tề cương vực làm gì? Tề Cửu Dương hỏi thăm. Mục Nguyên Dung cung kính đáp, văn bối tới đây là vì tìm kiếm lôi đạo bảo vật, cảm ứng thiên lôi chi lực, là độ kiếp góp nhặt nội tình. Cái kia tốt, vạn sự coi chừng, ta xem ngươi nội tình thâm hậu, kết anh đã không xa, chớ có chết ở đây. Đa tạ tiền bối quyên bảo. Nói đi, Mục Nguyên Dung định khống chế phi chu đi Vạn Lôi Sơn chỗ sâu. Nhưng vào lúc này, nàng chợt phát hiện, Lý Trường An ngay tại đại tề tiên triều trên phi thuyền. Lý Trường An, ngươi tiểu tặc này. Nàng mày liễu dựng thẳng, trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện vẻ giận, đối với Lý Trường An hét lớn, nhanh chóng đem ta Chu Tước Tông bảo vật trả lại. Mục đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Lý Trường An thần sắc bình tĩnh, không có biến hóa chút nào. Mục Nguyên Dung quát, bách tu năm tới tham gia, đó là ta Chu Tước Tông tiền bối lưu cho hậu nhân bảo vật, không thuộc về ngươi tặc nhân này, lập tức đem nó trả lại cho ta Chu Tước Tông. Mục đạo hữu chắc là hiểu lầm. Lý Trường An mặt mũi tràn đầy thong dong, vẫn như cũ biểu thị chính mình không có trộm. Mục Nguyên Dung không buông tha, quắc, nào có cái gì hiểu lầm, ngươi nếu là không lời còn chưa nói hết, sắc mặt nàng đổi biến. Chỉ vì một cỗ cường đại nguyên anh chi lực từ trên trời giáng xuống, đưa nàng tính cả phi chu cùng nhau chấn áp, ép tới nàng không thể động đậy. Tề Cửu Dương thần sắc đạm mạc, nhàn nhạt mở miệng. Mục tiểu hữu, ngươi nói có chút nhiều. Chương 438, luyện tâm chi lộ, không nhìn thấy bảo vật, 1, chương 438, luyện tâm chi lộ, không nhìn thấy bảo vật, 1, Tề Cửu Dương đưa tay vẫy một cái. Tại hắn cái kia cường đại nguyên anh thực lực trước mặt, Mục Nguyên Dung không có chút nào sức chống cự. Nàng cả người không tự chủ được bay ra, chớp mắt liền bay tới đại tể trên phi thuyền, bị một đạo pháp bảo trấn áp. Tề Cửu Dương thu nàng túi chứa vật cùng phi chu, đưa nàng tùy ý nhét vào phi chu nơi hẻo lánh. Mục Tiểu Hữu, đợi việc này kết thúc, ta sẽ đem ngươi thả ra, nếu là Thương Hồng đạo hữu bất mãn, có thể để hắn đến Đại Tề Tiên Hướng tìm ta. Hắn làm như vậy, tự nhiên là vì để tránh cho phức tạp. Nếu như Mục Nguyên Dung gọi tới Thương Hồng, việc này liền sẽ hướng không bị khống chế phương hướng phát triển, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng tâm bảo. Mục Nguyên Dung không hiểu, tiền bối, cái này Lý Trường An rõ ràng là cái không từ thủ đoạn tập nhân, ngươi vì sao thiên vị hắn? Tề Cửu Dương cũng không để ý tới, tiếp tục tâm bảo. Lý Trường An đến cùng trộn không có trộn gốc kia bách tu năm tới tham gia, đối với hắn mà nói, căn bản không trọng yếu. Lúc này, Tề Thừa Nghiệp đi đến Mục Nguyên Dung trước người, đối với nàng chắp tay. Mục đạo hữu, Lý đạo hữu từ trước đến nay chính trực, cương trực công chính, tại Triệu Quốc tu tiên giới thanh danh vô cùng tốt, chưa bao giờ có bất luận cái gì việc cầu thả, sao lại trộm cắp ngươi Chu Tước Tông bảo vật? Hừ, hắn là có tiếng tham sống sợ chết, có lẽ sẽ không đối với bảo vật khác động tâm, có thể gốc kia bách tu năm tới tham gia có thể diên thọ. Thì tính sao? Tề Thừa Nghiệp rất kiên nhẫn, cùng nàng tranh luận. Thế gian này diên thọ bảo vật rất nhiều, Lý đạo hữu vì sao nhất định phải bước lên phong hiểm trộm lấy gốc kia bách tu năm tới tham gia? Đối với cái này, Mục Nguyên Dung nghĩ không ra quá tốt đáp lại, đành phải một ngụm cắn chết Lý Trường An là cái tặng. Tại sau này, Tề Vân Cẩm, Khương Mộ Vũ, Tề Giao bọn người nhao nhao cùng nàng tranh luận, nói ra việc này rất nhiều điểm đáng ngờ. Còn lại con em hoàng thất thì phần lớn trầm mặc. Đối với việc này, mỗi người cái nhìn không đồng nhất. Có hoài nghi Lý Trường An sát thực trộn, nhưng bây giờ Lý Trường An cùng Đại Tề lợi ích nhất trí, Đại Tề tiền tổ pho tượng còn cần hắn hỗ trợ, bởi vậy đều không có lên tiếng. Thời gian vội vàng, nhoáng một cái chính là mấy canh giờ đi qua. Tề Cửu Dương đã tìm khắp toàn bộ Vạn Lôi Sơn bên ngoài, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm được khí linh nói tới Huyền Thiên Lôi Kim. Xem ra phải đi Vạn Lôi Sơn nội vực. Hắn khống chế phi chu, chậm rãi lái về phía vùng địa vực này chỗ sâu. Không bao lâu, một mảnh kinh khủng thiên lôi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ầm ầm lôi đình không ngừng rơi xuống, hàng ngàn hàng vạn, đếm mãi không hết, chỉ là nhìn xem liền khiến người tê cả da đầu. Vô số lôi đình hình thành một đạo bình chướng, đem toàn bộ Vạn Lôi Sơn chia nội vực cùng ngoại vực. Như muốn từ ngoại vực tiến vào nội vực, mạnh mẽ xông tới căn bản không làm được. Cho dù là Nguyên Anh chân quân, cũng rất khó xông qua mảnh này ngàn vạn lôi đình hình thành bình chướng. Cũng may, hai vực ở giữa có một đầu thông đạo chật hẹp. Đầu thông đạo này càng kỳ dị, được xưng Vạn Lôi Luyện Tâm Lộ chỉ vì nó có thí luyện tâm cảnh hiệu quả. Bất kỳ tu sĩ nào đi ở trong đó đều sẽ kinh lịch một trận luyện tâm khảo nghiệm. Nếu là không thẹn với lương tâm, liền có thể thuận lợi thông qua. Nhưng nếu như vấn tâm hổ thẹn, liền sẽ bị con đường này lực lượng kỳ dị đánh đi ra, không cách nào tiến vào nội vực. Rất nhanh, đầu kia hẹp dài Vạn Lôi Luyện Tâm Lộ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Toàn bộ luyện tâm lộ hai bên đều là không ngừng rơi xuống lôi đỉnh, chỉ có trên đường gió êm sóng lặng. Tề Cửu Dương phân phó, đều xuống đây đi, theo thứ tự đi qua. Là đám người cùng nhau bay xuống, rơi vào luyện tâm lộ phía trước. Tề Cửu Dương dẫn đầu đạp vào luyện tâm lộ, bước chân bình ổn, từng bước một đi qua, thuận lợi đi đến điểm cuối cùng, tiến vào nội tầng khu vực. Sau đó, Khương Huyền Nguyên cùng hai cái giả anh cũng nhẹ nhõm thông qua. Gặp bọn họ đều thuận lợi như vậy, những người còn lại đều nhẹ nhàng thở ra. Bốn vị tiền bối đều là đã qua đi, nên chúng ta. Một cái tuổi trẻ tu sĩ đi ra, tại mọi người nhìn soi mói, đi trên Vạn Lôi Luyện Tâm Lộ. Người này là Đại Tề Tiên Hướng Bát Hoàng Tử, có được Kim Đan hậu kỳ tu vi, thực lực cùng thiên phú đều không yếu, tại Luyện Tâm Lộ thượng đi được rất nhanh. Đám người vốn cho là hắn cũng có thể thuận lợi đi qua, nhưng vào lúc này, cước bộ của hắn bỗng nhiên trở nên chậm. Âm ầm tại từng tiếng lôi đình bên trong, thần sắc của hắn có chút hoảng hốt, dường như nhớ lại một ít chuyện cũ, bước chân càng ngày càng chậm. Sau một lát, hắn chợt kêu thảm một tiếng, phun ra một búng máu, cả người bay ngược mà ra, trùng điệp ngã lại đám người trước người. Một màn này làm cho đông đảo con em hoàng thất cũng vì đó giật mình. Bát hoàng tử như thế nào làm khó dễ luyện tâm lộ? Ta nghe nói hắn là người ôn hòa, phẩm hạnh vô cùng tốt, chưa bao giờ lấn ép qua nhỏ yếu tu sĩ, ở các nơi có tám hiền vương thanh danh tốt đẹp, nên không thẹn với lương tâm mới đối. Chẳng lẽ hắn vụng trộm làm qua một chút nhận không ra người hoạt động? Ta nghe nói, bát hoàng tử trong ngoài không đồng nhất, thực tế hung ác tàn bạo, đám người âm thầm truyền âm, trao đổi việc này. Nguyên bản, Tề Cửu Dương bốn người thành công, cho bọn hắn lòng tin. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn xem đầu kia luyện tâm lộ ánh mắt, đều nhiều hơn mấy phần do dự. Bát hoàng tử chật vật đứng dậy, lao đi khỏe miệng huyết thủy, nhìn về phía luyện tâm lộ của Tề Cửu Dương, mặt lộ vẻ xấu hổ. Phu hoàng, ta để cho ngươi thất vọng. Tề Cửu Dương mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là tùy ý phất phất tay. Về phi chu đi chữa thương. Là. Bát hoàng tử cúi đầu, thần sắc cô đơn, trở về phi chu. Một màn này, để còn lại hoàng thất tử đệ càng là do dự. Mặc dù Tề Cửu Dương cũng không gian dạy, nhưng bọn hắn đều ẩn ẩn cảm giác Tề Cửu Dương đối với bát hoàng tử thất vọng đến cực điểm. Khương Huyền Nguyên âm thầm truyền âm, Tề đạo hữu, kỳ thật đại khái có thể đem bọn hắn đều thu nhập túi linh thú, cùng nhau đưa vào nội vực. Không, để bọn hắn đều đi một lần cái này luyện tâm lộ, ta muốn thấy xem bọn hắn tâm tính. Tề Cửu Dương kiên trì muốn để tất cả mọi người đi tới. Hắn đứng chắc tay, đứng tại luyện tâm lộ cuối cùng, lặng lặng nhìn xem còn thừa hoàng tộc đệ tử. Đối mặt hắn ánh mắt, không ít người đều lòng sinh tâm thần bất định. Lúc này, Tề Thương Nghiệp gạt ra đám người, đặt vào luyện tâm lộ. Tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, hắn bộ pháp kiên định, an nhiên đi qua toàn bộ luyện tâm lộ, cũng không phát sinh bất luận ngoại ý muốn gì. Hắn đi đến luyện tâm lộ cuối cùng, trầm giọng nói, "Phụ hoàng, ta đến đây." Tề Cửu Dương khẽ bước cằm, "Không sai, đi một bên trở lấy." Là Tề Thương Nghiệp lui đến một bên, chờ đợi những người còn lại thông qua. Tại hắn đằng sau, Tề Vân Cẩm, Khương Mộ Vũ bọn người nhao nhao thông qua. bất quá, có thể thông qua chỉ là số ít, phần lớn người hoàng tộc đều đi bất quá luyện tâm lộ, bị một cái tiếp một cái đánh đi ra. Nhìn xem đông đảo mặt lộ vẻ xấu hổ đông đảo đại tề tử đệ, Tề Cửu Dương không khỏi thở dài. Đều trở về đi. Là. Bọn hắn nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn Tề Cửu Dương thần sắc, trở lại trên phi thuyền. Đến tận đây, chỉ còn giải rác mấy người còn không có nếm thử. Lý Trường An ngay tại trong đó. Hắn sở dĩ không có hành động, là bởi vì hắn một mực tại thôi diễn cắt hung. Đầu này luyện tâm lộ có chút quái dị, vậy mà có thể phán đoán phải chăng không thẹn với lương tâm, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đặt chân. Cũng may, quẻ tựa vẫn như cũ là cát, không có biến hóa quá lớn. Xem ra không có vấn đề. Lý Trường An thần sắc thản nhiên, cất bước hướng về phía trước, đặt vào luyện tâm lộ. Thấy vậy, không ít người đều có chút kinh ngạc. Lý Trường An cũng dám nếm thử. Hắn nếu là thật sự trộm Chu Tức Tông Bách Cần năm tới tham gia, nhất định đi bất quá đầu này luyện tâm lộ. Hẳn là hắn không có trộm. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có nghi hoặc. Mục Nguyên Dung nhất là không hiểu, nàng vốn cho rằng Lý Trường An không có can đảm đi lên. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, quát: "Lý Trường An, ta nếu là ngươi, liền nhanh chóng rời đi luyện tâm lộ, để tránh đợi lát nữa bị đánh ra ngoài." Nàng nhận định Lý Trường An thẹn trong lòng, đi bất quá luyện tâm lộ. Tề Vân Cẩm, Tề Thừa Nghiệp bọn người không nói chuyện, từng cái giữ yên lặng, ánh mắt tụ vào tại Lý Trường An trên thân. Mặc dù bọn hắn trước đây đều công bố tin tưởng Lý Trường An, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có một tia hoài nghi. Dù sao đó là diên thọ bảo vật, tất cả mọi người rõ ràng Lý Trường An đối tự thân tính mệnh cùng thọ nguyên coi trọng. Liền ngay cả Tề Cửu Dương cùng Khương Huyền Nguyên các loại nguyên anh cũng là như thế, muốn nhìn một chút Lý Trường An có thể hay không đi qua. Khánh Vương âm thầm hỏi thăm, "Khương đạo hữu, ngươi cái này hiển tế có thể tới sao?" "Không biết." Khương Huyền Nguyên từ chối cho ý kiến, ánh mắt bình tĩnh, nhìn xem từng bước một đi tới Lý Trường An. Chương 438, Luyện Tâm Chi Lộ, không nhìn thấy bảo vật 2, chương 438, Luyện Tâm Chi Lộ, không nhìn thấy bảo vật 2. Ở đây vô số người bên trong, có lẽ chỉ có Khương Mộ Vũ từ đầu đến cuối tin tưởng Lý Trường An, biểu hiện được càng nhẹ nhõm, tin tưởng vững chắc Lý Trường An có thể đi tới. Trong mấy mắt, Lý Trường An liền đi qua một nửa luyện tâm lộ. Thần sắc hắn thong dong, chỉ là trong lòng có chút kinh ngạc. Con đường này quả thực quái dị, tựa hồ bị lực lượng đặc thù nào đó bao phủ. Long long lôi thanh tại hắn bên tai không ngừng tiếng vọng, mang theo quái dị chi lực, làm hắn thỉnh thoảng liền hồi tưởng lại di vãng chuyện phát sinh. Bất quá, hắn cũng không biểu hiện ra cái gì dị dạng, chỉ vì hắn ở quá khứ trong tuế nguyện kinh lịch mỗi một sự kiện, đều gọi được không thẹn với lương tâm. Một lát sau, tại không ít người trong ánh mắt kinh ngạc, Lý Trường An thuận lợi đi đến Vạn Lôi luyện tâm lộ, đi vào Vạn Lôi Sơn nội vực. Khánh Vương nhịn không được hỏi: "Lý tiểu hữu, ngươi thật không có cầm gốc kia Bách Tu năm tới tham gia?" Lý Trường An liếc mắt nhìn hắn: "Tiền bối, ngươi trong giọng điệu này, làm sao mang theo một cỗ thất vọng?" "Ha ha, lão phu tuổi tác đã lớn, chính cần diên thọ bảo vật, vốn định cùng ngươi giao dịch, nhưng ngươi có thể đi qua đầu này luyện tâm lộ, nói rõ ngươi hẳn là không cầm." Khánh Vương cười đáp lại. Khương Mộ Vũ ở một bên nói: "Ta tại cũng đã nói, công tử cũng không phải loại người này, gốc kia Bách Tu năm tới tham gia, rõ ràng là Thương Hồng lão già kia vì đối phó công tử tìm lấy cớ." Lý Trường An nhắc nhở: "Mộ Mưa, trong âm thầm có thể gọi Thương Hồng là lão già, ở trước mặt người ngoài đến xưng hô tiền bối." Úc Khương Mộ Vũ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhắm lại miệng nhỏ. Tề Thương Nghiệp đi tới, cười nói: "Lý đạo hữu, ta liền biết ngươi làm người chính trực, tuyệt không có khả năng làm cái kia trộm gà bắt chó sự tình." Tề Vân Cẩm cùng Tề Giao mấy người cũng nhao nhao mở miệng. Trải qua trận thí luyện này, trong lòng bọn họ hoài nghi bị triệt để bỏ đi. Lúc này, Tề Cửu Dương hỏi thăm: "Lý tiểu hữu, ngươi cùng Thương Hồng chân quân có thể có quan hệ gì?" "Tiền bối, ta chỉ là một cái nho nhỏ kim đan, làm sao có thể cùng Thương Hồng tiền bối có khúc mắc? Ta cùng hắn nhất mạch kia tất cả môn nhân đệ tử đều không có mâu thuẫn, thậm chí đều không có làm sao tiếp xúc qua, hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mục Nguyên Dung đạo hữu. Nếu như thế, Thương Hồng vì sao nhất định phải nhằm vào ngươi?" "Vãn bối cũng không biết." Lý Trường An làm ra một mặt vô tội bộ dáng. Tề Cửu Dương lúc này trở về ngoại vực, đem Mục Nguyên Dung thu nhập túi linh thú, lại trở lại nội vực đưa nàng thả ra. Hắn trầm giọng hỏi: "Mục tiểu hữu, sư phụ ngươi Thương Hồng cùng Lý tiểu hữu có gì ân oán?" Mục Nguyên Dung không nói một lời, lâm vào trầm mặc. Nàng nguyên bản đối với đạo bảo sự tình tin tưởng không nghi ngờ, có thể trải qua chuyện hôm nay, trong nội tâm nàng hoài nghi đã dao động. Nếu như Lý Trường An chân trộm Chu Tức Tông bảo vật, hắn làm sao có thể đi qua đầu này luyện tâm lộ? Đạo bảo tập nhân, làm không được không thẹn với lương tâm. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng: "Tiền bối, việc này có lẽ là sư phụ hắn hiểu lầm. Sư phụ ngươi nhiều lần thượng tự Hà Tông đòi người, cũng không giống như là hiểu lầm đấy bộ dáng." Hắn Mục Nguyên Dung Chu thần khẽ nhếch, muốn nói lại thôi, có thể tựa hồ không biết đáp lại ra sao, lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Một lát sau, nàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Trường An, đối với hắn tạ lỗi: "Lý đạo hữu, chuyện hôm nay là ta không đối, ta không nên không có bằng chứng liền đoan của ngươi. Mục đạo hữu biết sai liền tốt." Lý Trường An mặt lộ mỉm cười, ngựa khí ôn hòa, nhìn như cũng không thèm để ý sau đó, Mục Nguyên Dung hứa hẹn: "Chư vị tiền bối, ta cũng không biết sư phụ vì sao nhằm vào Lý đạo hữu, đợi chuyện hôm nay kết thúc, ta sẽ trở về điều tra việc này." Nói đi, nàng trước mặt mọi người lập xuống đạo tâm lời thề. Tề Cửu Dương không còn thẩm vấn, đưa nàng thu vào túi linh thú, dẫn đầu đám người tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, bọn hắn rốt cục có phát hiện. "Oanh!" Tề Cửu Dương xuất thủ, đánh nát một tòa núi cao. Hắn đưa tay vẫy một cái, một hạt ánh sáng rạng rỡ bảo vật từ đá vụn trong bụi mù bay ra, rơi vào trong tay hắn. Đám người nhìn kỹ lại. Vật này toàn thân làm kim chi sắc, mang theo yếu ớt lôi đỉnh chi lực, chính là khí linh cần huyền thiên lôi kim. Bất quá, Khí linh cần lớn nhỏ cỡ nắm tay, nơi này cũng chỉ có một hạt, kém hơn quá nhiều. Còn như vậy tìm xuống dưới, chẳng biết lúc nào có thể gom góp tiên tổ cần thiết. Chúng ta không bằng tách ra tìm kiếm.
Tốt.
Trải qua một phen thương nghị, tứ đại nguyên anh chia ra làm việc, những người còn lại thì hai, ba người một tổ, riêng phần mình vận dụng tầm bảo bản sự, tại mảnh này thật lớn nội vực tìm kiếm càng nhiều huyền tiên lôi kim. Lý Trường An cùng Khương Mộ Vũ cùng một chỗ, tìm kiếm bốn phương. Hắn mắt nhìn lôi vân quay cuồng tương cùng, lại nhìn một chút dưới chân đại địa, như có điều suy nghĩ. Khương Mộ Vũ tò mò hỏi, "Công tử, ngươi đang suy nghĩ gì?"
"Ta đang suy nghĩ, nơi đây kỳ dị như vậy, nên có cái nào đó lôi đạo chí bảo, vì sao từ đầu đến cuối chưa từng bị người phát hiện?"
Lý Trường An bấm ngón tay tính toán, tính ra quẻ tượng vẫn như cũng là cát, liền ném ra đại lượng khôi lỗi, điều khiển những khôi lỗi này trốn vào sâu trong lòng đất, ý đồ tìm được cái kia bảo vật. Nhưng mà, hắn cũng cùng những người còn lại một dạng, cuối cùng không thu hoạch được gì.
"Thôi, xem ra là ta tu vi không đủ, hay là chuyên tâm tìm Huyền Thiên Lôi Kim đi."
Hắn thầm than một tiếng, thu hồi tất cả khôi lỗi. Khương Mộ Vũ lấy ra một cái mâm tròn trạng bảo vật, trên bàn có một chỉ châm, căn cứ vật này chỉ dẫn phương hướng tìm kiếm. Vật này tên là Tầm Bảo Cuộn, chắc Huyền Xương cũng có một cái, tuy có tầm bảo chi năng, nhưng phần lớn thời gian cũng không chuẩn xác.
Không bao lâu,
hai người căn cứ Tầm Bảo Cuộn chỉ dẫn, phát hiện một cái bảo vật. Nhưng bảo vật này cũng không phải là Huyền Thiên Lôi Kim, chỉ là đê giai lôi đạo bảo vật, giá trị cũng không cao. Dạng này tìm kiếm quá mù quáng, thuần túy là lãng phí thời gian.
Lý Trường An suy tư một phen.
Cửu Thiên Thần Lôi Kiếm Ngự Lôi Thiên Trường, có thể mình cảm ứng đỉnh chi lực tồn tại, có lẽ có thể mượn giúp thuật này tìm kiếm Huyền Thiên Lôi Kim. Nhớ tới nơi này, hắn lập tức triển khai phép thuật này. Rất nhanh, vô số lôi đỉnh chi lực xuất hiện tại trong cảm giác của hắn. Nồng nặc nhất chỗ, tự nhiên là dưới bầu trời mảnh kia nặng nề lôi vân. Ngoài ra, tại bốn phía giữa dãy núi, tồn tại vô số hoặc yếu hoặc mạnh lôi đỉnh chi lực. Lý Trường An lần theo cảm ứng, đi vào một chỗ yếu kém cảm ứng chi địa, rất nhanh liền phát hiện một cái đề giai lôi đạo bảo vật.
Không sai, xem ra pháp này có thể thực hiện, không hổ là hoàn mỹ pháp thuật.
Hắn mặt lộ mỉm cười, lập tức đi một chỗ lôi đỉnh chi lực cực mạnh khu vực. Rất nhanh, một tảng đá lớn xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn đấm ra một quyền, liền nghe đến oanh một tiếng, toàn bộ cự thạch trong nháy mắt bị oanh thành một mịn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một hạt lóng lánh lam kim chi sắc bảo vật từ trong bụi bặm hiện hiện.
Thật đúng là Huyền Thiên Lôi Kim.
Lý Trường An đưa tay vẫy một cái, đem nó thu vào trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát, xác nhận không thể nghi ngờ.
Khương Mộ Vũ mặt lộ kinh ngạc, tò mò hỏi, "Công tử, vì sao ngươi nhanh như vậy liền có thể tìm tới một hạt?"
"Vận khí tốt thôi."
"Vận khí?"
Khương Mộ Vũ như có điều suy nghĩ, biết Lý Trường An không nói lời nói thật, nhưng cũng không có hỏi lại.
Sau này,
Lý Trường An mang theo nàng không ngừng lao tới từng cái lôi đỉnh chi lực nồng đậm khu vực, cơ hồ không cạo bất kỳ cái gì dừng lại, liên tiếp thu hoạch từng hạt Huyền Thiên Lôi Kim. Ngắn ngủi sau nửa canh giờ, hắn đạt được Huyền Thiên Lôi Kim, đã có to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ. Vẹn vẹn một mình hắn, liền thỏa mãn khí linh một nửa yêu cầu. Lại tìm một hồi hẳn là có thể gom góp, không biết những người còn lại tình huống như thế nào.
Lý Trường An thu liễm tâm tư, tiếp tục mìn cảm ứng đỉnh chi lực.
Cùng lúc đó, tại cách hắn khá xa một vùng khu vực, Tề Thương Nghiệp vung ra một kiếm, kiếm quang sáng chói, bổ ra trước người hắn núi cao. Hắn từ đó lấy ra một hạt Huyền Thiên Lôi Kim, thở dài, "Ai, tính cả bên này, chúng ta tổng cộng liền đạt được hai hạt Huyền Thiên Lôi Kim, chỉ sợ những người còn lại cũng không tốt đến nơi đâu."
Tề Vân Cẩm cười khẽ, "Lý đạo hữu bản sự không tầm thường, ẩn giấu chút thủ đoạn, có lẽ hắn có thể nhiều đến một chút."
"Khó nói."
Tề Thương Nghiệp lắc đầu, thu hồi Huyền Thiên Lôi Kim. "Lý đạo hữu là kiếm đạo thiên tài, cũng không phải lôi đạo thiên tài, chẳng lẽ lại hắn cái gì đều hiểu? Chuyện hôm nay, còn phải nhìn phụ hoàng cùng Khương tiền bối bọn hắn."
"Ân, tiếp tục tìm đi."
Hai người một bên nói chuyện với nhau, một bên tìm kiếm. Bất chi bất giác chính là hai canh giờ đi qua.
Trong thời gian này, Lý Trường An từng có mấy lần đại thu hoạch, đoạt được Huyền Thiên Lôi Kim cũng không đều là đất cắt lớn nhỏ, lớn nhất một khối chừng nửa người đầu to. Tất cả thu hoạch tăng theo cấp số cộng, đã viễn siêu khí linh cần thiết.
Đầy đủ.
Hắn thu hồi tất cả Huyền Thiên Lôi Kim, mang theo Khương Mộ Vũ, trở lại luyện tâm lộ vị trí.
Đầu này luyện tâm lộ tại sao lại kỳ dị như vậy? Có thể hay không đối với ta tâm ma cấp sinh ra trợ giúp?
Lý Trường An ngồi xếp bằng, yên lặng suy tư.
Vừa rồi bước qua luyện tâm lộ lúc, hắn ngay tại cân nhắc vấn đề này.
Hắn lại lần nữa thôi diễn, xác nhận quẻ tượng không có biến hóa quá lớn, liền ném ra khôi lỗi, điều khiển khôi lỗi trốn vào luyện tâm lộ phía dưới, ý đồ tìm được lực lượng kỳ dị này nơi phát ra. Vẫn như trước không thu hoạch được gì.
Không đối, phía dưới này có cái gì, chỉ là bóp méo ta nhận biết, để cho ta coi là không có cái gì.
Thân vật tự hối.
Lý Trường An chợt nhớ tới hắn từng tại một bản tán phá trong cổ tịch nhìn thấy nội dung.
Một ít bảo vật, không chỉ có không cách nào bị thôi diễn, còn không cách nào bị nhìn thấy.
Bảo vật kia có lẽ đang ở trước mắt. Nhưng chỉ cần nó tự thân không muốn bị nhìn thấy, liền cơ hồ không người có thể phát hiện nó.
Nhiều năm sau, vô số nguyên anh tới nơi đây dò xét qua, nhưng bọn hắn cũng không phát hiện, thậm chí không có ý thức được bọn hắn nhận biết bị bóp méo.
Chỉ có Lý Trường An ý thức được việc này.
Thử lại lần nữa, ta tự thân rất đặc thù, ngay cả linh thể ký hiệu đều có thể nhìn thấy, hẳn là có thể nhìn thấy vật này.
Chương 439, nhược hóa tâm ma kiếp, trấn áp lao quái vật, 1, chương 439, nhược hóa tâm ma kiếp, trấn áp lao quái vật, 1, Lý Trường An biết rõ tự thân tính đặc thù.
Linh thể ký hiệu loại vật này, hắn đến nay không có ở bất luận cái gì trên cổ tịch tìm tới qua ghi chép.
Đương kim tu tiên giới tất cả nguyên anh chân quân đều nhìn không ra linh thể ký hiệu tồn tại.
Liền ngay cả Thôi Bạch Hồng, Cố Vân Khải các loại linh thể người sở hữu cũng vô pháp phát hiện tự thân trong thức hải viên kia ký hiệu.
Chỉ có Lý Trường An có thể. nếu như ngay cả ta đều không thể phát hiện, vật kia phẩm giai đến cao bao nhiêu. Hắn cũng không từ bỏ, vận dụng phân thần hóa niệm chi thuật, tràn ra mấy trăm sợi thần thức, tiến vào phía dưới mặt đất tìm kiếm. Không bao lâu, hắn chợt nghe một cái thanh âm quái dị. Phanh. Phanh tựa như yếu ớt lôi mình, lại phản phất có quy luật nhịp tim. Hắn tập trung tinh thần, lần theo thanh âm tìm đi. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, giống như trọng cổ tại hắn bên tai gõ. Không bao lâu, một đoàn hắc vụ xuất hiện tại trong cảm giác của hắn. Cái kia không ngừng oanh minh nhảy lên âm thanh, chính là từ đoàn hắc vụ này bên trong truyền ra. Cuối cùng thấy được, Lý Trường An thần sắc cảnh giác, cũng không trực tiếp tới gần đoàn hắc vụ kia. Nơi này cách xa mặt đất cũng không xa, nếu như Nguyên Anh chân quân cố ý tìm kiếm, rất nhanh liền có thể phát hiện, nhưng từ đầu đến cuối không người tìm được, nói rõ cùng ta suy đoán không sai biệt lắm, nên là thần vật tự hối. Hắn thu hồi đại bộ phận lực lượng thần thức, chỉ còn lại có hơn 10 sợi, vận dụng trong đó một sợi, cẩn thận từng ly từng tí tới gần đoàn hắc vụ kia. Cái này sợi thần thức cũng không nhiều, coi như xảy ra ngoài ý muốn, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Một lát sau, cái này sợi thần thức chậm rãi đụng vào hắc vụ. Lý Trường An toàn thân chấn động, cả người hoảng hốt sát na, trong đầu trong nháy mắt hiện ra kiếp trước kiếp này vô số đoạn ngắn. Rất nhiều ký ức đã sớm bị phủ bụi, nhiều năm chưa từng nhớ lại, nhưng lại tại hôm nay cùng nhau hiện hiện. Tùy theo hiện hiện còn có vô số lộn xộn cảm xúc, tiếc nuối, sợ hãi, thống khổ chờ chút. Tất cả cảm xúc xen lẫn, phảng phất một cái lưới lớn, muốn đem hắn một mực vây khốn, kéo vào vô biên vô tận qua lại bên trong. Nhưng hắn ý niệm đầy đủ kiên định, lập tức tỉnh táo lại. Ngày xưa đủ loại đều là đã thành bụi, không thể loạn tâm ta. Lý Trường An tĩnh tâm linh thần, khoảnh khắc đè xuống tất cả cảm xúc, làm cho tự thân giữ vững tỉnh táo. Hắn khống chế sợi thần thức kia, tiếp tục thâm nhập sâu hắc vụ. Ở trong quá trình này, vô số cảm xúc lần lượt hiện hiện, phần lớn đều là tâm tình tiêu cực, tựa hồ muốn nhiễu loạn tâm thần của hắn, nhưng bị hắn không ngừng đè xuống. Hắn từ đầu tới cuối duy trì trấn định, không nhận quá nhiều ảnh hưởng. Hơn 10 hô hấp sau, cái này sợi thần thức rốt cục xuyên qua hắc vụ bên ngoài, tiến vào trong khói đen bộ. Đây là một quả trái tim. Xuất hiện tại Lý Trường An trong cảm giác, rõ ràng là một viên toàn thân đen như mực trái tim. Trái tim này ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, nhưng như cũng đang không ngừng nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ tản mát ra một chút tà dị khí tức. Ngoài ra, thỉnh thoảng liền sẽ có từng sợi lôi quang ở tại mặt ngoài hiện hiện. Tại cảm giác được nó trong ngay mắt, Lý Trường An tâm thần bên trong đủ loại cảm xúc lại lần nữa bộc phát, giống như thủy triều mãnh liệt, so trước đây bất kỳ lần nào đều càng mãnh liệt hơn, phảng phất muốn đem hắn cả người thôn phệ. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, tùy tiện đè xuống những tâm tình này. Vật này quả thực quái dị, vì sao có bực này lực lượng kỳ dị? Hắn cũng không thư giãn, vẫn như cũ cảnh giác, chậm rãi tiếp cận trái tim kia. Sau một lát, sợi thần thức kia cùng trái tim đụng vào. Chỉ một thoáng, đại lượng kiềm chế suy nghĩ cùng cảm xúc lại lần nữa bộc phát. Lý Trường An lại một lần vẻ mặt hốt hoảng, hỗn loạn, dường như rơi vào trong ác mộng. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn từ loại này trong trạng thái tỉnh lại, phát hiện tự thân đã không tại nguyên chỗ, mà là tại Trường Thanh Sơn chỗ sâu nơi bế quan. Chuyện gì xảy ra? Ta khi nào trở về Trường Thanh Sơn? Lý Trường An cau mày, nhìn khắp bốn phía. Bốn bề một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều tràn ngập tính hủy diệt lôi đình khí tức, tựa hồ vừa mới bị vô số thiên lôi đập tới. Nhưng hắn tự thân bình yên vô sự. Không chỉ có như vậy, một loại trước tất cả chưa cảm giác mạnh mẽ tại trong lòng hắn dâng lên. Hắn lập tức nội thị, phát hiện trong đan điền kim đan đã biến mất, thay vào đó là một tốt giống như anh Hải Nguyên Anh. Này Nguyên Anh khí tức, viễn siêu lúc trước hắn ngưng tụ giả anh cùng thật anh, phẩm chất cực cao, thình lình đạt đến bất hủ. Cường hành Nguyên Anh khí tức tự nhiên mà vậy tràn ngập ra, tuyên cáo hắn chính thức trở thành Nguyên Anh chân quân. Ta kết anh thành công. Lý Trường An hơi kinh ngạc, lòng sinh hoài nghi. Hắn chưa làm tốt kết anh chuẩn bị, vì sao đông nhiên liền thành công? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một cái thanh âm hưng phấn liền vang lên. Ha ha, đại ca, ngươi thành công. Chỉ thấy Từ Phúc Quý mặt đỏ lên, mang theo thần sắc mừng rỡ chạy tới. Tại hắn đằng sau, Sở Đại Nưu, Mộ Thu Nhạn, Diệp Hạo mấy người cũng nhao nhao đến. Ở phương xa chân trời, vô số tu sĩ thần sắc không đồng nhất, hoặc hâm mộ hoặc rung động. Tử Hy thanh âm không linh kia tại lúc này vang lên, Tử Hà Tông Tử Hy, chúc mừng đạo hữu kết anh. Sau đó, vô số thanh âm vang lên, do gần cùng xa, quen quẩn ở trong thiên địa. Từng tiếng kia chúc mừng, tại Lý Trường An bên thai không ngừng quen quẩn, mỗi một âm thanh đều chân thực lại vô cùng rõ ràng, dần dần suy yếu trong lòng của hắn hoài nghi. Chớp mắt đằng sau, Tử Hy váy dài thanh dương, mang theo một thân hương thơm, đi vào hắn bế quan chỗ. Lý đạo hữu, ngươi dự định khi nào tổ chức kết anh đại điển? Kết anh đại điển Lý Trường An dừng một chút, cũng không trực tiếp đáp lại, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt Tử Hy. Mặc dù đây hết thảy đều đặc biệt chân thực, nhưng hắn lo nghĩ từ đầu đến cuối không có hoàn toàn biến mất. Gặp hắn bộ dáng này, Tử Hy khẽ cười nói, Lý đạo hữu, ngươi còn tại hồi tưởng tâm ma kiếp bên trong tuyến nguyện. Thánh nữ, cớ gì nói ra lời ấy? Lý đạo hữu, tâm ma trong huyễn cảnh hết thảy đều là rất chân thực, nếu không có nhiều ngày như vậy tiêu không cách nào tránh thoát, dù là thành công tránh thoát, cũng có thể là khó mà quên. Nói như vậy, ta trước đây kinh lịch đều là tâm ma huyễn cảnh. Lý Trường An nhíu mày trầm tư. Tâm ma kiếp bên trong kinh lịch trăm ngàn năm, hiện thực cũng bất quá là một cái chớp mắt. Từ phàm tục đến Thanh Hà Phương Thị, lại đến Hoàng Hạc Tiên Thành, Trường Thanh Sơn, Vạn Lôi Sơn, đều là trong huyễn cảnh kinh lịch. Hắn tập trung ý chí, nhìn về phía tứ phương. Không đối, nơi đây mới là huyễn cảnh. Hắn chợt xuất thủ, khí tức cuồng bạo, một quyền đánh phía bên người Tử Hy. Ầm ầm. Tử Hy trong nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó, bốn phía hết thảy nhao nhao vỡ tan, tựa như cái gương vỡ nát. Vô luận là thương khung đại địa, núi cao dòng sông hay là đông đảo tu sĩ, đều tại phá toái bên trong tiêu tán, hóa thành nhiều lần hắc vụ. Lý Trường An bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện chính mình vẫn tại Vạn Lôi Sơn. Âm ầm dưới bầu trời lôi vân quay cuồng, vô số tiếng sấm tại hắn bên tai tiếng vọng. Khương Mộ Vũ lặng lặng ngồi tại bên cạnh hắn, tựa hồ không có phát hiện sự khác thường của hắn. Hắn đối với nó hỏi thăm, "Mộ Mưa, chúng ta ở chỗ này dừng lại bao lâu?" "Không bao lâu, còn chưa đủ một khắc đồng hồ." Khương Mộ Vũ ngữ khí nhu hòa, nói rõ sự thật. Nghe vậy, Lý Trường An hơi suy tư. "Ta vừa rồi lâm vào huyễn cảnh, cũng không phải là phổ thông huyễn cảnh, mà là cùng loại tâm ma huyễn cảnh, trong huyễn cảnh chiếu rọi ra ta giờ phút này khao khát sự tình, đó chính là cái anh. Nếu như hắn không có khám phá, có lẽ sẽ vĩnh viễn trầm luân trong đó. Cũng may, tâm hắn chi kiên định, cũng không bị kết anh mừng rỡ choáng váng đầu óc, ý thức được không thích hợp. Hắn nuốt vào mấy hạt tĩnh tâm linh thần đan dược, tiếp tục cảm giác viên kia trái tim. Vật này quả thực kỳ dị, có thể hay không dùng nó lịch luyện tâm cảnh của ta? Suy tư một lát sau, Lý Trường An không chế sợi thần thức kia, lại một lần nữa đụng vào trái tim. Không ngoài dự liệu, hắn lại lần nữa lâm vào trong huyễn cảnh. Lần này, hắn cũng không tại trong huyễn cảnh kết anh, cũng không có được chỗ tốt gì, chỉ là tại Tử Hà Tông an tĩnh tu hành. Đột nhiên, một cái che khuất bầu trời đại thủ hiện hiện, mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng, đối với toàn bộ Tử Hà Tông trùng điệp đè xuống. Ngay sau đó, một cái tràn ngập sát ý thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. "Lý Trường An, ngươi học trộm ta của một tông công pháp, thật sự cho rằng không người biết được? Bản tọa từ tị thế quan bên trong thức tỉnh, âm thầm tu luyện đến nay, cuối cùng thành hóa thần thiên quân, hôm nay liền dùng tính mạng của ngươi, tuyên cáo ta của một tông trọng lập." Mặt đôi kia cái kia kinh khủng hóa thần chi lực, toàn bộ Tử Hà Tông trên dưới đều tràn đầy tuyệt vọng. Lý Trường An lập tức nắm liệt giới chi phủ, định dùng rơi liệt giới chi phủ một cơ hội cuối cùng, từ nơi này của một tông hóa thần trong tay cường giả đào thoát. Nhưng vào lúc này, hắn chợt ý thức được không đối. Hóa thần khó thành, đã có 30,000 năm chưa ra, nếu là thật sự có người thành tựu hóa thần thiên quân, cái kia thật lớn hóa thần thiên tượng, tất nhiên sẽ làm cho cả tu tiên giới cảm giác, vì sao trước đây không có động tĩnh chút nào. Ta nhất định là thân ở huyễn cảnh. Nhanh chóng tỉnh lại, Lý Trường An báo nguyên thủ nhất, bài trừ tạp niệm, hét lớn một tiếng. Chương 439, nhược hóa tâm ma kiếp, trấn áp lao quái vật, 2, chương 439, nhược hóa tâm ma kiếp, trấn áp lao quái vật, 2, toàn bộ thế giới bỗng nhiên vỡ vụn. Hắn lại lần nữa tỉnh lại, nhìn bốn phía, tự thân vẫn như cũ thân ở Vạn Lôi Sơn. Lần này huyễn tượng cũng không phải là do khát vọng sinh ra, mà là nguồn gốc từ sợ hãi, cùng trong sách miêu tả tâm ma huyễn cảnh tương tự. Lý Trường An xác thực lo lắng hắn học trộm cổ một tông công pháp sự tình bại lộ, mặc dù cổ một tông đã diệt, nhưng nhất định có không ít môn nhân đệ tử thông qua tị thế quan độ kết được tại đương đại thức tỉnh. Một khi bị những người kia biết được, hắn chắc chắn sẽ đứng trước đại phiền toái. Chỉ là Lương Hiên chỗ cổ tu trong tông liền có hai cái thành tựu nguyên anh cổ một tông khôi phục tu sĩ. Tại Ma Đạo một phương, những cái kia thượng cổ tu sĩ bên trong chỉ sợ có càng nhiều thành tựu nguyên anh cổ một tông người. Nhờ hạt bạ còn tốt chỉ là huyễn cảnh. Lý Trường An hít sâu một hơi, vẫn như cũ bảo trì trấn định. Hắn một lần nữa cảm giác viên kia trái tim như có điều suy nghĩ. Trái tim này tựa hồ cùng tâm ma có quan hệ, nếu như lợi dụng tốt, hẳn là có thể đối với ta độ tâm ma kiếp sinh ra trợ giúp. Ta trước đây sinh ra hai lần huyễn tượng, cơ hồ thì tương đương với hai lần yếu hóa lệ cột ma kiếp. Chân chính tâm ma kiếp hẳn là sẽ so loại này huyễn tượng càng khó khám phá, bất quá những huyễn tượng này có thể giúp ta sớm thích ứng trong lúc suy tư. Lý Trường An sinh ra mang đi trái tim này ý nghĩ. Hắn vận dụng nguyên anh pháp lực, ý đồ lấy pháp lực đem nó mang đi, nhưng trái tim này không nhúc nhích tí nào. Tất cả pháp lực ở tại trước mặt đều phảng phất không tồn tại. Lực lượng thần thức đồng dạng vô dụng. Lấy thần thức tiếp xúc sẽ chỉ làm Lý Trường An không ngừng sinh ra huyễn tượng. Sau đó, hắn vận dụng nhiều loại biện pháp đều không dùng được. Thôi, xem ra mang không đi vật này. Lý Trường An tạm thời từ bỏ. Cũng may những người còn lại đều nhìn không thấy vật này, về sau có thể tùy thời tới nơi đây, mượn nhờ vật này ma luyện tâm cảnh. Hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa, thu hồi tất cả thần thức. Sau đó, hắn vận dụng bảo vật đưa tin, cáo chi Khương Huyền Nguyên, đoạt được Huyền Thiên Lôi Kim đã đầy đủ, không cần lại ở chỗ này hao phí thời gian. Nghe vậy, Khương Huyền Nguyên hơi kinh ngạc. Hắn lúc này chạy đến, không bao lâu liền rơi vào Lý Trường An trước người. "Lý tiểu hữu, ngươi coi thật tìm được đầy đủ Huyền Thiên Lôi Kim. Khương tiền bối, ta khi nào lừa qua ngươi?" Lý Trường An cười cười, lấy ra khối kia nửa người đầu lớn nhỏ Huyền Thiên Lôi Kim. Vật này liền đủ để thỏa mãn khí linh yêu cầu. Nhìn xem khối này Huyền Thiên Lôi Kim, Khương Huyền Nguyên trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. "Ngươi có thể có đặc thù tầm bảo chi pháp?" "Không có, bất quá là vận khí tốt thôi." Vận khí Khương Huyền Nguyên không lời nào để nói. Hắn lúc này liên hệ những người còn lại, cáo chi việc này. Rất nhanh, đám người từ các nơi chạy đến, ở chỗ này hội tụ. Lại có lớn như vậy Huyền Thiên Lôi Kim. Nhìn thấy cái kia Huyền Thiên Lôi Kim, không ít người đều lộ ra vẻ chấn động. Tề Thương Nghiệp cảm thán, Lý đạo hữu không chỉ có kiếm đạo tiên phú xuất chúng, khí vận cũng viễn siêu thường nhân, chúng ta thực sự không thể so sánh nổi. Đúng vậy a, còn lại đại tề tử đệ cũng không khỏi cảm khái. Chuyến này trước khi lên đường, bọn hắn đều muốn lấy được tiên tổ pho tượng coi trọng. Bọn hắn muốn cho tiên tổ pho tượng minh bạch, dù là không dựa vào ngoại nhân, chỉ dựa vào đại tề tự thân, cũng có thể giải quyết lần này biến cố. Nhưng mà, vô luận là thư kiếm học đường, hay là cái này Vạn Lôi Sơn, Lý Trường An thủy chung là biểu hiện ưu dị nhất người. Đông đảo hoàng thất tộc nhân hoàn toàn phục, đối với tiên tổ pho tượng lựa chọn, không còn bất kỳ dị nghị gì. Rất nhanh, một đoàn người đạp vào đường về. Trở lại đại tề sau, bốn cái nguyên anh lập tức che chở Lý Trường An, tiến vào Thanh Mục thần tháp, thẳng đến thần tháp tầng thứ 5 tiên tổ pho tượng. "Tiên tổ, Lý tiểu hữu đã đạt được hai kiện bảo vật." "Tốt, ta đã biết." Một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, lại lần nữa bao phủ tại Lý Trường An trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Trường An liền trở về chỗ kia không gian đặc thù. Hắn lấy ra hai cái bảo vật, cùng nhau giao cho Khí Linh. "Tiền bối, may mắn không làm được bệnh. Ngươi làm được rất tốt." Khí Linh vung tay lên, hai cái bảo vật cùng nhau bay lên, bay vào phía trên u ám mái vòm. Cả hai nhao nhao phát sáng, sáng chói chói mắt, tựa như hai ngôi sao khảm nạm tại trên mái vòm. Ngay sau đó, vô số bảo vật tại mái vòm cùng bốn phía hiện hiện. Mỗi một cái đều chiếu sáng rạng rỡ, cùng còn lại bảo vật hòa lẫn, phảng phất sáng lạn ngời ngời tinh hà. Tại đông đảo bảo vật ở giữa, một đạo lại một đạo linh văn xuất hiện, lẫn nhau cấu kết, quang hoa dập dờn, tạo thành một đạo khổng lồ lại phức tạp trận pháp. Thiên Lôi Địa Hỏa đại trận. Âm ầm trầm muộn tiếng sấm, đột nhiên tại mái vòm phía dưới vang lên. Khí Linh đối với Lý Trường An phân phó, lấy ra chấn tiên bi, đối với cái này tháp quán châu trưởng thành pháp lực, càng nhiều càng tốt. Là Lý Trường An lúc này làm theo. Hắn đem chấn tiên bi lấy ra, đồng tiến nhập tá pháp trạng thái, đem nguyên anh pháp lực rót vào thành một thần tháp. Khí Linh kinh ngạc nhìn hắn một cái, coi thường ngươi, chưa thành nguyên anh, trước hết có nguyên anh thực lực, thiên phú của ngươi cùng khí vận đều có thể xưng mỹ tiên, có hóa thần chi tư. Lý Trường An khiêm tốn nói, tiền bối quá khen rồi, tu tiên giới đã có 30,000 năm chưa ra hóa thần, tương lai như thế nào khó nói. Ta từ trước đến nay rất ít nhìn là người, ngươi ngày sau nếu là thành hóa thần, đừng quên tới đây giúp ta triệt để diễn sát đầu này lao quái vật. Khí Linh cáo chi, chỉ cần giết đầu này lao quái vật, hắn liền tự do. Đến lúc đó, hắn có thể đi theo Lý Trường An, giúp Lý Trường An tầm bảo. Đối với cái này, Lý Trường An tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngũ giai bảo vật, không có khả năng ngại nhiều. Sau đó, một người một linh hành động, bắt đầu trấn áp lao quái vật kia. Thiên Lôi. Khí Linh hét lớn, khống chế lại trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo lôi quang hiện lên, trong nháy mắt chiếu sáng cả không gian. Lý Trường An phát hiện, tại bọn hắn phía dưới, tràn ngập không ngừng quần quần hắc vụ nồng đậm. Ầm ầm, lôi đỉnh trung điệp rơi xuống, bổ vào trong hắc vụ. Một tiếng kêu thảm đống nhiên tại hắc vụ chỗ sâu vang lên. Ngay sau đó, một cái không cam lòng gầm thét truyền ra, đợi bản tọa ngày sau phá vỡ phong ấn, nhất định phải giết sạch nhân tộc, đem giới này nhân tộc giết đến sạch sẽ. Lao giả, còn muốn phá phong? Khí Linh hừ lạnh, thôi động trận pháp, liên tiếp đánh xuống lôi đỉnh chi lực. Cùng lúc đó, thương cực liệt hỏa ở phía dưới thiêu đốt, hóa thành một vùng biển lửa, điên cuồng bị bỏng lấy hắc vụ cùng lão quái vật kia thân thể. Lão quái vật bị đau, không ngừng chửi mắng. Nhân tộc đáng chết, tại thời đại viết cổ, các ngươi bất quá là tộc ta huyết thực. Đợi ta tộc trở về, các ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn. Tại Thiên Lôi cùng đất hỏa chi lực tiếp tục đả kích bên trong, mảnh hắc vụ kia càng ngày càng mỏng manh. Lão quái vật chân thực bộ dáng, dần dần xuất hiện tại Lý Trường An trong mắt. Hóa này lại dáng dấp quái dị như vậy. Con quái vật kia không có ngũ quan, cũng không có tứ chi, là một đoàn tròn vo huyết đủ, chỉ là toàn thân bị đen kịt lân giáp bao trùm. Thiên Lôi cuồn cuộn, liên tiếp đánh xuống. Mỗi một đạo đều sẽ đánh cho hắn lân giáp phá toái, da chóc thịt bong, huyết thủy bay tứ tung. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền sẽ khôi phục như thường, nhìn không ra mảy may thương thế. Khí Linh đối với Lý Trường An nói, lão quái vật này cũng không biết là chủng tộc gì, nó năng lực khôi phục viễn siêu còn lại ngũ giai dị tộc, bởi vậy Thanh Mục chỉ có thể đem hắn trấn áp, lấy trận pháp chi lực không ngừng suy yếu, hy vọng người hậu thế có thể đem suy yếu hắn chém giết. Thanh Mục đại khái không nghĩ tới, hậu thế rốt cuộc không người có thể cùng hắn so sánh, đừng nói là hóa thần, liền ngay cả nguyên anh hậu kỳ đều không có mấy cái nói đến đây. Khí Linh lại lần nữa biểu đạt đối với đại tề hoàng thất bất mãn. Thật sự là một đám phế vật, có được tín ngưỡng chi pháp, dòng dã 30,000 năm thời gian, vậy mà không có chút nào tiến bộ. Hắn không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào chặn đường lời này, tận lực để nó truyền ra ngoài. Tiên tổ pho tượng bên ngoài, Tê Cửu Dương cùng Khánh Vương bọn người nghe nói như thế, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên ra một tia đắng chát. Bọn hắn tự nhiên nghe được, Khí Linh là đang mắng bọn hắn, mà bọn hắn cũng xác thực nên mắng. Lịch đại đại Tề tiền bối, nếu như từng cái đều có phế lực, nói không chừng đã sớm thống nhất tu tiên giới, hội tụ toàn bộ tu tiên giới tín ngưỡng, bằng vào tín ngưỡng chi pháp tạo nên hóa thần cường giả, giúp Khí Linh diệt sát lão quái vật. Kể từ đó, căn bản liền sẽ không có trận biến cố này. Cũng may, nguy cơ đang dần dần tan đi. Theo từng đạo lôi đình đánh xuống, toàn bộ Thanh Mục thần tháp đều đang rung động. Trước đây tại mỗi một tầng tàn phá bừa bãi vô số quái vật nhau nhau chết, hắc khí nồng đậm cũng đều tiêu tán, tầng năm thế giới đều khôi phục như thường. Rất nhanh, trấn áp đi vào giai đoạn sau cùng. Khí Linh đưa tay vẫy một cái, vận dụng trấn tiên bi, đem nó đánh tới hướng đầu kia lão quái vật. Trấn. Trấn tiên bi trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang lóe ánh, tựa như thiên ngoại sao băng, trùng điệp đánh vào lão quái vật trên thân. Lão quái vật rú thảm, khí tức trong nháy mắt rơi xuống một mảng lớn. Hắn cái kia phẫn nộ không cam lòng gào thét lại lần nữa vang lên, nhân tộc tiểu tử kia, Chấn Tiên Mi chi chủ, ta nhớ kỹ ngươi. Đợi ta phá vỡ phong ấn, cái thứ nhất liền muốn giết ngươi, lại giết sạch ngươi tất cả hậu nhân, diệt gia tộc của ngươi, đoạn ngươi huyết mạch. Lý Trường An lạnh nhạt nói, lão giả, ta không có hậu nhân. Ngươi lão quái vật run lên một cái chớp mắt. Không chờ hắn lên tiếng lần nữa, Chấn Tiên Mi liền trùng điệp rơi xuống, đem hắn triệt để trấn áp. Đến tận đây, nguy cơ kết thúc. Khí Linh đem Chấn Tiên Mi trả lại cho Lý Trường An. Tốt, trong thời gian ngắn, đầu này lao quái vật không tạo nổi sóng gió gì, bất quá ngươi chớ có thư giãn, sớm ngày tu hành chí hóa thần, ta lo lắng tu tiên giới sẽ có kỳ biến. Chương 440, đại tề tạ lễ, lại độ bị cướp, 1, chương 440, đại tề tạ lễ, lại độ bị cướp, 1, Khí Linh lời nói, cùng Lý Trường An suy nghĩ không sai biệt lắm. Hắn cũng lo lắng tu tiên giới xuất hiện kỳ biến. Chính ma chi chiến càng ngày càng nghiêm trọng, mà ma đạo mục đích vẫn như cũ không rõ. Ngoài ra, ba vạn năm trước những dị tộc cường giả kia từ đâu mà đến, đồng dạng là cái vấn đề lớn. Đến mau chóng mạnh lên, kéo dài không được. Lúc này, khí linh chợt đối với phía dưới một chiêu, thanh một kiếm mảnh vỡ hóa thành lưu quang bay tới. Hắn đem nó đưa cho Lý Trường An, cũng nói, này tàn phiến lực lượng đã hao hết, không thể lại dùng nó đối địch, ngươi lấy trường thanh pháp lực từ từ ôn dưỡng, nên có thể tỉnh lại kiếm linh. Đa tạ tiền bối. Lý Trường An tiếp nhận mảnh vỡ, tinh tế cảm ứng. Chính như khí linh lời nói, tại tàn phiến bên trong có một đạo hết sức yếu ớt ý thức. Lý Trường An đối với tàn phiến quán thâu trường thanh pháp lực, nhưng này ý thức không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không biết đến ôn dưỡng bao lâu. Hắn thu hồi tàn phiến, dự định từ từ ôn dưỡng. Một lát sau, hắn bị khí linh đưa ra ngoài. Tề Cửu Dương bốn người vẫn tại bên ngoài chờ đợi. Gặp hắn hiện thân, Tề Cửu Dương lập tức hỏi thăm: "Lý tiểu hữu, việc này như thế nào?" "Tiền bối yên tâm, lão quái vật kia đã bị trấn áp." "Vậy là tốt rồi." Tề Cửu Dương cùng Khánh Vương bọn người nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đối với tiên tổ pho tượng bái một cái, lập tức hộ tống Lý Trường An rời đi thanh mục thần tháp, trở lại ngoại giới sau. Tề Cửu Dương biểu thị, Lý Trường An lần này giúp bọn hắn đại ân, đối với toàn bộ đại tề tiền triều đều có ân, nếu là cần gì bảo vận, hoặc là muốn mời bọn hắn làm chuyện gì, đại khái có thể hiện tại nói ngay. Hắn đều như vậy nói, Lý Trường An đương nhiên sẽ không khách khí. "Tiền bối, ta muốn độ kiếp bảo vận." "Độ kiếp bảo vận?" Tề Cửu Dương hơi kinh ngạc, cẩn thận xem kỹ Lý Trường An, xác nhận Lý Trường An chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi. Kết đan nhiều năm, từ đầu đến cuối không từng có đột phá, nói rõ hắn tu hành tiềm lực đã đến đầu, vì sao muốn độ kiếp bảo vận? Tề Cửu Dương vốn cho rằng Lý Trường An sẽ mời hắn xuất thủ, giải quyết Thương Hồng sự tình. Thương Hồng tuy là nguyên anh trung kỳ cường giả, nhưng đại tề tiên triều nội tình rất mạnh, đối phó hắn không khó. "Lý tiểu hữu, ngươi coi thật muốn độ kiếp bảo vận?" Khánh Vương mở miệng hỏi hắn. "Theo ta thấy, ngươi tốt nhất muốn luyện thể bảo vận, có thể là để cho chúng ta xử lý cái kia Thương Hồng." "Tiền bối, Thương Hồng sự tình, không cần làm phiền các ngươi xuất thủ, ta tại Tử Hà Tông tu hành liền có thể." Lý Trường An cho thấy tâm ý, hắn chỉ cần độ kiếp bảo vận. Về phần luyện thể, có thể tạm thời chậm rãi. Trong mắt hắn, luyện thể một đạo cũng không có tu vi trọng yếu. Gặp hắn tâm ý đã quyết, Tề Cửu Dương không có hỏi nhiều, lúc này từ túi chữ vật lấy ra hai phần bảo vật. Thứ nhất là một tôn đại đỉnh, có cao cỡ nửa người, toàn thân xanh thẳm chi sắc. Thứ hai thì là một viên hạt châu. Tề Cửu Dương giới thiệu, cái này hai phần bảo vật, phân biệt đối ứng lôi kiếp cùng tâm ma kiếp. Đại đỉnh tên là rõ ràng lôi đỉnh có thể chống đỡ cản bốn đạo tiểu thiên lôi, nếu như trạng thái hoàn chỉnh, đối với cuối cùng một đạo đại thiên lôi có suy yếu tác dụng. Vật này so Lý Trường An dĩ vãng lấy được hóa lôi châu, thôn lôi bắt tốt hơn nhiều. Hạt châu tên là Huyền Tâm Châu có thể suy yếu tâm ma kiếp ảnh hưởng, để người độ kiếp không đến mức tại tâm ma trong huyễn cảnh hãm quá sâu. Hai món bảo vật này phẩm chất, tại độ kiếp bảo vật bên trong đều xem như thượng đẳng, không tính là đỉnh cấp, nhưng đã đầy đủ tốt. Đỉnh cấp bảo vật chỉ có thể lưu cho đại tể con em hoàng thất. Lý Trường An đương nhiên sẽ không bắt bẻ, lúc này đón lấy hai kiện bảo vật. Đa tạ tiền bối. Có hai món bảo vật này, hắn độ kiếp thành công xác suất tăng lên rất nhiều. Dù là hiện tại liền độ kiếp, hắn cũng có niềm tin cực lớn vượt qua. Vào lúc ban đêm, Lý Trường An bị Khương Huyền Nguyên đưa về Tử Hà Tông. Trước khi đi, Khương Huyền Nguyên đột nhiên hỏi: "Lý tiểu hữu, ngươi coi thật chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi?" Lý Trường An đáp: "Việc này tạm không có khả năng cáo chi, tiền bối về sau sẽ biết được." "Cái kia tốt, hảo hảo tu hành." Khương Huyền Nguyên không có hỏi lại, thoáng qua biến mất ở chân trời. Lý Trường An thì trở lại trong động phủ, ngồi đợi Tề Cửu Dương liên hệ hắn. Thanh mục thần tháp nguy cơ đã giải trừ, Tề Cửu Dương hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đem vạn năm lôi kích mục cho hắn. Có vạn năm lôi kích mục, liền có thể chữa trị mặc dù. Đang nghĩ ngợi, Lý Trường An đột nhiên thu đến Lạc Thiên Thông tin tức. Lạc Thiên Thông cáo chi, trải qua nhiều mặt tìm kiếm, hắn tại Yến Quốc Ma Đạo phát hiện một đoạn vạn năm lôi kích mục, nhưng còn không có đem nó mang về, liền bị người của Ma Đạo cướp đi, lại bị cướp. Lý Trường An nhíu nhíu mày, đây là hắn lần thứ hai bị cướp bảo. Hắn lập tức vận dụng phân thân, đổi thân phận, tiến vào Trường Thanh Tiên Thành ngoại chợ đen, tìm Lạc Thiên Thông nói chuyện việc này. "Ngan Thông, là cái nào Ma Đạo thế lực cướp?" "Lệ Bà Bá, là Ngũ Độc Cốc. Ngươi cho ta nói rõ chi tiết nói." Là Lạc Thiên Thông lập tức nói rõ việc này trải qua. Hôm nay trước kia, người dưới trướng hắn, tại Yến Quốc trong một thôn trang nhỏ, phát hiện ngoại ý muốn một đoạn vạn năm lôi kích mục. Hắn thuộc hạ vốn định đem cái kia đoạn lôi kích mục mang đi, nhưng phát hiện bảo vật kia không chỉ một người, trừ thuộc hạ của ta, còn có một cái Ngũ Độc Cốc tu sĩ, hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời phát hiện cái kia đoạn lôi kích mục. Hai người đồng thời xuất thủ. Lạc Thiên Thông cấp dưới thực lực càng mạnh, dẫn đầu giành được lôi kích mục. Nhưng sau đó có càng nhiều người của Ma Đạo chạy đến, đánh giết Lạc Thiên Thông cấp dưới, đem cái kia đoạn lôi kích mục cướp đi. Lạc Thiên Thông tự nhiên nuốt không trôi khẩu khí này, điều động càng nhiều người đến cướp đoạn, thuận lợi chém giết đám kia Ma Đạo tu sĩ, đem lôi kích mục đoạt trở về. Nhưng mà, không bao lâu, một nhóm khác Ma Đạo tu sĩ đem bọn hắn chặn đứng, lại lần nữa cướp đi lôi kích mục. Song phương cứ như vậy lẫn nhau cướp đoạt mấy lần. Cuối cùng, một vị Ma Đạo chân quân xuất thủ. Cái kia Bích Tiềm chân quân quả thực là không biết xấu hổ, thân là đường đường nguyên anh, lại đối với dưới trướng của ta tu sĩ kim đan ra tay. Lạc Thiên Thông mặt lộ thần sắc phẫn uất, cũng có chút bất đắc dĩ. Dưới trướng hắn thế lực mặc dù khổng lồ, nhưng khuyết thiếu cường giả đỉnh cao, thực lực người mạnh nhất cũng bất quá là kim đan đỉnh phong. Đối mặt nguyên anh cường giả, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Bích Tiềm chân quân là Ngũ Độc Cốc trên mặt nội ngũ đại nguyên anh một trong, có được giả anh tu vi. Hắn cướp đi vạn năm lôi kích một sau, cơ hồ giết sạch Lạc Thiên Thông đám kia cấp dưới, chỉ để lại mấy cái người trọng thương, cũng đối bọn hắn buông lời. Nếu là còn không phục, liền để các ngươi người sau lưng đến ta Bích Tiềm cung đảm bảo. Lạc Thiên Thông đem nó nguyên thoại thuật lại cho Lý Trường An. Bích Thiểm Chân Quân sở dĩ phách lối như vậy, là bởi vì hắn chắc chắn Lạc Thiên Thông đám kia cấp dưới phía sau không có Nguyên Anh. Nếu quả thật có Nguyên Anh, đã sớm thông qua đặc thù con đường cùng hắn liên hệ, không cần thiết cướp tới cướp đi. Nói đi, Lạc Thiên Thông hỏi thăm, Lệ bà bá, việc này nên làm cái gì? Trước thu thập cái kia Bích Thiểm tin tức, tạm thời để hắn phách lối mấy ngày. Lý Trường An bình tĩnh phân phó. Đoạt hắn đồ vật, đương nhiên sẽ không có kết cục tốt. Nhưng hắn từ trước đến nay bảy mưu rồi hành động, sẽ không bởi vì Bích Thiểm Chân Quân chỉ là giả anh liền kinh thị, phải đem hết thể chuẩn bị đầy đủ. Đang nói, hắn bỗng nhiên thu đến Tề Cửu Dương tin tức. Tề Cửu Dương cáo chi, và năm lôi kích mục đã chuẩn bị kỹ càng, hắn có thể tùy thời đi lấy. Cái này Tề Cửu Dương không có thất tín, Bích Thiểm Chân Quân bên kia có thể hoãn một chút. Lý Trường An chỉ cần một phần vạn năm lôi kích mục, không cần thiết vội vã giết Bích Thiểm Chân Quân. Hôm sau, hắn tiến về Đại Tề Tiên Triều, thuận lợi lấy được một phần vạn năm lôi kích mục. Sau đó, hắn trở về Tử Hà Tông, tiến vào Tử Hà bí cảnh, tìm tới Ngự Thú ổ quay khí linh. Tiền bối, ta muốn mượn dùng tứ giai địa hỏa, chữa trị độ kiếp bảo vật. Tốt, đi theo ta đi. Khí linh không có cự tuyệt, hóa thành đồng tử bộ dáng, mang theo hắn tiến vào di tích hạch tâm. Rất nhanh, Lý Trường An đi vào hắn trước đây luyện chế ngự thú ổ quay phòng luyện khí. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất lửa trước, từ trong túi chữ vật lấy ra tàn phá thiên lôi tán, cùng rất nhiều chữa trị thiên lôi tán cần thiết bảo vật. Cảm nhận được thiên lôi tán khí tức, khí linh hơi kinh ngạc. A, ngươi kỹ thuật luyện khí tấn thăng tứ giai trung phẩm. Vạn bối may mắn đạt được một phần huyền khí tông truyền thừa, trước đó không lâu vừa tấn thăng. Ngươi tiểu tử này tại tu tiên trên kỹ nghệ thiên phú quả nhiên không sai, đáng tiếc ngự thú tông chưa trở về, nếu không ta chắc chắn đưa ngươi giới thiệu cho Hóa Thần Thiên Quân làm đệ tử. Nói đi, khí linh lui đến một bên, không lại quấy rầy Lý Trường An. Một lát sau, Lý Trường An đánh ra một tia pháp lực, cuốn quanh thiên lôi tán, đem nó đưa vào lô rèn đúc. Nóng bỏng đỏ bừng lô rèn đúc bên trong, mặc dù chậm rãi mở ra, có thể nhìn thấy, treo chống mặc dù nan dù đều đã tàn phá không chịu nổi, trên mặc dù cũng đầy là lỗ rách, toàn thân đều mang một cỗ rách nát chi ý. Lý Trường An tâm niệm vừa động, công chúng nhiều vật liệu đưa vào trong lò, theo thứ tự luyện hóa. Hắn lấy vạn năm lôi kích một luyện chế mới nan dù, thuận lợi thay thế dù cũ xương, cũng lấy lôi văn bố thay thế dù cũ mặt, còn lại vật liệu thì riêng phần mình bổ khuyết không chọn vẹn chỗ. Chương 440, đại tề tạ lễ, lại độ bị cướp, 2, chương 440, đại tề tạ lễ, lại độ bị cướp, 2, không bao lâu, một nửa hoàn toàn mới thiên lôi tán từ lô rèn đúc bên trong bay ra. Mặc dù thiếu khuyết cán dù, nhưng vật này đã có độ kiếp hiệu quả, so thể Cửu Dương đưa cho Lý Trường An thanh lôi đỉnh còn tốt được nhiều. Về phần cán dù, nó vật liệu thành tiên nước mắt lôi kim, đã có mấy bạn năm chưa từng xuất hiện tại tu tiên giới. Lý Trường An cố ý từ từng cái con đường đi tìm, không có bất kỳ cái gì liên quan tới vật này tin tức, chỉ có thể từ Thương Hồng lão gia hỏa kia ra tay. Hắn thu hồi mặc dù, âm thầm suy tư, lấy phi tiên ý cảnh phối hợp kiếm trận, ta sát phạt thực lực nên so Thương Hồng càng mạnh, nhưng hắn thân phụ phi hồng linh thể, linh này thể am hiểu bỏ chạy, coi như đánh bại hắn, ta cũng rất khó đuổi kịp hắn, trừ phi đem hắn dẫn vào tứ giai trong đại trận. Tứ giai hạ phẩm trận pháp còn chưa đủ, đến tận lực lấy tới tứ giai trung phẩm trận pháp. Ngoài ra, Cửu Thiên Thần Lôi kiếm cần tu hành đến đại thành, như vậy nắm chắc càng lớn tạo nghệ kiếm đạo của hắn không thấp, cũng am hiểu lôi đạo pháp thuật, đem Cửu Thiên Thần Lôi kiếm tu đi tới đại thành, hẳn là không được bao lâu thời gian. Nhớ tới nơi này, Lý Trường An lập tức liên hệ Yến Như Huyền, mời nàng hỗ trợ tìm một phần tứ giai trung phẩm trận pháp truyền thừa. Yến Như Huyền tại cổ tu trong tông giao thiệp lớn, cùng chín đại tiên tông khôi phục tu sĩ đều biết, rất nhanh liền cho Lý Trường An mang về tin tức tốt. Lý đạo hữu, có một vị bạn trận tông đạo hữu, nguyện ý đem tứ giai trung phẩm trận pháp truyền thừa cho ngươi, nhưng hắn cần cùng ngươi ngay mặt trao đổi. Tốt, còn xin Yến đạo hữu cho chúng ta an bài địa điểm gặp mặt, việc này nếu là có thể thành, ta nhất định có hậu báo. Lý Trường An tâm tình thật tốt, lúc này đối với Yến Như Huyền hứa hẹn một phần trọng bảo. Giao thiệp rộng chính là không sai, nếu là trước đây, không biết đến suy nghĩ nhiều thiếu biện pháp, mới có thể miễn cưỡng đạt được một cái tứ giai truyền thừa tin tức. Tay hắn nắm ngọc truyền tin eo, kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, Yến Như Huyền cáo chi, đã cho hắn an bài tốt, ngay tại Tử Vân Tiên Thành gặp mặt. Cái này Tử Vân Tiên Thành, đối với Lý Trường An mà nói, cũng không lạ lắm. Thành này là Tử Hà Tông thế lực phụ thuộc, nguyên bản gọi Bạch Vân Tiên Thành bởi vì đắc tội Lý Trường An lâm phàm thân phận, bị Tử Hà Tông thay đổi người khống chế. Bây giờ trưởng không giả chính là Tử Hy muội muội Tử Vân. Hôm sau, Lý Trường An tiến vào Tử Vân Tiên Thành. Hắn đi vào trong thành một tòa động phủ, cùng Yến Như Huyên gặp nhau. Tại Yến Như Huyên bên cạnh, có một thân hình con gầy, thân mang áo bào cho tu sĩ trung niên. Yến Như Huyên mặt mỉm cười, là Lý Trường An giới thiệu. Lý đạo hữu, vị này là Vạn Trận Tông Mã Tuấn đạo hữu, hắn từng là Vạn Trận Tông Nguyên Anh trưởng lão, sau khi tỉnh dậy lại lần nữa thành tựu Nguyên Anh. Tại nàng đang khi nói chuyện, Lý Trường An đem Mã Tuấn đánh giá vài lần. Người này đúng là Nguyên Anh, nhưng khí tức cũng không mạnh, chỉ là miễn cưỡng kết thành giả anh, cùng Thiên Thi Chân Quân một cái tiêu chuẩn, là trong Nguyên Anh hạng chót tồn tại. Một phen nói chuyện với nhau sau, Lý Trường An nói rõ ý đồ đến. Mã đạo hữu, nghe nói trong tay ngươi có tứ giai trung phẩm trận pháp truyền thừa, ta muốn lấy bảo vật đổi lấy, không biết ý của ngươi như nào. Ta không cần bảo vật. Mã Tuấn khẽ lắc đầu, ngữ khí có chút khàn khàn. Hắn nhìn chằm chằm Lý Trường An, trong mắt tràn đầy thơ máu, dùng mang theo hận ý thanh âm nói, Lý đạo hữu, nghe nói thực lực ngươi không tầm thường, ta muốn ngươi giúp ta giết hai cái người, chỉ cần việc này có thể thành, ta nguyện đem phần kia trận pháp truyền thừa cùng trên thân tất cả bảo vật đều tặng cùng ngươi. Giết người? Lý Trường An cũng không trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi, Mã đạo hữu, xin hỏi là hai người nào? Tiên Quốc Ma Đạo Ngũ Độc Cốc Bích Thiểm Chân Quân, còn có Minh Hồn Tông Vạn Hồn Chân Quân. Đúng là bọn hắn. Lý Trường An hơi kinh ngạc. Hai người này đều cùng hắn từng có thù hận. Vạn Hồn Lão Ma từng điều động đệ tử của hắn đến Triệu Quốc giết hắn, mà Bích Thiểm Chân Quân vừa mới đoạt hắn vạn năm lôi kích mục. Lý Trường An lại hỏi, Mã đạo hữu, hai người này cùng ngươi có gì ân oán? Bọn hắn giết ta đạo lữ. Mã Tuấn nghiến răng nghiến lợi, nói lên việc này nguyên do. Hắn cùng hắn đạo lữ tị thế quan tài chôn ở cùng một chỗ, hai người tuần tự thức tỉnh, sau khi tỉnh lại cũng không tính khôi phục vạn trận tông, chỉ muốn an ổn qua hết một thế này. Có thể trời không tội lòng người. Hai người tại du lịch đương đại tu tiên giới lúc, bị Vạn Hồn Lão Ma cùng Bích Thiểm Chân Quân để mắt tới. Mã Tuấn chỉ là khó khăn lắm vượt qua giả anh bậc cửa, tuy có trận pháp truyền thừa, nhưng tự thân trận đạo kỹ nghệ còn không có đạt tới tứ giai, đấu pháp thực lực rất yếu. Đạo lữ của hắn yếu hơn, chỉ có kim đan đỉnh phong tu vi, ngay cả nguyên anh đều không phải là. Bởi vì Vạn Hồn Lão Ma bỗng nhiên đánh lén, Mã Tuấn không kịp đem hắn đạo lữ thu nhập túi linh thú, trơ mắt nhìn xem nàng bị đánh đến hồn phi phách tán. Hắn kinh lịch một trận thảm liệt đấu pháp, cơ hồ đốt hết tất cả thọ nguyên, mới miễn cưỡng thoát khỏi hai người kia truy sát, mang theo sát ý ngập trời cùng hận ý kéo dài hơi tàn đến nay. Lý đạo hữu, ta nghe nói ngươi có thể đánh bại dễ dàng Bạch Hổ chân quân, nhất định có nguyên anh trung kỳ thực lực, chỉ cần ngươi có thể vì ta giết hai người kia, dù là muốn ta đem cái mạng này cho ngươi cũng được. Mã Tuấn hai mắt đỏ như máu, khẩn cầu Lý Trường An. Hắn trước đây đi tìm vô số người, nhưng không có một nguyện ý giúp hắn. Bích Thiểm chân quân tuy chỉ là giả anh, nhưng tu luyện độc công, nắm giữ tứ giai linh độc, khó đối phó. Vạn Hồn chân quân càng không tầm thường, là uy tín lâu năm nguyên anh sơ kỳ cường giả, còn có một đầu tứ giai sơ kỳ chủ hồn phụ trợ, giết hắn độ khó cực cao. Cho dù là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng rất khó giết hắn. Nguyên nhân chính là như vậy. Mã Tuấn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Lý Trường An trên thân. Lý đạo hữu, ý của ngươi như nào? Cái này, lại cho ta ngẫm lại. Lý Trường An hơi suy tư. Hai người kia đều cùng hắn có thù, hắn vốn là dự định muốn giết, nhưng không nghĩ tới hiện tại liền giết. Bất quá, lấy thực lực của hắn bây giờ, giết hai người kia xác thực không khó. Cân nhắc liên tục sau, Lý Trường An khẽ gật đầu, "Mã đạo hữu, việc này ta không dám hứa chắc, chỉ có thể thử trước một chút." "Đa tạ Lý đạo hữu." Mã Tuấn nói cảm ơn liên tục, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần kích động. "Lý đạo hữu, ta có thể hiệp trợ ngươi đánh giết hai người kia." "Không cần như vậy, trước cho ta điều tra một phen." Lý Trường An cũng không muốn để gia hỏa này nhìn thấy thủ đoạn của hắn. Một phen nói chuyện với nhau sau, hắn từ biệt hai người, trở về Tử Hà Tông. Sau đó mấy ngày, hắn không ngừng thông qua từng cái con đường, thu thập Bích Thiểm cùng Vạn Hồn tin tức. Lạc Thiên Thông cũng sửa sang lại một phần tin tức mời hắn xem qua. Căn cứ hiện hữu tin tức, Bích Thiểm mạng dễ đối phó, hắn mặc dù nắm giữ tứ giai linh độc, nhưng ta có vạn độc cổ có thể giải độc. Trừ cái kia một thân độc công, hắn so thiên thi cường không đến đến nơi đâu. Đồng thời, hắn tuy là ngũ độc cốc nguyên anh, nhưng quanh năm không tại ngũ độc cốc bên trong, mà là tại chính hắn Bích Thiểm cung bên trong. Cung điện này khoảng cách ngũ độc cốc khá xa. Phân tích một lát sau, Lý Trường An hạ quyết tâm, trước chém Bích Thiểm. Đêm đó, hắn lặng yên rời đi Tử Hà Tông, vận dụng Phi Hồng Châu, tốc độ cao nhất đi đến quốc ngũ độc vực. Đi tới nửa đường, quẻ tượng hiện hiện. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng bình ngươi tiến vào Yến Quốc, thuận lợi chém giết ngũ độc cốc nguyên anh Bích Thiểm chân quân bình quẻ. Vẫn được, không có ngoại ý muốn liền tốt. Lý Trường An chính mình cũng thôi diễn một phen, lấy được quẻ tượng đồng dạng là bình. Hắn yên lòng, tiếp tục đi đường. Mấy canh giờ sau, Lý Trường An đến ngũ độc vực, rất nhanh liền tiếp cận Bích Thiểm cung. Hắn đang muốn động thủ, đột nhiên phát giác hơn 10 nguyên anh ma tu khí tức, lập tức che giấu khí tức tiềm ẩn. Những nguyên anh này lão ma tới đây làm gì? Hắn giấu tại âm thầm suy tư. Không bao lâu, Huyết Hà, Âm Linh, Vạn Hồn các loại ma đạo nguyên anh cùng nhau hiện thân, tiến vào Bích Thiểm cung. Lý Trường An không biết bọn hắn ý đồ đến, chỉ có thể trước tiên ở bên ngoài chờ đợi. Bọn gia hỏa này hẳn là sẽ không dừng lại quá lâu, nếu không quẻ tượng sẽ không bị bình. Thần sắc hắn chuyên chú, yên nhẫn chờ đợi. Cùng lúc đó, Bích Thiểm cung chỗ sâu, trong đại điện, hơn 10 ma đạo nguyên anh tề tụ nghị sự. Bọn hắn thương nghị nội dung, thình lình cùng Lý Trường An có quan hệ. Bích Thiểm, chúng ta phụ trách khu vực đều đã điều tra, cũng không tra được cái kia lệ phạm tung tích, ngươi mảnh khu vực này như thế nào? Cũng không có, liền ngay cả từng cái phạm tục thôn xóm đều điều tra. Bích Thiểm chân quân ngồi tại chủ vị, lắc đầu. Bất quá, mặc dù không có tra được cái kia lệ phạm, nhưng ta phát hiện một cái giá trị không thấp lôi đạo bảo vật. Xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ, chúc mừng. Đám người rối rít nói chúc. Bích Thiểm chân quân mặt lộ dáng tươi cười, tâm tình thật tốt. Một phen sau khi thương nghị, đám người nhao nhao cáo từ, rời đi Bích Thiểm cung. Trước khi đi, Thanh Hạt chân quân đối với hắn nói, Bích Thiểm, sớm ngày về ngũ độc cốc, ngươi một người ở đây có phong hiểm, vạn nhất bị cái kia lệ phạm để mắt tới, ngươi liền phiền toái. Yên tâm, ta tại Bích Thiểm cung bốn phía bảy một tầng độc vực, cái kia lệ phạm tất không dám tới. Bích Thiểm chân quân rất có lòng tin, cũng không lo lắng. Hắn tự tin cười nói, lúc trước đằng rắn nếu là biết dùng độc, sao lại thua ở lệ phạm trong tay? Coi như không địch lại, hắn cũng có thể đào tẩu. Thôi, ngươi chớ có tự phụ, cẩn thận là hơn. Thanh Hạt chân quân nhíu nhíu mày, không còn thuyết phục, rời đi Bích Thiểm cung. Đến tận đây, trong cung chỉ còn Bích Thiểm chân quân một người. Chương 441, Hóa Thần chi tử, treo thưởng đệ nhất, 1, chương 441, Hóa Thần chi tử, treo thưởng đệ nhất, 1, cùng ta dự liệu không sai biệt lắm. Lý Trường An giấu tại chỗ tối, đưa mắt nhìn hơn 10 ma đạo nguyên anh đi xa. Những này lão ma cũng không tại Bích Thiểm cung dừng lại quá lâu. Đãi bọn hắn đi xa lại độc thủ. Lý Trường An kiên nhẫn 10 phần, lặng lặng chờ đợi. Ước chừng một lúc lâu sau, hắn lặng yên tính một quẻ, lấy được quẻ tượng vẫn như cũng là cát, lúc này mới bắt đầu hành động. Hắn thu liêm tất cả khí tức, phảng phất một cái u hồn, vô thanh vô tức tiếp cận Bích Thiểm Cung, khống chế một cái ở bên ngoài tuần sát Bích Thiểm Cung đệ tử. Sau đó, hắn ngụy trang thành đệ tử này bộ dáng, thuận lợi tiến vào Bích Thiểm Cung trận pháp, cũng không gây nên bất luận kẻ nào cảnh giác. Không bao lâu, Lý Trường An đi vào Bích Thiểm Cung đại điện. "Lão tổ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." "Vào đi." "Là..." Lý Trường An bước chân nhẹ nhàng, bước vào Bích Thiểm Cung đại điện. Trong đại điện, Bích Thiểm chân quân đang luyện công. Chỉ thấy hắn hai má cao cao nâng lên, quanh thân dưới da thịt toát ra cái này đến cái khác làm người ta sợ hãi độc bao, tựa như một đầu hóa hình con quốc, bên ngoài cơ thể khí độc lượn lờ. Gia hỏa này độc công cũng không tầm thường. Lý Trường An như thường lệ vận dụng thạch nhãn, dò xét Bích Thiểm chân quân. Hắn vốn định nhìn xem trên thân người này phải chăng cất giấu đòn sát thủ gì, có thể chợt phát hiện, ở tại phía dưới trái tim có một viên màu đỏ tươi hạt giống. Huyết chủng. Người này thân là Nguyên Anh chân quân, lại bị gieo xuống huyết chủng. Nhưng hắn lại không hề hay biết, tựa hồ không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Trong cơ thể hắn huyết chủng còn tại ở nút, cũng không đột phát. Lý Trường An nhìn ra Bích Thiểm chân quân trạng thái hiện tại. Hắn không có bị luyện chế thành khối lỗi, còn tính là tự do trạng thái, chỉ là tùy thời đều có thể bị âm thầm người thu hoạch. Có chút phiền phức. Đối với chủng ma đại pháp, Lý Trường An từ trước đến nay kiêng kỵ. Trước đây, hắn đối phó Thiên Thi chân quân lúc, vốn muốn bắt giữ đệ tử huyết liên chân nhân lại phát hiện người kia đã thành huyết chủng khối lỗi, liền đổi người đệ tử, dùng cái này tránh cho cùng người sau lưng giao thủ. Nhưng lần này, mục tiêu của hắn chính là Bích Thiểm chân quân. Căn bản tránh không khỏi. Thôi, suy nghĩ nhiều vô ích, nếu quẻ tượng biểu hiện là bình, liền sẽ không có cái gì phiền phức. Đủ loại suy nghĩ tại Lý Trường An trong đầu chợt lóe lên. Hắn lúc này làm ra quyết định, huyết chủng cũng không sao, giết không tha. Lúc này, Bích Thiểm chân quân kết thúc luyện công trạng thái, nhìn hắn một cái. Nói đi, có chuyện gì? Lão tổ, là như vậy. Lý Trường An mở miệng, đồng thời âm thầm phân phó sát hồn xuất thủ. Nhiếp hồn. Bích Thiểm chân quân toàn thân run lên, mặt lộ hoảng hốt chi sắc, cả người cứ thế ngay tại chỗ. Nhân cơ hội này, Lý Trường An đánh ra hai đạo linh quang. Thứ nhất hóa thành phụ trận, trong nháy mắt tại Bích Thiểm chân quân quanh thân thành trận, phong tỏa thứ tư phương tiên địa. Thứ hai thì là dung hợp phi tiên ý cảnh kiếm trận. Kiếm quang sáng chói, khoảnh khắc chiếu sáng cả đại điện, trung điệp đánh vào Bích Thiểm chân quân trên thân. Ầm ầm. Bích Thiểm chân quân rú thảm, mấy món hộ thân bảo vật cùng thân thượng bảo giáp trong nháy mắt sụp đổ, bị đánh đến máu me đầm địa, máu độc vẩy ra. Hắn hưu tâm hoàn thủ, lại bị trận pháp chi lực gắt gao đè ép, căn bản không thể động đậy. Ngay sau đó, liên tiếp mấy đạo kiếm trận bay tới, đem hắn thân thể triệt để đánh nát. Một cái mặt mũi tràn đầy sợ hãi Nguyên Anh từ tàn phá trong máu thịt bay ra, còn chưa kịp đảo tẩu, liền bị cuốn anh lưới gắt gao vây khốn. Thu. Lý Trường An vung tay lên, cấm anh bình bay ra, đem nó Nguyên Anh thu nhập trong bình. Đến tận đây, Bích Thiểm chân quân lại không sức hoàn thủ. Bất quá, trận chiến này chưa kết thúc. Tại Bích Thiểm chân quân đống kia vỡ vụn trong máu thịt, một cỗ nồng đậm yêu khí dâng lên. Cô ba liền nghe đến một tiếng quái khiếu, một đầu toàn thân màu xanh sẫm, bên ngoài thân tràn đầy mủ dịch độc bao con quốc xuất hiện. Nó khí tức cường hành, đạt tới tứ giai, lại cũng không phải là mới vào tứ giai, nội tình tương đương thâm hậu. Có thể so với nhân tộc uy tín lâu năm Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Khó trách cái này Bích Thiểm chân quân lớn mật như thế, dám một mình đợi tại Ngũ Độc Cốc bên ngoài, nguyên lai hắn còn âm thầm nuôi một đầu tứ giai cốc độc. Lý Trường An lập tức giật mình. Trước đây thu thập tất cả trong tin tức đều không có liên quan tới đầu này tứ giai con cốc bất kỳ ghi lại nào. Hiển nhiên, Bích Thiểm chân quân cũng ẩn giấu một tay. Người này còn lâu mới có được bề ngoài nhìn như vậy lỗ mãng, tùy thân cất giấu một cái uy tín lâu năm tứ giai chiến lực, nếu là có người dám khinh thị hắn, tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng mà, hắn đụng phải Lý Trường An. Lý Trường An đồng dạng cất giấu thực lực, đồng thời không chỉ ẩn giấu một tay. Tứ giai con cóc tuy mạnh, nhưng ở trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ, đồng dạng bị phụ trận áp chế gắt gao. Hắn liên tục cầu xin tha thứ, nhân tộc tiền bối, tha ta một mạng, ta nguyện cùng ngươi ký kết khế ước nô bộc. Không hứng thú. Lý Trường An không lưu tình chút nào, vận dụng kiếm trận. Sáng loa kiếm quang liên tiếp xuất hiện, đánh cho con cóc kia tiếng kêu rên liên hồi. Tha mạng a! Hắn toàn thân trên dưới độc bao cùng nhau nổ tung, hóa thành một mảnh nồng đậm xương độc, đem hắn quanh thân một mực bảo vệ, cho hắn tranh thủ cầu xin tha thứ thời gian. Có thể Lý Trường An đối với hắn tiếng cầu xin tha thứ mắt biết hai ngờ, chỉ muốn mau chóng giải quyết việc này. Một lát sau, con quốc đồng dạng sụp đổ. Hắn yêu anh chưa tới kịp trốn đi, liền bị Lý Trường An lấy cấm anh bình lấy đi. Sau đó, Lý Trường An cũng không dừng tay, vận dụng tất cả thực lực, toàn lực rào sát mảnh kia vỡ vụn trong huyết nục huyết trùng. Kiếm khí tung hành, hàng ngàn hàng vạn, đem huyết trùng tầng tầng vây quanh, sát na liền đem nó rào là hư vô. Cho tới giờ khắc này, trận chiến này mới xem như chính thức kết thúc. Thu. Lý Trường An thu con quốc thi thể cùng Bích Thiểm chân quân vỡ vụn đầu lâu. Bích Thiểm chân quân túi chứa vật cũng bị hắn cùng nhau lấy đi, còn những cái khác đều bị hắn dùng kiếm khí đánh thành bột mịn, một cái đều không có lưu lại. Sau này, hắn xóa đi nơi đây tất cả khí tức, phi tốc tiến về Bích Thiểm cùng chỗ sâu bảo khố. Mở. Lý Trường An trong nháy mắt phá vỡ thủ hộ bảo khố tứ giai đại trận, đem bảo khố mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số bảo vật đập vào mi mắt, bảo quang sáng chói, hòa lẫn. Đáng tiếc, cơ hồ đều là độc đạo bảo vật. Lý Trường An căn bản không dùng được. Hắn cần thiết kết anh bảo vật, tại trong bảo khố này lác đác không có mấy. Lại tiện nghi bạn độc cổ. Lý Trường An khẽ lắc đầu, vung tay lên, hơn 10 túi chứa vật bay ra, đem tất cả bảo vật lấy đi. Vạn độc cổ tấn thăng tứ giai thời gian đã lâu, những độc này đạo bảo vật, tăng thêm đầu kia tứ giai cốc độc thi thể cùng yêu hồn, nói không chừng có thể làm cho hắn lại hướng phía trước bước một cái tiểu cảnh giới. Thu tất cả bảo vật sau, hắn tiến về tàng thư cát, đơn giản nhìn một chút. Không ngoài sở liệu, cơ hồ đều là chút cùng độc đạo tương quan tàng thư. Lý Trường An đồng dạng không dùng được, chỉ có thể dùng để gia tăng trưởng thanh núi tàng thư các nội tình. Hắn thu tất cả tàng thư, sau đó đại khai sát giới, đem toàn bộ Bích Tiềm Cung từ trên xuống dưới giết sạch sành sanh, triệt để xóa đi Bích Tiềm Cung nhất mạch. Cuối cùng, hắn hủy đi hết thể khí tức, phi tốc rời xa nơi đây. Trở về trên đường, Lý Trường An mở ra Bích Tiềm chân quân túi chứa vật nhìn một chút. Rất nhanh, hắn đã tìm được cái kia bạn bị cướp đi vạn năm xét đánh mục. Mục này đối với ta tạm thời vô dụng, bất quá nó giá trị cực cao, có thể dùng tại trao đổi còn lại bảo vật. Ngoài ra, ta sau khi độ kiếp, thiên lôi tán nên sẽ có tổn thương, có thể dùng mục này tiến hành tu bổ. Lý Trường An nhìn kỹ một chút, khối này vạn năm xét đánh mục phẩm chất, cùng đề cửu dương cho hắn khối kia không kém bao nhiêu, đồng thời phân lượng càng đầy. Hắn đem nó thu hồi túi trữ vật, tiếp tục xem xét còn lại bảo vật. Còn lại đồ vật, cũng cơ hồ đều là độc đạo bảo vật, không có mấy cái đối với hắn hữu dụng. Rất nhanh, hắn tìm ra Bích Tiềm chân quân tu luyện công pháp, Thiên phẩm công pháp, Bích Tiềm công. Lý Trường An đơn giản đọc qua một phen, căn cứ trong đó miêu tả, cảm giác công pháp này chỉ có thể coi là ngụy thiên phẩm công pháp, khoảng cách chân thiên phẩm còn kém một đoạn, bất quá tu luyện ra từ giai linh độc tướng khi bá đạo. Ỷ vào loại độc này, giả anh cũng có thể địch nổi thật anh. Chỉ bất quá, tu hành môn này độc công sẽ dẫn đến tự thân tướng mạo xuất hiện biến hóa, biến thành Bích Tiềm chân quân như vậy, toàn thân che kín độc bao làm người ta sợ hãi bộ dáng. Công pháp này đối với ta cũng vô dụng, về sau nếu là gặp phải tại độc đạo có thiên phú hậu bối, ngược lại là có thể ban thưởng. Lý Trường An đem nó ném vào túi trữ vật, tiếp tục đọc qua những vật khác. Sau đó, hắn lại lật lật cốc độc năng túi, đồng dạng chỉ tìm tới độc đạo bảo vật. Mấy canh giờ sau, hắn trở lại Tử Hà Tông, đem chuyến này lấy được tất cả độc đạo bảo vật ném cho Vạn Độc Cổ, để nó thôn phệ hấp thu. Hảo hảo tiêu hóa, ta nhìn ngươi có ngũ giai chi tư. Đa tạ chủ nhân. Vạn Độc Cổ đắc ý lấy đi bảo vật, lấy ra một khối gầm ướt. Chương 441, Hóa Thần chi tử, treo thưởng đệ nhất, 2, chương 441, Hóa Thần chi tử, treo thưởng đệ nhất, 2. Lý Trường An hỏi hắn, "Đúng rồi, ngươi đã là tứ giai cổ trùng, có thể có năng lực hóa hình?" "Không có." "Được chưa, tiếp tục tu hành." Lý Trường An không tiếp tục hỏi. Hắn thuần túy là có chút hiếu kỳ, đầu này lớn phỉ trùng nếu như có thể hóa hình, sẽ là bộ dáng gì? Nhưng cổ trùng cùng yêu thú khác biệt, trùng này còn không hóa hình năng lực. Vào lúc ban đêm, Lý Trường An tại động phủ chỗ sâu, mở ra một cái đơn độc mật thất. Hắn đổi lệ phàm bộ dáng, tiến vào trong mật thất, đem Bích Tiềm Chân Quân Nguyên Anh thả ra, đối với nó tiến hành thẩm vấn. Vừa thấy được hắn, Bích Tiềm Chân Quân liền kêu lên sợ hãi. "Lệ phàm, là ngươi?" "Là ta." "Ngươi vì sao đột phá đến nhanh như vậy?" Bích Tiềm Chân Quân khó có thể lý giải được. Hắn thấy, Lý Trường An có thể đem hắn nghiền ép, tu vi hơn phân nửa đã cách Nguyên Anh hậu kỳ không xa. Nhưng tại vài thập niên trước, Lệ Phàm thân phận này vẫn chỉ là cái kim đan tiểu tu, cũng không nhấc lên quá gió to sóng, chỉ có thể cùng tiểu bối Ma Đạo Thiên Kiêu cạnh tranh, căn bản không có bị đông đảo Nguyên Anh lão ma để vào mắt. Bích Tiềm có chút hối hận, nếu như sớm biết Lý Trường An mạnh như vậy, hắn tuyệt sẽ không lưu tại Bích Tiềm Cung. Nếu là sớm biết như vậy, ta liền nên nghe theo Thanh Hạt lời nói, sớm trở lại Ngũ Độc Cốc. Hắn ảo não không thôi, nhưng vì lúc đã muộn. Hiện tại, hắn chỉ có thể ôm một tia hy vọng, khẩn cầu Lý Trường An thả hắn. "Lệ Phàm, ngươi không cần thiết không phải cùng ta Ma Đạo là địch, ngươi tự thân tu hành cũng là ma công, vốn phải là ta Ma Đạo một thành viên." Bích Tiềm Chân Quân thuyết phục. "Luôn có một ngày, Ma Đạo sẽ thống trị toàn bộ tu tiên linh giới, tới lúc đó, ngươi có thể tránh đi nơi nào? Thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng mạnh hơn cũng mạnh bất quá Thiên Minh, sớm muộn sẽ bị chém giết." "A, Thiên Minh mạnh bao nhiêu?" "Không biết, nhưng hắn một sợi khí tức liền có thể làm ta kinh hãi." Bích Tiềm Chân Quân đồng dạng không rõ ràng Thiên Minh tu vi, chỉ nói là lên cảm thụ của hắn. Theo như hắn nói, hắn chưa bao giờ người ở bên ngoài trên thân cảm nhận được cái kia cố cảm giác kinh hãi. Cho dù là Nguyên Anh trung kỳ huyết hạ, âm linh bọn người cũng sẽ không để hắn như vậy sợ hãi. Cái này có thể mặt bên xác minh, Thiên Minh xác thực thành Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Sau khi nghe xong, Lý Trường An trầm ngâm một lát. Hắn cũng không trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, rất hỏi mau lên huyết chủng sự tình. "Bích Tiềm, ngươi có biết trong cơ thể ngươi có huyết chủng?"
"Cái gì huyết chủng?"
"Tự nhiên là chủng Ma Đại Pháp huyết chủng."
"Cái gì?"
Bích Tiềm Chân Quân vô cùng ngạc nhiên. Hắn vô ý thức cúi đầu nhìn mình thân thể, nhưng hắn chỉ còn lại có Nguyên Anh, thân thể sớm đã sụp đổ. "Lệ Phàm, ngươi xác định là huyết chủng?"
"Ta lừa ngươi làm gì?"
Lý Trường An lười nhác nói nhảm, trực tiếp đánh ra một đạo linh quang, đem hắn nhìn thấy hình ảnh chia sẻ cho Bích Tiềm Chân Quân. Không chỉ có hắn trước khai chiến dùng thạch nhãn nhìn thấy, còn có hắn sau đó dùng kiếm pháp tiêu diệt huyết chủng từng màn. Nhìn thấy những hình ảnh này, Bích Tiềm Chân Quân càng là kinh ngạc, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. "Ta lại bị người lặng yên không một tiếng động gieo xuống huyết chủng." Hắn thực sự không thể tin được, thân là đường đường Nguyên Anh chân quân, lại suýt nữa trở thành máu của người khác trùng khối lỗi. Nếu như không có Lý Trường An, chỉ sợ hắn hiện tại còn bị mơ mơ màng màng, thẳng đến huyết trùng bộc phát ngày đó, hắn mới có thể minh bạch. Lý Trường An hỏi hắn, "Ngươi coi thật không biết?"
"Ta xác thực không biết, nếu không ta đã sớm đi tìm Thiên Minh hỗ trợ."
"Thiên Minh có phải hay không là chủng Ma Đại Pháp người tu hành?"
"Không, hắn nhất định không phải."
Bích Tiềm chân quân lắc đầu, cho ra lý do cùng Thiên Thi một dạng. Hắn chút tu vi ấy, ở trên trời Minh chân quân trước mặt, chính là chuyện tiểu lâm. Nếu như Thiên Minh chân quân thật muốn nuốt hắn, trực tiếp động thủ là được rồi, không cần thiết trước lưu lại huyết chủng. Về phần âm thầm thân phận của người kia, hắn tạm thời không cách nào xác định. Lý Trường An nói thẳng, "Thiên Thi cho rằng là Cực Lạc Tiên Tông, ngươi cho rằng như thế nào?"
"Thiên Thi lại cũng bị người kia để mắt tới."
"Không sai." đó phải là Cực Lạc Thiên Tông. Đối với cái này tông môn thần bí, Bích Thiểm Chân Quân so Thiên Thi Chân Quân hiểu rõ càng nhiều. Hắn cùng mấy cái khác ma đạo chân quân, từng đi theo Thiên Minh chân quân, tiến về Cực Lạc Thiên Tông làm khách. Theo hắn miêu tả, Cực Lạc Thiên Tông đệ tử cực ít. Toàn bộ tông môn lánh lánh thanh thanh, cơ hồ không có người nào. Cực Lạc Thiên Tông chi chủ cũng không phải là đương đại người, hắn là thông qua tị thế quan tài khôi phục thượng cổ tu sĩ, đồng thời thân phận của hắn tại thượng cổ lúc hết sức đặc thù. Có gì chỗ đặc thù? Hắn là Hóa Thần Thiên Quân thân tử. Hóa Thần thân tử? Nghe đến đó, Lý Trường An không khỏi kinh ngạc, nghĩ không ra người kia lai lịch lớn như vậy. Bích Tiềm chân quân giới thiệu, phụ thân của hắn là thượng cổ Minh Ngục Tông Cực Lạc Thiên Quân trưởng quản Minh Ngục Tông Cực Lạc Minh Ngục tại lúc đó uy danh hiển hách. Lý Trường An hỏi, hắn là tu vi gì? Không biết, nhưng Thiên Minh rất tôn trọng hắn, nghĩ đến hai người bọn họ tu vi hẳn là không sai biệt lắm. Nói như vậy, ma đạo một phương hư hư thực thực có hai cái nguyên anh đại tu sĩ. Lý Trường An hơi suy tư. Chính đạo một phương xác thực quá yếu, ngay cả một cái hư hư thực thực đều không có. Đang nghĩ ngợi, hắn bỗng nhiên tu đến Lạc Thiên Thông tin tức. Lạc Thiên Thông tại trong tin tức cáo chi, Lệ bà bá, ngươi tại ma đạo một phương treo giải thưởng lại đề cao, hiện tại là toàn bộ Yến Quốc ma đạo treo giải thưởng tổng bảng thượng người thứ nhất. Tốt, ta đã biết. Lý Trường An cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rất hiển nhiên, ma đạo một phương phát hiện Bích Tiềm Cung sự tình. Tại loại này thời kỳ đặc thù, dám lặng yên tiến vào ma đạo nội địa, vô thanh vô tức đánh giết một cái nguyên anh chân quân, chỉ có hắn Lệ Phàm thân phận. Còn lại tu sĩ chính đạo chưa bao giờ làm qua loại sự tình này. Bảng treo thưởng thứ nhất, cái danh hiệu này cũng không tệ, cũng không biết ma đạo sẽ vận dụng thủ đoạn gì. Lý Trường An không thế nào lo lắng. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có ở ma đạo một phương lưu lại bất kỳ khí tức gì. Coi như ma đạo muốn nhằm vào hắn, cũng không thể nào ra tay. Hắn thu liễm tâm tư, tiếp tục thẩm vấn Bích Tiềm. Sau nửa canh giờ, Lý Trường An hỏi Vạn Hồn lão ma sự tình. Bích Tiềm, Vạn Hồn lão ma có thể có cái gì khuyết điểm, hoặc là yêu thích? Không biết, lão ma đầu kiệt nhưng so sánh hắn sư đệ Thiên Thi xảo trá được nhiều, chưa bao giờ đối ngoại bại lộ bất luận cái gì khuyết điểm, tự thân yêu thích cũng giấu rất sâu, ngươi nếu là thật sự muốn biết, tốt nhất đi bắt mấy cái đệ tử của hắn hỏi một chút. Nói xong việc này, Bích Tiềm chân quân hỏi ra trong lòng hắn nghi hoặc. Lệ Phàm, ngươi trước đây sở dĩ nhằm vào đằng rắn, là bởi vì hắn bắt ngươi bạn cũ, lần này ngươi vì sao nhằm vào ta cùng Vạn Hồn? Vạn Hồn đệ tử ngược lại là đắc tội qua ngươi, nhưng ta chưa bao giờ đắc tội qua ngươi đi. Ngươi đoạt ta vạn năm xét đánh một. Cái gì? Những người kia đúng là thuộc hạ của ngươi? Bích Tiềm chân quân ngộ. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, hắn sẽ thua ở một cái đối với hắn chính mình căn bản vô dụng lôi đạo trên bảo vật. Không đợi hắn hỏi nhiều, Lý Trường An liền đem hắn thu về. Sau đó, Lý Trường An bắt đầu một Vạn Hồn lão ma. Vạn Hồn lão ma là uy tín lâu năm nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, có tứ giai sơ kỳ chủ hồn phụ trợ, giết hắn cũng không khó, khó khăn là đem hắn đơn độc dẫn xuất Minh Hồn Tông. Hắn sở dĩ có thể thuận lợi đánh giết đằng rắn cùng Bích Tiềm, là bởi vì hai người này đều không tại bọn hắn riêng phần mình trong tông môn. Mà Vạn Hồn lão ma khác biệt, người này rất cẩn thận, nếu không có tất yếu sự tình, tuyệt sẽ không rời đi Minh Hồn Tông. Lý Trường An cũng không muốn tại Minh Hồn Tông bên trong động thủ, dù sao Thiên Minh ngay tại Minh Hồn Tông nội tu đi. Một khi xảy ra ngoài ý muốn, hắn có thể sẽ trực diện Thiên Minh chân quân, tuyệt không thể cùng trời Minh giao thủ, trước điều tra Vạn Hồn nhược điểm, đồng thời nghĩ biện pháp khống chế hắn môn nhân đệ tử. Lý Trường An âm thầm lưu đồ. Mấy ngày sau, hắn thuận lợi khống chế Vạn Hồn lão ma đại đệ tử Ô Mặc. Người này đi theo Vạn Hồn nhiều năm, rất được Vạn Hồn tín nhiệm. Lý Trường An khống chế người này, tại Vạn Hồn đạo trong tràng tu hành, bí mật quan sát Vạn Hồn lão ma, ý đồ tìm ra nó nhược điểm cùng yêu thích. Thời gian vội vàng, nhoáng một cái chính là mấy tháng đi qua. Trong thời gian này, Lý Trường An từ đầu đến cuối không có quá tiến nhanh dương. Lạc Thiên Thông bên kia thu thập tin tức cũng không có tác dụng gì. Chẳng lẽ lại chỉ có thể dùng của ta Lệ Phàm thân phận làm mồi nhử, đem Vạn Hồn câu ra ngoài? Không được, như vậy quá mức nguy hiểm, liền sợ câu đi ra không phải Vạn Hồn, mà là Thiên Minh. Lý Trường An suy tư thật lâu, tạm chưa nghĩ ra biện pháp quá tốt. Vạn Hồn chân quân không có bại lộ bất luận cái gì yêu thích, cũng không có hậu bối, liền ngay cả đạo lữ đều không có. Bất quá, Lý Trường An phát hiện, thỉnh thoảng sẽ có một cái nhìn không thấu tu vi nữ tu tiến vào Vạn Hồn trong động phủ, mấy canh giờ sau lại rời đi. Nữ tu kia có phải hay không là Vạn Hồn đạo lữ? Nếu thật là, chỉ cần đưa nàng luyện chế thành khối lỗi, nói không chừng là có thể đem Vạn Hồn câu ra Minh Hồn Tông. Bởi vì nhìn không thấu tu vi của nó, Lý Trường An cũng không tùy tiện hành động, dự định lại quan sát một đoạn thời gian. Đang nghĩ ngợi, Vạn Hồn lão ma thanh âm bỗng nhiên tại hắn bên tai vang lên. Đồ Nhi, chuẩn bị linh trà, có khách nhân đến. Là. Lý Trường An lập tức chuẩn bị tốt linh trà cùng bánh ngọt, đặt ở Vạn Hồn chân quân tiếp khách chỗ, yên lặng lui đến một bên chờ đợi. Không bao lâu, một bộ khôi lỗi tiến vào Vạn Hồn đạo trận, đến chỗ này. Khôi lỗi này chỉ có chuẩn tứ giai khí tức, nhưng khí độ bất phàm, nghĩ đến là cái nào đó nguyên anh khống chế. Hắn ngồi tại Vạn Hồn lão ma đối diện, nói rõ ý đồ đến. Vạn Hồn, ta muốn một khối khống hồn thạch. Chương 442, niềm vui ngoài ý muốn, còn không có giết đủ. Một, chương 442, niềm vui ngoài ý muốn, còn không có giết đủ. Một, khống hồn thạch, cực hiếm thấy ma đạo bảo vật. Lý Trường An từng nghe nói qua, vật này có thể điều khiển người tu hành hồn phách, lấy khống chế hồn phách phương thức gián tiếp khống chế nhục thân nó, từ đó khống chế khắc nhất cử khẽ động. Nói ngắn gọn, đây là một loại cách không khống chế tu sĩ bảo vật. Người này muốn khống hồn thạch, hơn phân nửa là vì âm thầm đối phó cái nào đó địch nhân. Lý Trường An đứng ở một bên, giữ im lặng, lặng lặng nghe hai người nói chuyện với nhau. Chỉ thấy Vạn Hồn thủ bên trong ngũ quang lóe lên, xuất hiện một viên tinh thạch đen kịt. Thần sắc hắn bình thản, đối với Khôi Lôi nói, vật này chính là khống hồn thạch, như muốn dùng nó khống chế khác người tu hành, cần đến nó khí tức, trong tay ngươi có thể có người kia khí tức.
Có.
Khôi Lôi lúc này cho ra một sợi khí tức. Cảm giác được khí tức này, Lý Trường An lập tức hơi kinh ngạc, chỉ vì đây là khí tức của hắn. Vạn Hồn Chân Quân thì là khẽ gi một tiếng. Từ Hà Tông Lý Trường An, làm sao ngươi biết hắn? Khôi Lỗi có vẻ hơi ngoài ý muốn. Vạn Hồn đạm cười, chính đạo một phương tất cả nguyên anh, tu sĩ kim đan, ta đều cố ý điều tra qua, cái này Lý Trường An từng có không sai cơ duyên, ta vốn định ở đây chiến sau khi kết thúc tự mình đem hắn bắt giữ, bắt đi hồn phách của hắn sao thuốc, thẩm vấn cơ duyên của hắn. Thì ra là thế. Khôi Lỗi khẽ gật đầu, không có hỏi nhiều. Lý Trường An cũng hiểu rõ, nguyên lai lão già này để mắt tới cơ duyên của hắn. Nếu như bản thể hắn tại Ma Đạo Cương vực trưởng thành, chỉ sợ lão già này đã sớm xuất thủ. Bất quá, hắn hơi nghi hoặc một chút Khôi Lỗi thân này phần. Người này là ai? Vì sao muốn không tiếc đại giới đổi lấy khống hồn thạch loại này hiếm thấy bảo vật, đối phó ta một cái tu sĩ kim đan? Khống hồn thạch giá trị không thấp, đổi lấy nó đại giới, dù là đối với Nguyên Anh mà nói, cũng là khá cao. Nếu như không có thâm cửu đại hận hoặc là đặc thù mục đích, có rất ít người biết dùng nó đối phó một cái tu sĩ kim đan. Chẳng lẽ là Thương Hồng lão gia hoặc kia? Lý Trường An như có điều suy nghĩ, hắn cũng không tại Khôi Lỗi trên thân cảm giác được Thương Hồng khí tức. Cố này Ô Lặng Yên thân thể, tu vi chỉ có kim đan đỉnh phong, đồng thời thân phận đặc thù, không tiện cẩn thận cảm ứng. Hắn chỉ có thể an tĩnh đứng ở một bên, tiếp tục nghe hai người giao lưu. Vạn Hồn đối với Khôi Lỗi nói Lý Trường An trên người cơ duyên nên không nhỏ, nếu là bị ngươi bắt giữ, ta liền không chiếm được cơ duyên kia. Khôi Lỗi thần sắc trầm xuống, ngươi không muốn giao dịch?
Không, nếu là có ta cần đồ vật, ta tự sẽ cùng ngươi giao dịch.
Ngươi muốn cái gì? Vạn Hồn hỏa phương pháp luyện chế. Vạn Hồn lão ma nói ra yêu cầu của hắn. Nghe nói như thế, Lý Trường An cùng Khôi Lỗi kia đều có chút ngoài ý muốn. Khôi Lỗi hỏi, Vạn Hồn, ngươi bản mệnh ma hỏa chính là Vạn Hồn hỏa, nên biết được như thế nào luyện chế vật này. Vì sao muốn tìm ta đòi hỏi nó phương pháp luyện chế? Ta cái kia Vạn Hồn hỏa chỉ là căn cứ cổ tịch miêu tả, bắt chước luyện chế hồn hỏa, cũng không phải là chân chính Vạn Hồn hỏa. Vạn Hồn ngữ khí trầm ổn, nói rõ nguyên do. Hắn Vạn Hồn hỏa tuy mạnh, nhưng không sánh bằng chân chính Vạn Hồn hỏa. Chân chính Vạn Hồn hỏa phương pháp luyện chế là thượng cổ Minh Ngục Tông độc hữu đồ vật, tại bây giờ cái này tu tiên giới chỉ có bộ phận khôi phục Minh Ngục Tông tu sĩ biết được. Hắn từng thấy tận mắt một cái khôi phục tu sĩ thi triển Vạn Hồn hỏa, uy lực của nó viễn siêu hắn Vạn Hồn hỏa. Ta vốn muốn cùng khôi phục tu sĩ đổi lấy lửa này phương pháp luyện chế, nhưng bọn hắn đều không muốn giao dịch, có lẽ các ngươi chính đạo một phương khôi phục tu sĩ sẽ cho. Việc này khó nói. Khôi Lỗi mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên là cảm thấy việc này không dễ làm. Vạn Hồn đạm cười, đạo hữu, ta đã để điều kiện của ta, ngươi nếu là thành tâm muốn giao dịch, liền vì ta tìm tới lửa này phương pháp luyện chế đi.
Tốt, ta đi thử xem.
Khôi Lỗi đáp ứng việc này, đang muốn rời đi. Vạn Hồn đột nhiên hỏi hắn, ngươi là Thương Hồng đi? Khôi Lỗi thân hình dừng lại, nhưng cũng không hồi phục cái gì, thoáng qua biến mất ở chân trời. Vạn Hồn hai mắt thâm thúy, nhìn qua nó biến mất phương hướng, sau một hồi mới trở về tu hành chỗ. Đồ Nhi, thu linh trà.
Là.
Lý Trường An đem nơi đây thu thập một phen, sau đó trở lại Ô Mặc đạo tràng, lặng lặng suy tư. Hắn mặc dù không có khả năng xác định Khôi Lỗi kia thân phận, nhưng thông qua lần này nói chuyện, xác định Vạn Hồn lao ma nhu cầu. Ta nếu là có thể đạt được chân chính Vạn Hồn hỏa luyện chế pháp, nên có thể lợi dụng pháp này, đem nó đơn độc câu ra Minh Hồn Tông. Một phen suy tư sau, Lý Trường An liên hệ Yến Như Huyên, xin mời Yến Như Huyên cho hắn giới thiệu một nguyện ý giao dịch Minh Ngục Tông khôi phục tu sĩ. Yến Như Huyên làm việc rất nhanh, không bao lâu liền vì hắn sắp xếp xong xuôi gặp mặt. Vẫn như cũng là tại Tử Vân Tiên Hành. Hôm sau, Lý Trường An đổi Lâm Phàm thân phận, cùng người kia gặp nhau. Cái kia thân người khoác áo bào đen, toàn thân mang theo một cỗ khí tức cấm lãnh, Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Yến Như Huyên mỉm cười giới thiệu, Lâm đạo hữu, vị này là Minh Ngục Tông Đường Diễm đạo hữu.
Đường đạo hữu.
Lý Trường An cũng lộ ra dáng tươi cười, cùng người này giao lưu, đồng thời âm thầm dò xét hắn. Hắn kinh ngạc phát hiện, người này bị huyết quang bao phủ, gần đây tất có họa sát thân. Ngoài ra, ở đây trên thân người có một cỗ Lý Trường An rất quen thuộc khí tức. Cỗ khí tức này thuộc về một cái nữ tu thần bí, nữ tu kia thường xuyên đi Vạn Hồn lao ma độc phủ. Hẳn là nữ tu kia cũng là khôi phục tu sĩ. Lý Trường An âm thầm suy tư. Một phen nói chuyện với nhau sau, hắn nhắc lên chuyến này ý đồ đến. Đường đạo hữu, ta muốn đến Vạn Hồn hỏa phương pháp luyện chế, không biết ngươi có thể có ý giao dịch?
Có, bất quá ta yêu cầu tương đối cao.
Còn xin Đường đạo hữu nói rõ. Cái kia tốt Đường Diễm lúc này nói ra hắn giao dịch điều kiện.
1 tỷ hồn phách.
Chỉ cần Lý Trường An có thể xuất ra 1 tỷ hồn phách, hắn liền đem Vạn Hồn hỏa phương pháp luyện chế cho Lý Trường An. Nghe được cái số này, Lý Trường An lâm vào trầm mặc. Hắn tổng cộng cũng mới hơn 200 triệu hồn phách, chỗ nào cầm được ra 1 tỷ? Coi như hắn lại đi ma đạo bên kia trắng trợn cướp bóc mấy lần, cũng rất khó gom góp nhiều như vậy hồn phách, nói không chừng sẽ còn bị ma đạo nhằm vào, dẫn đến tự thân lâm vào nguy cơ.
Đường đạo hữu, có thể hay không thay cái yêu cầu?
Lý Trường An ngữ khí trầm ổn, bắt đầu cùng Đường Diễm bàn điều kiện. Đồng thời, hắn đối với Yến Như Huyên bí mật truyền âm.
Yến đạo hữu, vị này Đường đạo hữu có thể có người thân cận.
Yêu cầu của hắn thực sự quá cao, nếu là có thể đả động hắn người thân cận, có lẽ có thể làm cho hắn giảm xuống yêu cầu.
Có, Đường đạo hữu có một vị đạo lữ, tên là Mai Như Yên, Lý đạo hữu ngươi có thể cảm giác được trên người hắn một cỗ khí tức khác.
Cảm giác được?
Đó chính là Mai Như Yên khí tức.
Nghe vậy, Lý Trường An hơi kinh ngạc. Cái này Đường Diễm đạo lữ, vì sao thường xuyên đi Vạn Hồn lao ma độc phủ, mà ngơ chính là mấy cái canh giờ? chẳng lẽ Vạn Hồn lão ma cũng để mắt tới Đường Diễm trong tay phương pháp luyện chế? Nếu thật sự là như thế, Vạn Hồn lão ma ngược lại là hảo thủ đoạn, vậy mà có thể âm thầm cấu kết người này đạo lữ. Khó trách người này có họa sát thân. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ. Hắn hoài nghi, Đường Diễm đạo lữ rất có thể sẽ xuống tay với hắn. Nhớ tới nơi này, hắn lại lần nữa hỏi thăm, "Tiến đạo hữu, Đường đạo hữu cùng hắn đạo lữ quan hệ như thế nào?" Hai người bọn họ lý niệm không quá hợp, thường xuyên buộc phát tranh chấp, bất quá dù sao cùng một chỗ mấy trăm năm sao, tranh chấp đằng sau liền sẽ hòa hảo. Tiễn Như Huyên âm thầm hồi phục. Nghe lời này, Lý Trường An càng phát giác đúng như hắn đoán. Đường Diễm huyết quang thai thương, hơn phân nửa liền đến từ hắn người bên gối, chỉ là chính hắn còn không biết rõ tình hình. Người này có giao dịch ý nguyện, mặc dù yêu cầu rất cao, nhưng tóm lại có hy vọng, không thể để cho hắn cứ thế mà chết đi. Nhớ tới nơi này, Lý Trường An nhìn như tùy ý nhắc nhở một câu. "Đường đạo hữu, trên người ngươi cố khí tức này, ta từng tại ma đạo bên kia cảm ứng được, hẳn là ngươi gần nhất tại cùng người của ma đạo vắng lai. Ma đạo tu sĩ phần lớn xảo trá, ngươi nhưng phải coi chừng." "Ma đạo?" Đường Diễm khẽ lắc đầu, chi tiết cáo chi. "Trên người của ta khí tức này, là đạo lữ của ta Mai Như Yên nàng cùng ta ý kiến cũng hợp, càng duy trì ma đạo một phương cách làm, nhưng nàng tuyệt sẽ không hại ta, Lý đạo hữu rất không cần phải lo lắng." "Tốt, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi." Lý Trường An buông xuống đề tài này, tiếp tục nghiên cứu thảo luận chuyện giao dịch. Đường Diễm cũng biết yêu cầu của hắn rất khó khăn, cuối cùng lui lại mấy bước, chỉ yêu cầu 500 triệu hồn phách. Nếu như Lý Trường An thực sự không bỏ ra nổi 500 triệu hồn phách, cũng có thể cầm một chút hiếm thấy hồn đạo bảo vật cùng hắn đổi lấy. "Làm sao? Những bảo vật này, Lý Trường An đều không có. Lần này giao dịch chỉ có thể tạm thời gián đoạn." Một lát sau, Đường Diễm từ biệt Lý Trường An cùng Yến Như Huyên, tự mình rời đi. Lý Trường An nhìn xem bóng lưng của hắn, như có điều suy nghĩ. Hắn lặng yên lấy ra một tia Đường Diễm khí tức, lấy thuận tiện ngày sau thôi diễn. Sau đó một đoạn thời gian, Yến Như Huyên là Lý Trường An liên tiếp liên hệ hơn 10 minh hồn tông khôi phục tu sĩ, Nguyên Anh, Kim Đan đều có, nhưng bọn hắn hoặc là không có giao dịch ý nguyện, hoặc là cũng không biết phương pháp luyện chế. Đảo mắt chính là mấy tháng đi qua. Chương 442, niềm vui ngoài ý muốn, còn không có giết đủ. 2, chương 442, niềm vui ngoài ý muốn, còn không có giết đủ. 2, trong lúc này, Vạn Độc Cổ hấp thu tất cả bảo vật, lại nuốt đầu kia cốc độc, thuận lợi tấn thăng tứ giai trung kỳ. Từ đó về sau, dù là Lý Trường An không sử dụng thủ đoạn khác, chỉ là để Vạn Độc Cổ phóng độc, đều có thể đối với Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ tạo thành uy hiếp. Lại nhiều một môn thủ đoạn không tệ. Lý Trường An trên mặt ý cười, để Vạn Độc Cổ hảo hảo tu hành, củng cố tu vi. Thời gian cực nhanh, chớp mắt chính là nửa tháng. Một ngày này, Lý Trường An ngồi xếp bằng, trước người bày ra mai rùa, vận dụng bói toán chi thuật thôi diễn. Một lát sau, hắn mở ra hai mắt, nhìn về phía thương khung. Đường Diễm Tử kiếp sắp tới, nếu là cứu hắn một mạng, có lẽ có thể được đến hắn Vạn Hồn Hỏa luyện chế pháp. Nếu như không có cứu, liền từ hắn trong tay địch nhân cưỡng đoạt luyện chế pháp. Lý Trường An tâm niệm vừa động, lấy ra Đường Diễm ký tức, thôi diễn nó vị trí, rất nhanh liền đạt được đại khái phương vị. Hắn lặng yên rời đi Tử Hà Tông, đổi Lâm Phàm thân phận, thẳng đến Đường Diễm chỗ. Không bao lâu, giờ tí đến, một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện hiện. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng các ngươi xuất thủ chém giết Đường Diễm đạo lữ, cứu Đường Diễm tính mệnh, đạt được nó cảm kích, thuận lợi thu hoạch được Vạn Hồn Hỏa phương pháp luyện chế quẻ cát. Lý Trường An yên lòng, cái này Đường Diễm đạo lữ thật là có vấn đề. Hắn vận dụng Phi Hồng Châu, độn tốc bạo tăng, phi tốc tiếp cận Đường Diễm vị trí. Cùng lúc đó, Đường Diễm đang cùng hắn đạo lữ Mai Như Yên tiến vào Hắc Long Sơn mạch chỗ sâu, dự định thăm dò một mảnh thượng cổ di tích. Mai Như Yên thần sắc ôn nhu, đôi mắt như nước, nhẹ nói, "Đường lang, khu di tích kia là môn hạ của ta khách khanh phát hiện, hắn nói nơi đó âm khí cực nặng, thích hợp mai táng tị thế quan tài, có lẽ có thể đào ra mấy cái đồng đạo." "Như Yên, ngươi gần nhất sao đổi tính, đối với ta như vậy ôn nhu?" Đường Diễm mặt mỉm cười, nắm chặt Mai Như Yên tay. Mai Như Yên ẩn ý đưa tỉnh, ôn nhu đáp lại, "Đường lang, ta nghĩ kỹ chúng ta thật vất vả tránh đi trận đại kiếp kia, gian nan ở đời sau thức tỉnh, làm gì cả ngày tranh chấp. Ta đã buông xuống tiên tông sự tỉnh, chúng ta an ổn qua hết một thế này liền tốt." "Tốt, tốt, ta cũng là như vậy muốn." Đường Diễm cười to lên, tâm tình vô cùng tốt. Buồn cười lấy cười, hắn chợt ho lên. Khu khu. Khủ. Đây là có chuyện gì trong lòng của hắn nghiêm nghị, lập tức hất ra Mai Như Yên tay, phi tốc lui lại, nhìn hướng tay của mình. Tại trên tay hắn, chẳng biết lúc nào nhiều một đạo hắc tuyến, ẩn chứa trong đó độc ý, làm hắn kinh hãi không thôi. Thứ giai trung phẩm linh độc, loại độc này đã rót vào kinh mạch của hắn, cốt tủy cùng ngũ tạng lục phủ, thậm chí ăn mòn Nguyên Anh, cơ hồ là trong nháy mắt liền để hắn đánh mất hơn phân nửa thực lực. Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Mai Như Yên, nghiêm nghị chất vấn, "Như Yên, ngươi vì sao muốn làm như vậy?" Mai Như Yên không có trực tiếp trả lời, chỉ là lạnh lùng hỏi hắn, "Đường Diễm, ngươi vì sao không chịu tương trợ ta, khôi phục Cửu Đại Tiên Tông vinh quang?" "Quả nhiên là bởi vì chuyện này." Đường Diễm nuốt vào mấy hạt giải độc đan, kết lực áp chế linh độc. Sắc mặt hắn khó coi, quắc, Cửu Đại Tiên Tông sớm đã hủy diệt, chuyện cũ đều là đã thành bụi, ngươi làm gì chấp mê bất ngộ? Ngươi sai, Cửu Đại Tiên Tông cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tái hiện, ngươi không muốn giúp ta, ngược lại muốn ngăn ta, nên có một kiếp này." Mai Như Yên thần sắc lạnh nhạt, cũng không thấy nữa mảy may nhu tình. "Đường Diễm, đem Vạn Hồn Hỏa phương pháp luyện chế cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng." "Vạn Hồn Hỏa?" Đường Diễm toàn thân run lên, lập tức minh bạch hết thảy. Hắn hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Mai Như Yên. "Ngươi làm như vậy, cũng là vì Vạn Hồn?" "Không sai, ta đã cùng Vạn Hồn kết làm đạo lữ, ngươi bị chúng tứ giai linh độc, chính là hắn tìm ngũ độc cốc người đổi lấy." "Ngươi?" Ngươi Đường Diễm sắc mặt tái xanh, thanh âm phát run, chợt phun ra một ngụm máu độc. Ngươi độc phụ này, ta nhất định phải chém ngươi. Trong lòng của hắn sát ý ngập trời, hắn không thể lập tức chém giết Mai Như Yên, nhưng tại linh độc ăn mòn bên dưới, cả người hắn đã tan phế, không cách nào điều động quá nhiều lực lượng. Loại trạng thái này, sao có thể là Mai Như Yên đối thủ? Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ hối hận cùng bi ai. Lý Đạo Hữu từng nhắc nhở ta, hắn là người chính trực, thanh danh vô cùng tốt, ta vốn nên tin hắn, không nên tin độc phụ này. Chuyện cho tới bây giờ, hối hận thì đã muộn, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp trước thoát đi nơi đây. Nhưng Mai Như Yên sao lại cho hắn cơ hội? Đường Diễm, đã ngươi không chịu cho, vậy liền nhập ta hồn cờ đi. Mai Như Yên vung tay lên, một cây tôn hồn cờ hiện hiện, tản mát ra tứ giai khí tức. Đường Diễm trong lòng biết chính mình khó thoát khỏi cái chết, không khỏi thầm than. Mạng ta xong rồi. Nhưng vào lúc này, một vòng sáng chói kiếm quang bỗng nhiên vạch phá thương khung, ngang trời cao, trong nháy mắt giết tới Mai Như Yên trước người. Mai Như Yên sắc mặt đổi biến, đang muốn ngăn cản, lại chợt hoảng hốt, chỉ cảm thấy hồn phách muốn ly thể, đứng tại chỗ không lúc đích. Ầm ầm. Nàng không có thi triển bất luận cái gì ngăn cản thủ đoạn, chính diện tiếp nhận một kích này. Liền nghe đến một tiếng bạo hưởng, nàng cả người tại chỗ hóa thành một mảnh huyết vụ. Ngay sau đó, nàng Nguyên Anh kêu sợ hãi bay ra, đầy mặt hãi nhiên, muốn trốn hướng nơi xa, có thể đảo mắt liền tiến đụng vào một cái lưới lớn. Thu. Lý Trường An đưa tay vẫy một cái, đem nó Nguyên Anh thu nhập một cái đơn độc cấm anh bình. Cấm anh bình không đủ dùng, còn phải đi nhiều tìm mấy khối vạn năm hàn ngọc, luyện chế càng nhiều cấm anh bình. Hắn âm thầm nghĩ, thuận tay tại miệng bình đánh xuống phong ấn. Sau đó, hắn đưa tới nó tôn hồn cờ, nhìn một chút hồn trong cờ hồn phách số lượng, hơn 60 triệu hồn phách. Lý Trường An lập tức lộ ra dáng tươi cười. Hắn chuyến này chỉ vì vạn hồn hỏa phương pháp luyện chế, những hồn phách này xem như niềm vui ngoài ý muốn. Tính cả những hồn phách này, hắn hồn cờ bên trong hồn phách tổng số đã vượt qua 300 triệu. Đem tất cả chiến lợi phẩm cất kỹ sau, hắn nhìn về phía Đường Diễm, cười nói: "Đường đạo hữu, ta nhất thời không có khống chế tốt, ra tay quá nặng, chém giết ngươi đạo lữ, ngươi đừng trách tội." "Giết đến tốt." Đường Diễm không có chút nào trách tội, chỉ cảm thấy 10 phần hả giận. Hắn lại lần nữa nuốt vào mấy hạt giải độc đan, cảm khái nói: "Lý đạo hữu, ta nếu là có thể nghe theo ngươi nói, liền sẽ không bị độc phụ này lừa bịp, nhưng ta tỉnh ngộ quá muộn, bây giờ chúng độc quá sâu, chỉ sợ đến làm phiền ngươi đưa ta đi luân hồi đường." Đường đạo hữu lời này, nói chi còn sớm. Lý Trường An cười cười, để vạn độc cổ cách không lấy độc. Rất nhanh, Đường Diễm sắc mặt liền phát sinh biến hóa. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, bất khả tư nghị hỏi: "Lý đạo hữu, ngươi lại vẫn tinh thông độc đạo? Chỉ là có một kiện đặc thù giải độc bảo vật tôi, Đường đạo hữu cảm giác như thế nào?" "Trong cơ thể ta linh độc đã giải, đa tạ Lý đạo hữu ân cứu mạng." Nói, Đường Diễm lấy ra một viên ngọc giản. Hắn đem nó đưa cho Lý Trường An, cũng cáo chi: "Lý đạo hữu, trong ngọc giản chính là ta Minh Ngục tông vạn hồn hỏa luyện chế pháp." Lý Trường An không nói gì, trực tiếp đem nó nhận lấy. Hắn đem thần thức dò vào trong đó nhìn một chút. Chỗ này bị vạn hồn hỏa là lấy vô số hồn phách lạc ủi, nhóm lửa một cô ma hỏa. Hồn phách càng nhiều, lửa này uy lực lại càng lớn. Nếu là một lần thiêu đốt ngàn vạn hồn phách, có thể luyện chế ra một sợi đủ để uy hiếp Nguyên Anh trùng kỳ tu sĩ ma hỏa. Bất quá, lửa này là duy nhất một lần. Hồn phách đốt hết đằng sau liền sẽ biến mất. Hao phí ngàn vạn hồn phách mới có thể đánh ra một đạo có thể so với Nguyên Anh trùng kỳ thực lực ma hỏa, thật sự là không có lời. Lý Trường An khẽ lắc đầu, từ bỏ tu hành ý nghĩ. Hắn tổng cộng cũng mới hơn 300 triệu hồn phách, chỗ nào chịu đựng tiêu hao như vậy. Coi như không thiêu đốt hồn phách, hắn làm theo có được Nguyên Anh trung kỳ thực lực. Hắn thu hồi ngọc giản, định dùng vật này câu ra vạn hồn lão ma. Cùng ngay buổi trưa, Lý Trường An trở về Tử Hà Tông. Hắn lấy ra Mai Như Yên túi chữ vật, đơn giản nhìn một chút, vốn cho rằng không có cái gì kinh hỉ. Cũng không có qua bao lâu, hắn liền nhãn tỉnh sáng lên, tay lấy ra phụ lục. Liệt giới chi phủ. Hắn quả thực không nghĩ tới, tại cái này Mai Như Yên trong túi chữ vật sẽ có một tấm liệt giới chi phủ. Phù này có chút tạm đạm, đã bị sử dụng tới 2 lần, nhưng còn có 3 lần cơ hội. Tính cả Lý Trường An chính mình tấm kia, hắn lại có 4 lần sẽ rách hư không đảo mệnh cơ hội. Cái này tương đương với 4 cái mạng. Đương nhiên, dù là có liệt giới chi phủ, cũng không thể chủ quan. Mai Như Yên liền không có có thể thông qua liệt giới chi phủ đảo tẩu, chỉ vì nàng bị nhiếp hồn chi thuật ảnh hưởng, không kịp sử dụng. Trừ liệt giới chi phủ, nó trong túi trữ vật còn có một số không sai hồn đạo bảo vật. Lý Trường An theo thứ tự kiểm lại một lần. Mấy ngày sau, Lý Trường An tiến vào Yến Quốc cương vực, chọn chúng một mảnh thượng cổ Minh Ngục tông di tích, bố trí xuống trùng điệp bẫy dập. Những cạm bẫy này hẳn là đủ chờ một chút quẻ tượng. Rất nhanh, quẻ tượng hiện hiện, biểu hiện là bình quẻ. Hắn yên lòng, lúc này điều khiển Ô Lặng Yên, lấy vạn hồn hỏa phương pháp luyện chế làm mồi nhử, thuận lợi đem vạn hồn chân quân câu ra Minh Ngục tông. Không bao lâu, vạn hồn chân quân tiến vào di tích, bước vào Lý Trường An chuẩn bị cho hắn bẫy dập. Lý Trường An không chút do dự, vận dụng trùng điệp tứ giai đại trận chi lực, ép hướng vạn hồn chân quân. Hắn vốn cho rằng không có quá nhiều ngoài ý muốn, nhưng vào lúc này, liền nghe đến răng rắc một tiếng vang nhỏ, vạn hồn chân quân trước người một cái hộ thân bảo vật chợt phá toái. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo dáng người thon dài, người mặc áo bào trắng hư ảnh, xuất hiện tại vạn hồn chân quân trước người. Hư ảnh này mới vừa xuất hiện, tất cả đại trận liền cùng nhau sụp đổ. Hắn đứng chắc tay, thần sắc bình tĩnh, toàn thân mang theo một loại đặc thù khí chất, ánh mắt rơi vào Lý Trường An trên thân, hai mắt sâu dường như có thể xem thấu hết thảy. "Lệ phàm, ngươi còn không có giết đủ." Chương 443, Thiên Minh lại mời, Vấn Tâm Ma Công, 1, chương 443, Thiên Minh lại mời, Vấn Tâm Ma Công, 1, người này khí tức thường thường, lại làm cho Lý Trường An trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. chỉ vì người này đúng là hắn một mực tại tận lực tránh đi ma đạo cường giả. Thiên Minh chân quân, lần này ma đạo xâm lấn hắc thủ phía sau màn, Lý Trường An sở dĩ nghĩ hết biện pháp đem vạn hồn lao ma dẫn xuất Minh Hồn Tông, chính là vì tránh cho cùng trời Minh chân quân giao thủ, có thể việc này hay là phát sinh. Không đối, quẻ tượng là mình, sẽ không có quá bất cẩn bên ngoài. Hắn bảo trì chấn định, cẩn thận cảm ứng. Hôm nay Minh chỉ là một sợi lực lượng hóa thành hư ảnh, cũng không phải là bản thể hắn ở đây, có thể vận dụng thực lực có hạn, đến mau chóng kết thúc trận chiến này, tuyệt không thể kéo dài. Lý Trường An hít sâu một hơi, cũng không đáp lại Thiên Minh lời nói, mà là tiếp tục động thủ. Tuy nói hắn bày ra trận pháp đã bị Thiên Minh phá hủy, nhưng hắn còn có còn lại bố trí. Bạo! Hắn tâm niệm khẽ động, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt trong lòng đất bộc phát. Ầm ầm, vô số tứ giai hạ phẩm pháp đan cùng nhau sụp đổ, tựa như hàng trăm hàng ngàn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cùng nhau động thủ, lực lượng tuy vô pháp tập trung, nhưng như cũ kinh thiên động địa. Đinh Hai nhức óc bên trong ngoài mình, vạn hồn chân quân sắc mặt trắng bệch. Hắn nếu là trực diện một kích này, coi như không chết cũng sẽ không tốt hơn, cũng may Thiên Minh hư ảnh cho hắn cản lại. Bất quá, một kích này đằng sau, Thiên Minh hư ảnh so sánh với trước trong suốt rất nhiều. Hiển nhiên, vì ngăn lại một kích này, hắn hao phí không ít lực lượng. Pháp đan lực bộc phát chưa kết thúc, lần thứ hai bộc phát ra hiện. Âm ầm trên trời dưới đất, vô số tứ giai phù lục xuất hiện, thiêu đốt ra sáng chói chói mắt ngọn lửa màu vàng nóng, làm cả thiên địa chỉ còn lại có một mảnh kim mang. Một nửa phù lục nổ tung, có khác một nửa hóa thành phù trận, lấy trận pháp chi lực gắt gao để ép vạn hồn chân quân. Đợi tất cả phù lục lực lượng đốt hết, Thiên Minh chân quân hư ảnh đã trong suốt đến cơ hồ không thể gặp, chỉ còn cuối cùng một kia lực lượng. Thần sát hắn bình thản, nhẹ nhàng lắc đầu, "Vạn hồn, ta bảo hộ không được ngươi, ngươi trốn đi." "Là..." Vạn hồn chân quân không dám dừng lại, thừa dịp khoảng cách này, đối với Lý Trường An đánh ra một thanh đoản kiếm, lập tức sẽ độn thuật thi triển đến cực hạn, bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Hắn căn bản không có cùng Lý Trường An đấu pháp dự định. Thời khắc này Lý Trường An sớm đã tiến vào tá pháp cùng tín ngưỡng lực điệp ra trạng thái, nguyên anh nội tình so bình thường uy tín lâu năm nguyên anh sơ kỳ tu sĩ càng mạnh, không thua kém một chút nào vạn hồn chân quân. Cảm nhận được trên người hắn cái kia cố cường hành khí tức, vạn hồn lòng dạ biết rõ, liều nội tình hắn căn bản không đấu lại, liều thủ đoạn càng là không đấu lại, chỉ có thể trốn. Trong nháy mắt, hắn đã biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, hắn đánh ra thanh đoản kiếm kia bộc phát. Thanh đoản kiếm này là Thiên Minh chân quân ban thưởng, nội ẩn một cỗ Thiên Minh chân quân lưu lại lực lượng, đủ để cho nguyên anh trung kỳ biến sắc. Lại là loại này kiếm. Lý Trường An từng tại đối mặt thánh hỏa lúc ăn thiệt thòi nhỏ, không thể không dùng chết thay chi pháp bảo mệnh. Bất quá, lần này hắn đã sớm chuẩn bị. Sớm tại vạn hồn đánh ra thanh đoản kiếm này trước đó, Lý Trường An liền âm thầm vận dụng bói toán chi lực, lẫn lộn vạn hồn cảm giác. Đoản kiếm ẩn chứa lực lượng vi mạnh, nhưng căn bản không có đánh trúng hắn chân thân. Sở dĩ không sử dụng bói toán chi lực lưu lại vạn hồn, là bởi vì Lý Trường An không muốn bị Thiên Minh hư ảnh nhìn ra quá nhiều. Sát hồn, dùng U Minh sát vực, phong bế Thiên Minh. Được. Sát hồn lên tiếng, lúc này thi triển U Minh sát vực, gần hồ trong suốt Thiên Minh hư ảnh quá lại. Lý Trường An cũng không muốn cùng Thiên Minh giao thủ, trong nháy mắt thu còn lại bố trí, xóa đi tự thân khí tức, đổi hướng vạn hồn chân quân thoát đi phương hướng. Trong tay hắn nắm giữ vạn hồn chân quân khí tức, càng có phi hồng châu tăng lên độ tốc. Vạn hồn trốn không thoát. Ngắn ngủi hai cái hô hấp sau, Lý Trường An liền đuổi kịp vạn hồn, cũng đối với sát hồn phân phó. Nhiếp hồn. Được. Sát hồn đối với vạn hồn xa xa một chiêu. Chính phi tốc bỏ chạy vạn hồn lập tức khẽ giật mình, trên mặt hiện ra hoảng hốt chi sắc. Khi hắn thanh tỉnh lúc, một đạo kiếm trận đã bay tới trước người. Không tốt. Vạn hồn sắc mặt đổi biến, đội ba đánh ra các loại bảo vật, quá hung hiểm ngăn lại một kiếm này. Không đợi hắn buông lỏng một hơi, mấy đạo kiếm trận theo nhau mà tới. Hắn gian nan ngăn cản, gọi ra hắn đầu kia tứ giai chủ hồn, để tứ giai chủ hồn cho hắn tranh thủ chạy trối chết thời gian. Thấy thế, sát hồn mặt lộ tàn nhẫn chi sắc. Chủ nhân, để cho ta đi đối phó đầu kia tứ giai chủ hồn đi. Không, ngươi an tâm đối phó vạn hồn, tiếp tục thi triển nhiếp hồn chi thuật, đầu kia tứ giai chủ hồn giao cho khôi lỗi ứng phó. Lý Trường An tâm niệm vừa động, đánh ra một bộ tứ giai khôi lỗi. Đầu kia tứ giai chủ hồn khí tức kém xa sát hồn, chỉ có thể địch nổi giả anh, chưa đạt tới thật anh bậc cửa, dùng khôi lỗi đủ để áp chế. Sau đó, Lý Trường An cùng sát hồn phối hợp, liên thủ vây công vạn hồn. Chém. Hắn toàn thân kiếm ý mãnh liệt, vô số kiếm khí bay múa, hóa thành một đạo lại một đạo kiếm trận, liên tiếp không ngừng bay về phía vạn hồn. Ầm ầm. Vạn hồn quanh thân hộ thân bảo vật liên tiếp phá toái, hóa thành bột mịn tan đi trong trời đất. Hắn cắn răng, lại lần nữa đánh ra một thanh đoản kiếm. Gia hỏa này lại có hai thanh đoản kiếm, xem ra Thiên Minh đối với hắn càng coi trọng, bất quá nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lý Trường An thần sắc lạnh nhạt, đứng thẳng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì né tránh. Trôi kia khí thế kinh người đoản kiếm nhìn như là hướng hắn bay tới, lại tại bòi toán chi lực ảnh hưởng dưới, trung điệp đánh vào phương xa trong dãy núi, đem trọn phiến dãy núi đánh thành vực sâu khe rãnh. Ngay sau đó, trôi thứ ba đoản kiếm xuất hiện tại vạn hồn trong tay, nhưng hắn còn chưa kịp đem nó đánh ra, liền lần nữa lại nhận nhiếp hồn chi thuật ảnh hưởng, cả người run lên một cái, lộ ra hoảng hốt thần sắc. Cũng liền tại lúc này, quanh người hắn hộ thân bảo vật triệt để hao hết, lăng lệ kiếm trận trong nháy mắt đánh vào bản thể hắn phía trên. Vâng. Vạn hồn chân quân toàn thân bị chấn, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, thân thượng bảo giáp hiện ra từng đạo dữ tợn vết rách. Lệ phàm, hắn gầm thét một tiếng, trong miệng tràn đầy huyết thủy, màu đỏ tươi trong đôi mắt tràn ngập không cam lòng. Cuộc chiến hôm nay, thắng bại chưa phân, ngươi giết không được ta. Vạn hồn hỏa, ra. Hắn toàn thân giấy lên màu đỏ như máu sinh mệnh chi hỏa, khí tức tăng lên không ngừng, ý đồ lấy trạng thái mạnh nhất thiêu đốt tôn hồn cờ bên trong tất cả hồn phách, nhóm lửa đời này mạnh nhất một sợi vạn hồn hỏa, dùng cái này lựa cho hắn tranh thủ đảo mệnh cơ hội. Nhưng hắn chợt khẽ giật mình, chỉ vì hắn phát hiện, hắn tôn hồn cờ chẳng biết lúc nào đã mất đi khống chế. Lý Trường An thần sắc lãnh đạm, giương lên trong tay tôn hồn cờ. Vạn hồn, ngươi đang tìm cái này? Hắn đã sớm ngờ tới Vạn hồn chân quân sẽ thi triển Vạn hồn hỏa liều mạng, bởi vậy vận dụng bói toán chi lực lẫn lộn nó cảm giác, lặng yên cướp đi tôn hồn cờ. Tại cái này hồn cờ bên trong, chứa 170 triệu hồn phách. Nếu là toàn bộ tiêu đốt, đem hóa thành một sợi tương đương kinh khủng Vạn hồn hỏa, nói không chừng có thể đối với Nguyên Anh hậu kỳ tạo thành uy hiếp. Mặc dù Lý Trường An có thể tránh, nhưng hắn không muốn việc này phát sinh. Dù sao, những hồn phách này đã sớm bị hắn coi như là chiến lợi phẩm, không thể để cho Vạn hồn lãng phí. Những hồn phách này phẩm chất vẫn được, nếu để cho chính ta thu thập, không biết đến hao phí bao nhiêu thời gian. Lý Trường An đem hồn cờ thu hồi, tiếp tục đối phó Vạn hồn. Không có Vạn hồn hỏa lá bài tẩy này, Vạn hồn chân quân sắc mặt thảm đạm, đã minh bạch hắn kết cục. Liền ngay cả thiêu đốt sinh mệnh loại thủ đoạn này cũng không giúp được hắn. Chỉ vì một cỗ tứ giai trung phẩm linh độc chẳng biết lúc nào tiến vào kinh mạch của hắn, huyết nục cùng cốt tủy, thậm chí ăn mòn hắn nguyên anh, làm hắn thực lực chợt hạ xuống. Hắn giờ phút này, coi như thiêu đốt tất cả tuổi thọ, thực lực cũng không bằng hắn trạng thái bình thường. Chớp mắt đằng sau, hắn đã bị đánh toàn thân sụp đổ, còn sót lại một cái bị linh độc ăn mòn suy yếu nguyên anh. Vạn hồn muốn thiêu đốt nguyên anh chi lực, tiến hành đánh cược lần cuối. Nhưng vào lúc này, một cây trấn anh đinh bay tới, trong nháy mắt đánh vào hắn tiên linh bên trong. Ngay sau đó, mặt khác lục căn trấn anh đinh liên tiếp bay tới, tuần tự đánh vào hắn nguyên anh, làm hắn nguyên anh khoảnh khắc hóa thành băng điêu. Thu. Lý Trường An đưa tay vẫy một cái, đem hắn thu nhập cấm anh trong bình. Đến tận đây, trận chiến này chính thức kết thúc. Toàn bộ quá trình không có vượt qua 10 hơi thở. Tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cơ bản đều tại Lý Trường An trong khống chế. Hắn thu vạn hồn thi thể cùng túi trữ vật, xóa đi nơi đây hết thảy khí tức. Làm xong đây hết thảy, Thiên Minh chân quân hư ảnh từ phương xa bay tới. Hắn đạo hư ảnh này lực lượng đã yếu ớt đến cực điểm, phản phất một sợi phong đều có thể thổi tan, đối với Lý Trường An không có bất kỳ uy hiếp gì. Lệ Phàm, ma đạo mới là nơi trở về của ngươi. Chương 443, Thiên Minh lời mời, Vấn Tâm Ma Công 2, chương 443, Thiên Minh lời mời, Vấn Tâm Ma Công 2, Thiên Minh ngữ khí bình thản, nghe không ra bất kỳ tức giận gì, tựa hồ căn bản không thèm để ý Vạn Hồn chân quân, cũng không quan tâm Lý Trường An tại ma đạo cương vực nội nhiều lần hành động. Hắn chậm chậm mở miệng, "Nhập ta Minh Hồn Tông, ta sẽ giúp ngươi tại tu hành lộ tiến thêm một bước." "Không hứng thú." Lý Trường An một tiếng cự tuyệt. Hắn hoài nghi ra hỏa này cũng không phải là thành tâm mời, chỉ là muốn kéo dài thời gian, kéo tới nó bản thể chạy đến. Bởi vậy, hắn trực tiếp thi triển độ thuật, vận dụng Phi Hồng Châu, cả người trong nháy mắt biến mất ở chân trời, không cho Thiên Minh bất cứ cơ hội nào. Tại hắn biến mất trước đó, Thiên Minh nói câu nói sau cùng, tại hắn bên tai vang lên. "Lệ Phàm, ta có thể cho ngươi thời gian 3 năm cân nhắc, 3 năm đằng sau, hết thảy đều không ý nghĩa." 3 năm? Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Rất hiển nhiên, tại 3 năm đằng sau sẽ có đại sự phát sinh. Nhưng Thiên Minh không lo lắng bị hắn biết được, trực tiếp cáo chi tiết điểm thời gian này. Cái này chứng minh Thiên Minh có đầy đủ lòng tin. Hắn có lẽ là thực tình mời, cũng có thể là chỉ là kéo dài thời gian, vô luận như thế nào, không cần thiết đáp ứng. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ. Hắn đã có cổ tu tông thân phận, coi như ma đạo khống chế toàn bộ tu tiên giới, hắn cũng có thể dùng thượng cổ tu sĩ thân phận tiếp tục tu hành. Trận này chính ma chi chiến, mặc kệ ai thắng ai thua, đối với hắn đều không có chí mạng ảnh hưởng, kết quả xấu nhất cũng bất quá là vứt bỏ Hỏa Vân Bí cảnh tín ngưỡng lực. Mấy canh giờ sau, Lý Trường An trở lại Tử Hà Tông. Hắn tiến vào một gian đơn độc mật thất, đem cấm anh bình lấy ra. Trong bình, Vạn Hồn lão ma Nguyên Anh đã cực kỳ suy yếu. Vạn độc cổ thả ra tứ giai linh độc, không giờ khắc nào không tại ăn mòn nó Nguyên Anh. Lý Trường An phân phó, thu linh độc. Là, Vạn độc cổ lập tức làm theo, đem Vạn Hồn lão ma trong Nguyên Anh linh độc lấy đi. Không có những này linh độc ăn mòn, lấy Vạn Hồn lão ma nội tình, trong thời gian ngắn không chết được. Thu. Lý Trường An thu 7 cái chân anh đinh. Không bao lâu, Vạn Hồn lão ma chậm rãi tỉnh lại. Hắn đã minh bạch tự thân tình cảnh, dù không cam lòng đến đâu cũng vô dụng, bởi vậy bình tĩnh lại. Không đợi Lý Trường An hỏi, Vạn Hồn liền chủ động mở miệng, "Lệ Phàm, ta biết ngươi muốn thẩm vấn ta, chỉ cần ngươi cho ta xem một chút cái kia Vạn Hồn Hỏa phương pháp luyện chế, ta tự sẽ phối hợp ngươi." "Tốt." Lý Trường An thỏa mãn yêu cầu của hắn. Hắn tâm niệm khẽ động, đi chép phương pháp luyện chế ngọc giản bay ra, đi vào Vạn Hồn lão ma trước người. Vạn Hồn lão ma tiếp được ngọc giản, nhìn kỹ một chút. Một lát sau, hắn lộ ra vẻ buồn bã. "Ai, ta ban sơ thôi diễn phương hướng là đúng, chỉ là về sau nhất muội truy cầu Vạn Hồn Hỏa uy lực, đi lên sai lầm con đường." Hắn đem ngọc giản còn cho Lý Trường An, không có càng nhiều yêu cầu, chỉ là để Lý Trường An muốn hỏi cái gì liền hỏi. Lý Trường An lập tức hỏi hắn, "Vạn Hồn, chính ma hai đạo còn tại thăm dò giai đoạn, đều không có vận dụng át chủ bài, ma đạo một phương dự định khi nào phát động tổng tiến công? Việc này, chúng ta từng cùng Trời Minh nghiên cứu thảo luận qua." Vạn Hồn chân quân tuân thủ hứa hẹn, thành thật trả lời. Đối với khởi xướng tổng tiến công thời gian, ma đạo ngũ đại tông môn ý kiến cũng không quá nhất trí. Ngũ độc cốc cảm giác thời cơ còn chưa tới, đề nghị tại 100 năm đi sau lên tổng tiến công, cũng tại trong 100 năm này bồi dưỡng càng nhiều tứ giai lực lượng, đem chính đạo từng cái thế lực thẩm thấu được hoàn toàn hơn. Hoàng Tuyên Tông, Bạch Cốt Tông các loại tông môn mỗi người có suy nghĩ riêng, đề nghị thời gian khác biệt. Cuối cùng, Thiên Minh chân quân đè xuống tất cả đề nghị, đem tổng tiến công thời gian sớm đến 10 năm. Trong vòng 10 năm, bất kỳ một thời kỳ nào, ma đạo đều có thể phát động tổng tiến công. Khả năng ngay tại ngày mai, cũng có thể là mấy năm sau. Về phần cụ thể ngày, Thiên Minh cũng không cáo chi chúng ta, hắn chỉ là để cho chúng ta đều chuẩn bị sẵn sàng. Nghe hắn nói xong, Lý Trường An cơ bản xác định trước đây phỏng đoán, hẳn là 3 năm sau. 3 năm đằng sau, rất có thể là Ma đạo tổng tiến công ngày. Đương nhiên, Thiên Minh trước đây nói 3 năm, cũng có thể là bởi vì chuyện khác. Vô luận như thế nào, Lý Trường An cũng không kịp kết anh. Hắn kết anh chuẩn bị còn thiếu thốn, nhất là tâm ma kiếp một cửa ải kia, tuy có Huyền Tâm Châu loại bảo vật này, nhưng vẫn như cũng không có nắm chắc vượt qua. Một khi thất bại, hết thảy thành không. Gấp không được, từ từ sẽ đến, ta có đầy đủ tốt đường lui, không cần là chính ma chi chiến kết cục lo lắng. Lý Trường An tạm thời đè xuống ý niệm này, hỏi chuyện khác. Vạn Hồn, Thiên Minh cho ngươi 3 thanh bảo kiếm, nên rất xem trọng ngươi, ngươi nhưng có biết tu vi của hắn?
Biết.
Nghe vậy, Lý Trường An mừng rỡ. Hắn vốn cho rằng Vạn Hồn cũng không biết, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nghĩ không ra sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thiên Minh là tu vi gì? Nguyên Anh hậu kỳ. Ngươi xác định?
Xác định.
Sớm tại nhiều năm trước, hắn chính là Nguyên Anh hậu kỳ. Vạn Hồn chân quân dùng 10 phần chắc chắn ngữ khí đáp lại. Sở dĩ chắc chắn như thế, là bởi vì hắn đã từng hỏi qua Thiên Minh liên quan tới Nguyên Anh hậu kỳ sự tình. Ta từng lo lắng chính đạo một phương có Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, Thiên Minh để cho ta không cần lo lắng, hắn nói cho ta biết, nếu có Nguyên Anh hậu kỳ chính đạo Nguyên Anh, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ ứng đối. Thì ra là thế. Trải qua một phen hỏi thăm, Lý Trường An không còn nhìn trời Minh tu là có nghi hoặc, kém gọi nhất cũng là Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí khả năng tiếp cận Nguyên Anh đỉnh phong. Nhớ tới nơi này, hắn lại hỏi, Ma đạo một phương có thể có chủ bị hóa thần tài nguyên? Vạn Hồn trả lời, vẫn luôn tại chủ bị, nhưng hóa thần bảo vật quá ít, chúng ta cũng không đạt được quá nhiều, vẹn vẹn tìm được một chút trợ giúp không lớn phụ trợ bảo vật. Nếu như quyết thiếu bảo vật, Thiên Minh tự hành trùng kích hóa thần, xác suất thành công như thế nào? Ta đây cũng không rõ ràng. Vạn Hồn lắc đầu, không cách nào đáp lại vấn đề này. Hắn nói cho Lý Trường An, tại Ma đạo một phương, liên quan tới đột phá cảnh giới hóa thần ghi chép cùng tâm đắc cũng không nhiều. Tu tiên giới đã có quá lâu không có đi ra hóa thần, đừng nói là ta, liền xem như Thiên Minh chính hắn, hơn phân nửa cũng không rõ ràng xác suất thành công.
Ân, điều này cũng đúng.
Lý Trường An tạm thời yên lòng. Trùng kích Nguyên Anh đã tương đương khó khăn, huống chi là hóa thần. Qua lại 30,000 năm tuế nguyệt, xuất hiện qua vô số thiên kiêu kỳ tài, nhưng không có một cái có thể thành công hóa thần, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Lý Trường An hoài nghi, cũng không phải là người không được, mà là tu tiên giới đã vô pháp trèo chống hóa thần xuất hiện. Hắn tiếp tục thẩm vấn, cuối cùng hỏi chủng ma đại pháp sự tình. Nghe nói Ngàn Thi cùng Bích Tiềm hai người đều bị chủng ma đại pháp người tu hành để mắt tới, Vạn Hồn có vẻ hơi giật mình. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, nói ra phân tích của hắn. Ta nếu là đoán được không sai, tu hành chủng ma đại pháp người, hẳn là Cực Lạc Thiên Tông Quý Nhất Chân Quân.
Quý Nhất Chân Quân.
Lý Trường An trong đầu lập tức hiện ra tin tức liên quan tới người nọ. Người này cùng còn lại Cực Lạc Thiên Tông người tu hành mở dạng, làm việc thần thần bí bí, rất ít trước mặt mọi người lộ diện, chưa bao giờ nhúng tay chính ma chi chiến. Ngoại giới đối với hắn hiểu rõ rất ít, vẻn vẹn biết hắn là Nguyên Anh chân quân. Vạn Hồn lao ma hiểu rõ càng nhiều. Hắn nói cho Lý Trường An, Quý Nhất Chân Quân linh căn rất kém cỏi, chỉ là liệt linh dễ, lại có thể tu hành đến Nguyên Anh, nói rõ hắn từng có nghịch thiên cơ duyên, hoặc là tăng lên linh căn pháp môn, hoặc là chính là chủng ma đại pháp. Thang linh căn chi pháp đều là thượng cổ cựu đại tông môn hạch tâm truyền thừa, toàn bộ tu tiên giới đến nay không người từng chiếm được, nói rõ cựu đại tông môn sớm tại đại kiếp trước đó liền ẩn giấu đi hạch tâm truyền thừa. Nguyên nhân chính là như vậy. Vạn Hồn lao ma suy đoán, Quý Nhất Chân Quân tu hành chủng ma đại pháp khả năng cực lớn, tu vi của nó cũng không cao, chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, cùng Ngàn Thi, Bích Thiềm hai người đoán tương tự. Nếu như tu vi cao hơn, đều có thể trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn cầm xuống. Ngoài ra, Quý Nhất Chân Quân trước kia tâm cảnh cũng không ổn định, lại có thể thuận lợi vượt qua tâm ma kiếp, hẳn là cùng chủng ma đại pháp bên trong một môn pháp thuật có quan hệ. Nghe vậy, Lý Trường An lập tức hỏi thăm, là pháp thuật gì? Vấn Tâm Ma Công. Vạn Hồn đem hắn biết được tin tức hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Hắn từng tại một bản trong sách cổ thấy qua, Vấn Tâm Ma Công đối với tâm ma kiếp trợ giúp cực lớn, không thua gì một cái đỉnh cấp độ kiếp bảo vật. Sau khi nghe xong, Lý Trường An có chút ý động. Hắn lo lắng nhất chính là tâm ma kiếp, nếu là có thể đạt được cái này Vấn Tâm Ma Công, độ kiếp nắm chắc liền có thể gia tăng không ít. Làm sao? Quý Nhất Chân Quân là Cực Lạc Thiên Tông tu sĩ, mà Cực Lạc Thiên Tông lại quá thần bí. Lý Trường An bấm ngón tay tính toán, thôi diễn nếu như chính mình đi Cực Lạc Thiên Tông, sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả. Rất nhanh, trước mắt hắn liền hiện ra một mảnh huyết quang. Không khỏe. Hắn tạm thời từ bỏ, hỏi thăm Vạn Hồn lão ma. Vạn Hồn, ngươi có thể có biện pháp vì ta dẫn xuất Quý Nhất Chân Quân?
Không có cách nào, Quý Nhất làm việc thần bí, ta đối với hắn không hiểu nhiều.
Thôi, việc này chỉ có thể tùy duyên. Lý Trường An cũng không bắt buộc, thu hồi Vạn Hồn chân quân Nguyên Anh, lập tức bắt đầu xem xét chuyến này thu hoạch. Lần này thu hoạch nhiều nhất, dĩ nhiên chính là hồn phách. Tính cả hắn muốn có hồn phách, tại hắn tôn hồn cờ bên trong hồn phách tổng số đã vượt qua 470 triệu. Ngoài ra, các loại hồn đạo bảo vật nhiều vô số kể. Lý Trường An từ nó trong túi chữ vật lấy ra một viên ngọc giản, đơn giản nhìn một chút. Đây là Vạn Hồn lão ma chính mình thôi diễn Vạn Hồn hỏa, hắn xác thực đi làm đường, bất quá lửa này uy lực đồng dạng không tầm thường, có thể thấy được hắn ngộ tính không thấp. Chương 444, thực lực đại tiến, nhu đồ thương hồng, 1, chương 444, thực lực đại tiến, nhu đồ thương hồng, 1, tại đương kim cái này cảnh giới tu tiên giới, có thể thành tựu Nguyên Anh từng cái đều có chỗ xuất chúng. Vạn Hồn lão ma ngộ tính không tầm thường. Mặc dù không bằng Vạn năm trước Mạc Khinh Cuồng, nhưng viễn siêu tu sĩ tầm thường. Đem hắn giữ lại, về sau nếu là có cần thôi diễn công pháp hoặc pháp thuật, có thể để hắn hỗ trợ tham khảo. Lý Trường An âm thầm nghĩ,
Mặc dù bạn hồn là địch nhân, nhưng làm theo có thể lợi dụng. Tại hắn tôn hồn cờ bên trong, không ít hồn phách đều từng là địch nhân của hắn, nhưng về sau đều trợ giúp qua hắn. Chỉ vì hắn cho ra luân hồi chuyển thế hứa hẹn. Bích Tiềm cùng bạn hồn hai người đều đã chém giết, cũng may cũng còn tính thuận lợi, nên đi tìm con ngựa kia Tuấn. Lý Trường An lặng yên rời đi Tử Hà Tông, đổi Lâm Phàm thân phận, tiến vào Tử Vân Tiên Thành, cùng Mã Tuấn hẹn nhau gặp mặt. Hôm sau buổi trưa, hai người trong động phủ gặp nhau. Mã Tuấn thần sắc kích động, thanh âm đều có chút phát run, không kịp chờ đợi hỏi: "Lý đạo hữu, việc này thế nhưng là làm thành?" "Không sai." Lý Trường An mặt lộ dáng tươi cười, lấy ra Bích Tiềm cùng bạn hồn đầu lâu, đặt ở Mã Tuấn trước mặt. Nhìn thấy hai người này, Mã Tuấn trong mắt lập tức hiện ra hận ý, nhưng càng nhiều hơn chính là thoải mái. "Bích Tiềm, Vạn Hồn, hai người các ngươi cũng có hôm nay." Hắn đánh ra hai đạo pháp lực, đem hai người huyết nhục đều đánh thành một mịn, chỉ để lại hai cái xương bạch xương sọ. Hắn nói cho Lý Trường An, hắn chuẩn bị dùng hai cái này xương sọ làm chén rượu, ngày đêm uống rượu ngon, vượt qua đời này cuối cùng mấy năm. Đối với cái này, Lý Trường An không nói gì. Hắn chỉ muốn giao dịch, đối Mã Tuấn sau này dự định không có hứng thú. "Mã đạo hữu, ngươi có thể mang theo truyền thừa?" "Tự nhiên mang theo, Lý đạo hữu xin mời xem qua." Mã Tuấn lấy ra một viên ngọc giản, đặt ở Lý Trường An trước người. Lý Trường An nô ra một sợi thần thức, tiến vào ngọc giản, đem bên trong nội dung đơn giản nhìn một chút. "Không sai, đúng là tứ giai trung phẩm trận pháp truyền thừa." Hắn thu hồi ngọc giản, dự định sau khi trở về từ từ xem. Mục đích của hai người đều đã đạt tới, không tiếp tục nói chuyện với nhau tâm tư, không nói vài câu liền riêng phần mình rời đi. Sau đó một đoạn thời gian, Lý Trường An phân tâm dùng nhiều, tại tích lũy kim đan pháp lực đồng thời, tu tập trận pháp, đang đạo cùng Cửu Thiên Thần Lôi kiếm. Bởi vì thân phận đặc thù, hắn cũng không bị điều động đi bắt vực đối kháng ma tu, có thể tại trong tông môn an tâm tu luyện. Nhưng ở tông môn bên ngoài, ngoại giới chiến sự càng ngày càng tăng tốc, mỗi ngày đều có đại lượng người tu hành vẫn lạc. Tại tiên chiến áp lực dưới, chính đạo hai nước không ít tu sĩ kim đan đều nhao nhao đếm thử kết anh, ý đồ tại cuối cùng quyết chiến mở ra trước trở thành nguyên anh chân quân, có được khống chế tự thân vận mệnh thực lực. Bất quá, bởi vì chuẩn bị không đủ sung túc, tất cả đếm thử cuối cùng đều là thất bại. Đại bộ phận đều chết bởi kết anh nửa đường. Trong đó không thiếu nguyên anh thế lực thánh tử thánh nữ. Lý Trường An tập hợp các phương tin tức, cẩn thận tính một cái. Kết anh thất bại thánh tử thánh nữ, chỉ có một thành tại toé đang thành anh một bước kia thất bại, ba thành bại vào thiên lôi kiếp, mặt khác sáu thành đều bởi vì tâm ma kiếp thất bại. Tâm ma kiếp này càng như thế khó khăn. Lý Trường An cao mày, vừa đi vừa về lật xem những này kết anh tin tức. Có thể trở thành thánh tử thánh nữ không có chỗ nào mà không phải là từng cái thế lực thiên tiêu, thiên phú cùng tâm tính đều viễn siêu tu sĩ tầm thường, thu hoạch được độ kiếp bảo vật con đường cũng so tu sĩ bình thường càng nhiều. Ngoài ra, từng cái nguyên anh thế lực sẽ tận lực an bài một chút gặp chắc trở cùng có cảnh, ma luyện tâm tính của bọn hắn, nhưng cũng không nói cho bọn hắn, dùng cái này gia tăng bọn hắn độ tâm ma kiếp sát suất thành công. Dù vậy, vẫn như cũng không ai thành công. Đủ thấy tâm ma kiếp đáng sợ. Lúc trước Tử Hy độ tâm ma kiếp, sử dụng ba cái có thể xưng đỉnh cấp độ kiếp bảo vật, mà Lý Trường An một cái đều không có. Huyền Tâm Châu chỉ là thượng đẳng bảo vật, không tính là đỉnh tiêm, về sau phải nghĩ biện pháp làm càng nhiều bảo vật, đồng thời thường đi Vạn Lôi Sơn mượn nhờ bảy cái kia trái tim ma luyện bản thân. Đang nghĩ ngợi, hắn lại lần nữa thu đến một đầu liên quan tới kết anh tin tức. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, tin tức này bên trong không có bất kỳ cái gì thất bại chữ. Tin tức biểu hiện, ngay tại hôm nay trước kia, Chu Tước Tông uy tín lâu năm thánh tử Mục Trinh kết anh thành công. Hiện trường quan sát đông đảo nguyên anh phán đoán, Mục Trinh nguyên anh nội tình rất kém cỏi, chỉ là miễn cưỡng vượt qua giả anh bậc cửa, cùng thiên thi chân quân một cái tiêu chuẩn. Bất quá, hắn trung quy là thành công, triệt để đứng lên tu tiên giới chi đỉnh. Người này thành công, có thể xương dốc lòng điển hình. Hơn 400 tuổi kết anh. Lý Trường An nhìn xem trong tay tin tức, âm thầm kinh ngạc. Năm đó lao tổ Tiêu gia đồng dạng là hơn 400 tuổi trùng kích kết anh, nhưng hắn cuối cùng đều là thất bại, không thể vượt qua tâm ma kiếp. Cái này Mục Trinh lại xông đi qua. Căn cứ miêu tả, người này tại hắn một đời kia thánh tử thánh nữ bên trong cũng không ưu tú, thiên phú cùng thực lực chỉ là trung hạng, không chiếm được tông môn kết anh tài nguyên. Nhưng hắn dốc lòng tu hành, nghiên cứu luyện đan nhất đạo, lấy tu vi kim đan trở thành tứ giai đan sư, lại lấy tứ giai đan dược không ngừng đổi lấy các loại bảo vật. Hao phí hơn 200 năm thời gian, cuối cùng miễn cưỡng gom góp một phần phẩm chất không cao kết anh bảo vật, cũng nhất cử kết anh thành công. Thành công của hắn, để không ít hơn 400 tuổi uy tín lâu năm tu sĩ kim đan thấy được hy vọng. Thân phận của người này ngược lại là có chút đặc biệt. Lý Trường An phát hiện, cái này Mục Trinh đúng là hắn đối thủ cũ Mục Sâm phụ thân. Nói không chừng hắn sẽ vì Mục Sâm tới đối phó ta, bất quá chỉ là giả anh, dám đến liền chém, không cần lo lắng. Hắn buông xuống tin tức, tiếp tục tu hành. Sau đó một đoạn thời gian, càng nhiều liên quan tới vị này tân tấn nguyên anh tu sĩ tin tức truyền ra. Nghe đồn chính hắn cũng không gom góp kết anh bảo vật, vì đụng bảo vật, không tiếc lừa giết mấy cái tay chân huynh đệ, cướp đoạt bọn hắn bảo vật. Cũng có truyền ngôn, hắn thường xuyên bán có vấn đề giả đan thuốc, lấy giả đan lừa gạt tu hành tài nguyên. Bất quá, tại nguyên anh cảnh giới trước mặt, tất cả mặt trái truyền ngôn đều không có ý nghĩa. Tu hành giới trung quy là thực lực vi tôn. Chu Tước Tông một cái khác giả anh Hàn Phong chân quân, đồng dạng thường xuyên làm nhận không ra người hoạt động, nhưng làm theo trải qua thật tốt. Một ngày này, động phủ chỗ sâu, ánh lửa hừng hực. Lý Trường An xếp bằng ở trước lò luyện đan, thôi động đan hỏa, luyện chế một viên đặc thù đan dược. Không bao lâu, đan dược thành hình, nồng đậm đan hương bay ra. Thu. Lý Trường An thu đan hỏa, đưa tay vẫy một cái, viên đan dược kia lập tức rơi vào trong tay. Thần sắc hắn chuyên chú, cẩn thận cảm ứng, dần dần lộ ra dáng tươi cười. Không sai, không có chút nào tì vết. Đan này phẩm giai là tứ giai trung phẩm, phẩm chất cực tốt.
Cái này mang ý nghĩa, Lý Trường An đan đạo phẩm giai chính thức đột phá, trở thành tứ giai trung phẩm luyện đan sư. May mắn mà có phần kia đan thành tử tiền bối bạn chép tay, nếu không ta không có khả năng nhanh như vậy liền phóng ra một bước này. Lý Trường An âm thầm cảm khái. Đan thành tử bạn chép tay bên trong có đại lượng luyện đan tâm đắc trải nghiệm. Mặc dù hắn tạm thời không thể xem hiểu tất cả nội dung, nhưng cũng ít đi rất nhiều đường quanh co. Kết anh đan phẩm giai cũng là tứ giai trung phẩm, bằng vào ta bây giờ kỹ nghệ, đã có nắm chắc luyện chế ra. Bất quá, đan này độ khó luyện chế so khác tứ giai trung phẩm đan dược càng khó, không thể vội vàng, trước luyện chế còn lại tứ giai trung phẩm đan dược, gia tăng độ thuần thục. Lý Trường An trong tay có 3 phần hoàn chỉnh kết anh đan vật liệu. Hắn không có ý định mạo hiểm, chuẩn bị tiếp tục tăng lên kỹ nghệ, tốt nhất làm đến duy nhất một lần thành công. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên thu đến Lâm Huyền Nham tin tức. Lý đạo hữu, ta sẽ tại sau 10 ngày kết anh, ngươi có thể có ý đến quan sát. Tự nhiên cố ý. Lý Trường An lập tức trả lời. Chính như hắn lúc trước dự liệu như thế, hắn rất nhiều hảo hữu đều sẽ so với hắn sớm hơn kết anh. Tử Hy đã thành công, sau đó chính là Lâm Huyền Nham. Lấy Lâm Huyền Nham tâm tính, nếu là không có đầy đủ nắm chắc, hắn nhất định sẽ không tùy tiện trùng kích kết anh. Lý Trường An đoán chừng, Lâm Huyền Nham khả năng thành công cực cao. Coi như thất bại cũng có thể giữ được tính mạng. Lâm Huyền Nham còn chưa đủ 240 tuổi, dù là tu vi lùi lại về trúc cơ, cũng sẽ không bị thọ nguyên ảnh hưởng. Sau 10 ngày, Lý Trường An mang theo đông đảo hậu bối đến Huyền Võ Tông. Công chúng nhiều hậu bối thu xếp tốt sau, hắn vận dụng Lâm Phàm thân phận, đi tốt hơn quan sát vị trí. Chu Tước, Thanh Long đám người đã sớm đến. Gặp hắn đến, đám người nhao nhao cười chào hỏi. Lâm đạo hữu, ngươi tại sao lại là một người tới đây? Ngươi coi thật không có ý định để cho ngươi hậu bối bản thân cảm thụ kết anh quá trình. Lâm đạo hữu, ngươi hậu bối kia quả thực là thân bí, đến nay cũng không có lộ mặt qua đối với lời của mọi người. Lý Trường An chỉ là cười cười, tùy ý đáp lại vài câu, liền tới đến giả rùa đen bên cạnh ngồi xếp bằng. Lão Âu Quy nhìn hắn một cái, âm thầm cô, nào có cái gì hậu nhân, hắn hậu nhân kia rõ ràng chính là chính hắn. Lý Trường An cùng Lão Âu Quy này quen biết nhiều năm, lập tức đoán ra suy nghĩ trong lòng của hắn, nhưng cũng không nói cái gì. Không bao lâu, kết anh thiên tượng xuất hiện, toàn bộ Huyền Võ Tông đều tĩnh lặng lại, lặng lặng chờ đợi lần này kết anh kết thúc. Chương 444, thực lực đại tiến, nhu đồ thương hồng 2. Chương 444, thực lực đại tiến, nhu đồ thương hồng 2. Cuối cùng, kết quả cùng Lý Trường An dự liệu nhất trí. Làm đồng dạng có rùa đen danh hiệu tu sĩ, Lâm Huyền Nham chuẩn bị đến cực kỳ đầy đủ, thuận lợi vượt qua lôi kiếp cùng tâm ma kiếp, trở thành một đời nguyên anh chân quân. Sau này, hắn đơn độc là Lý Trường An giảng thuật kết anh tâm đắc, nhất là vượt qua tâm ma kiếp tâm đắc. Lý đạo hữu, tâm ma kiếp tùy từng người mà khác nhau, phần của ta tâm đắc nhờ ạt bạ có lẽ đối với ngươi không có tác dụng gì, thậm chí sẽ đưa đến phản hiệu quả. Ta minh bạch. Lý Trường An đối với tâm ma kiếp nghiên cứu rất nhiều, tự nhiên biết đạo lý kia. 2 tháng sau, Lý Trường An tham gia Lâm Huyền Nham kết anh đại điển. Đợi điển lễ kết thúc, hắn đi một chuyến ngự thú Chu gia, tham gia một trận tang lễ. Gia chủ Chu gia Chu Thịnh qua đời. Chu đạo hữu, lên đường bình an. Lý Trường An đứng ở tại trước bộ phận, lòng sinh cảm khái. Hắn hay là luyện khí tu sĩ lúc, liền cùng Chu Thịnh làm quen. Chu Thịnh tuổi tác so với hắn lớn không ít, chỉ có chút cơ tu vi, đã sớm tiếp cận thọ nguyên đại nạn, nhưng hắn cũng không phải là thọ tận mà kết thúc. Trước đó không lâu, hắn dự cảm thọ nguyên gần, chủ động xin mời đi Bắc vực đối phó ma tu, chiến tử tại biên cương. Là ngợi khen hắn anh dũng, Tử Hà Tông ban thưởng một số lớn bảo vật. Nói cách khác, hắn dùng cái mạng giả này là Chu gia đổi một phần chân quý tu hành vật tư. Tại sau khi hắn chết, gia chủ Chu gia chức trách rơi vào hắn hậu nhân Chu Vân Sáo trên thân. Cái này đã từng bị yêu thú đuổi đến trốn chạy khắp nơi tiểu cô nương, đã trở nên là đủ để khống chế toàn cả gia tộc gia chủ. Tuổi của nàng cũng không nhỏ, mặc dù dung nhan cũng không quá già nua, nhưng tóc đen đầy đầu đã sám trắng. Lý tiền bối, xin mời dùng trà. Chu Vân Sáo ngữ khí cung kính, vương nước trà đi tới. Không cần. Lý Trường An nhìn nàng một cái, phát hiện nàng đã tu hành đến trúc cơ hậu kỳ, khoảng cách trúc cơ đỉnh phong không xa. Nguyên bản lấy nàng tư chất đi không đến một bước này, nhưng mấy lần địa động để tu tiên giới nhiều hơn không ít tu hành tài nguyên, Tử Hà Tông năm gần đây đối với Chu gia ngẫu có khen thưởng, nàng ngôi đầu kia tam giai phong lôi chim càng là không tiếc đại giới vì nàng thu hoạch tu hành bảo vật, nhiều mặt nhân tố tăng theo cấp số cộng, để nàng có miễn cưỡng kết đan tư cách. Lý Trường An tiện tay nhấn một ngón tay, lấy trường thanh pháp lực chữa trị trong cơ thể nàng ám thương bệnh cũ. Ngày sau nếu là khuyết thiếu kết đan bảo vật, có thể dài thanh sơn tìm ta mượn một phần. Nói đi, hắn liền rời đi Chu gia. Một tháng sau, Lý Trường An đi một chuyến phàm tục Thiên Thủy Quốc. Hàng năm hội hoa đăng, hắn đều sẽ thay vương gia lão tổ Vương Tùng Đức tới đây hoàn thành hứa hẹn, ở kinh thành cao nhất cây hoa kia đèn trên cây, phụ lên một chiếc viết có vương chữ hoa đăng. Năm nay, Lý Trường An cũng không làm như vậy. Hắn đạp trên thật dày tuyết động, rời đi rộn rộn ràng ràng kinh thành. Ngoài thành không có lửa cây ngân hoa, cũng không có ồn ào náo động dòng người, chỉ có gào thét tuyết bay. Không bao lâu, hắn tại một gốc cây khô rừng đứng lại. Một tên lão ẩu nằm tại dưới cây khô, nàng ôm ấp trường kiếm, toàn thân che kín một tầng tuyết trắng, khí tức đã tiêu tán, nhìn qua kinh thành phương hướng. Nàng dường như muốn đi hướng kinh thành, chỉ là tuổi già sức yếu, không cách nào đi đến cuối cùng một đoạn đường, chết tại trong gió tuyết đầy trời. Lên đường bình an, Lý Trường An thu liễm nó thi hải, rời đi Thiên Thủy Quốc, tiến về Vương gia tộc địa. Lão ẩu này chính là Vương Tùng Đức ban đầu ở phàm tục gặp phải cái kia hiệp nữ. Nàng trông cả đời hứa hẹn, hàng năm hội hoa đăng đều sẽ đến kinh thành, chờ đợi Vương Tùng Đức hiện thân. Sau 2 canh giờ, Lý Trường An tiến vào Vương gia tộc địa, đi vào Vương Tùng Đức trước mộ, đem lão ẩu cùng hắn hợp táng. Lúc này, Vương Diên Nhiên hiện thân, mặt mũi tràn đầy cảnh giác theo dõi hắn. Lâm đạo hữu, ngươi vì sao nhập ta Vương gia tộc địa?
Ta để hoàn thành một cái hứa hẹn, Vương đạo hữu không cần cần trường, ta nếu là thật sự muốn giết ngươi, ngươi đã chết.
Lý Trường An thần sắc lạnh nhạt, nói đi liền rời đi Vương gia tộc địa. Vương Diên Miên nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, thần sắc có chút phức tạp. Hắn trải qua nhiều lần đoạt xá, thực lực kém xa lúc trước, chỉ có thể địch nổi giả anh, căn bản không phải Lý Trường An đối thủ. Tuế nguyệt cực nhanh, rất nhanh chính là mấy tháng đi qua. Một ngày này, Lý Trường An bay tới thương cùng, áo bào phân phật, toàn thân lôi quang lấp lóe. Hắn tâm niệm khẽ động, vận chuyển pháp thuật, giữa thiên địa lập tức hiện lên một tia chớp. Ầm ầm, lôi đình hoa kiếm, uy lực kinh người, trong nháy mắt nối liền trời đất, ở trên mặt đất lưu lại một đạo mấy chục vạn trượng khe rãnh. Đây là Lý Trường An cố ý khống chế kết quả, nếu không sẽ càng kinh người hơn. Trải qua không ngừng tu hành, hắn đã đem Cửu Thiên Thần Lôi kiếm pháp thuật này tu hành đến đại thành cảnh giới. Thuật này là thuần túy sát phạt chi thuật, phối hợp Lý Trường An phi tiên kiếm ý, mạnh đến mức khó mà hình dung. Lý Trường An cảm giác, cho dù là Ngọc Hổ, các đen như thế uy tín lâu năm nguyên anh trùng kỳ tu sĩ, cũng gánh không được mấy đạo lôi kiếm. Không hổ là hoàn chỉnh hoàn mỹ pháp thuật, uy lực viễn siêu không chọn vẹn kiếm trận. Trải qua một phen thí nghiệm, Lý Trường An cơ bản xác định, thuật này bị hắn thi triển ra uy lực đã siêu việt nguyên anh trung kỳ cực hạn. Dù là không sử dụng thủ đoạn khác, chỉ là bằng vào thuật này, liền có thể tùy tiện đánh tan thương hồng, chỉ đợi trận đạo kỹ nghệ đột phá, liền có thể động thủ với hắn. Lý Trường An hạ quyết tâm, sau đó một đoạn thời gian, đem lại bộ phận tâm lực đặt ở trận đạo. Ngoài ra, còn phải nghĩ biện pháp đem thương hồng dẫn vào bẫy rập. Thương hồng rất khát vọng phi hồng châu, chỉ vì châu này đối với hắn phi hồng linh thể chỗ tốt cực lớn, có thể giúp hắn tiến một bước thức tỉnh. Nếu là dùng châu này làm mồi nhử, hẳn có thể được, nhưng liền sợ hắn sinh ra hoài nghi, trước tìm xem khác đối với phi hồng linh thể hữu dụng bảo vật. Đằng sau tuyến nguyện, Lý Trường An vận dụng đại lượng phân thân, không ngừng xuất nhập các loại hội giao dịch cùng hội đấu giá, ý đồ tìm được tốt hơn mồi nhử. Hắn khí vận cực dai, thỉnh thoảng liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng từ đầu đến cuối không được đến đối với phi hồng linh thể hữu dụng. Đảo mắt chính là nửa năm trôi qua. Khoảng cách lúc trước Thiên Minh chân quân cho Lý Trường An nói 3 năm kỳ hạn càng ngày càng gần, chính ma hai đạo chiến sự đã tàn khốc đến khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Không biết chết bao nhiêu tu sĩ, chính ma hai đạo thương khung đều bị nồng đậm huyết sắc bao trùm. Trong lúc đó, Lý Trường An chỉ xuất thủ qua một lần, lặng yên trấn áp một cái đạo hiệu là Khô Nham Bạch Cốt Tông ma đạo nguyên anh, chiếm một cái đối với độ tâm ma kỳ hiệp trợ giúp phổ thông bảo vật. Trừ cái đó ra, hắn cũng không quá nhiều nhúng tay, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tại chính ma trên biên giới địa để phường thị hiện thân tìm kiếm bảo vật. Đối với phi hồng linh thể có trợ giúp bảo vật lại khó tìm như vậy, bằng vào ta khí vận, tìm lâu như vậy đều không có tìm tới một cái, khó trách thương hồng lao ra hỏa kia không tiếc đại giới đối phó ta. Lý Trường An nhíu mày, nhìn xem trong tay tin tức mới nhất. Những tin tức này đều là cùng hội giao dịch, hội đấu giá có liên quan. Thanh Long Tông vào khoảng ngày mai tổ chức hội giao dịch sau 7 ngày, Chu Tước Tông đem tổ chức hội đấu giá sau 15 ngày, Lý Trường An dự định đều tham gia một lần, thử thời vận. Hắn buông xuống tin tức ngọc giản, tiếp tục tu hành. Rất nhanh, giờ tí đến. Một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện hiện. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng các người tiến về Thanh Long Tông hội giao dịch, cùng tông này tiến hành giao dịch, thu hoạch được một khối lông trắng thạch ngoài ý muốn, ở trong đó phát hiện có giá trị không nhỏ Bạch Hồng Vũ Thạch, Bạch Hồng Vũ Thạch. Lý Trường An hai mắt sáng lên. Vật này vừa vặn đối với phi hồng linh thể hữu dụng, lại hiệu quả cùng phi hồng châu tương tự, cũng có thể trợ giúp linh thể tiến một bước thức tỉnh. Loại bảo vật này mười phần hiếm thấy, hồi lâu chưa từng tại tu tiên giới xuất hiện. Lần trước xuất hiện, hay là tại mấy ngàn năm trước, một tòa lông trắng khoáng thạch bên trong, phát hiện một khối cỡ ngon cái Bạch Hồng Vũ Thạch. Khối đá này hẳn là lông trắng thạch sen lẫn mỏ, chỉ là hình thành điều kiện quá hà khắc, vận khí của ta cũng không tệ. Lý Trường An mặt lộ mỉm cười, tâm tình thật tốt. Hắn lập tức tay chuẩn bị các loại bảo vật, lấy thuận tiện cùng Thanh Long Tông giao dịch. Căn cứ tin tức, Thanh Long Tông muốn nhất là phá ngục bảo vật, dự định phá vỡ kiếp phù du chân quân mộng cảnh, đem nó cưỡng ép tỉnh lại. Ai có phá ngục bảo vật, ai liền có thể ưu tiên cùng Thanh Long Tông giao dịch. Nhưng loại bảo vật này đồng dạng hiếm thấy, tại đương kim tu tiên giới rất khó tìm đến. Ta cũng không loại bảo vật này, những người còn lại hẳn là cũng không bỏ ra nổi đến, đến lúc đó khả năng đến so đấu bảo vật giá trị, chỉ cần ta cho ra giá trị đầy đủ cao bảo vật, liền có thể ưu tiên giao dịch. Hôm sau, Lý Trường An mang theo vô số bảo vật đến Thanh Long Tông. Thanh Long Tông vẫn như cũ cùng ngày xưa một dạng, trong tông môn tổng cộng có tứ phong, còn lại tam phong đều có môn nhân đệ tử vắng lai, chỉ có sau cùng kiếp phù du ngọn núi bị sương mù bao phủ, nhìn không rõ ràng. Kiếp phù du chân quân tạo mộng thủ đoạn không tầm thường, bằng vào ta thực lực hôm nay, vẫn như cũ nhìn không thấu mộng cảnh của hắn. Lý Trường An mắt nhìn kiếp phù du ngọn núi, thu hồi ánh mắt, tiến vào Thanh Long Phong. Lần này hội giao dịch, ngay tại Thanh Long Phong trong đại điện cử hành. Chu Tước đám người đã đến. Lý Trường An một chút cảm ứng, cũng không cảm ứng được Thương Hồng chân quân khí tức. Thương Hồng đạo hữu hôm nay không tới sao? Thương Hồng hắn chợt có sở ngộ, hôm nay đang bế quan. Chu Tước chân quân ngữ khí nhu hòa, là Lý Trường An giải đáp. Lý Trường An không bao lâu, đi đến lao ấu quy bên cạnh, đang muốn khoanh chân ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, hắn chợt hoảng hốt một cái chớp mắt, hồn phách lẩn ẩn khó chịu, sinh ra một cô muốn bị khống chế cảm giác. Khống hồn thạch. Lý Trường An trong nháy mắt kịp phản ứng. Trước đây từng có người tìm bạn hồn lão ma đổi lấy khống hồn thạch, nhưng bạn hồn yêu cầu quá cao, người kia cũng không lại đi tìm hắn. Nghĩ đến, người kia từ đường con đường tìm một khối, cùng sử dụng nó nhằm vào Lý Trường An. Đã có thể là Thương Hồng. Lý Trường An suy đoán, lão gia hỏa kia hơn phân nửa không phải bế quan cảm ngộ, mà là tại dùng khống hồn thạch đối phó hắn. Chương 445, tìm bởi vì hỏi quả, nghịch luyện đang lượng, 1, chương 445, tìm bởi vì hỏi quả, nghịch luyện đang lượng, 1, tu tiên đấu pháp, hung hiểm dị thường.
đổi lại khác người tu hành, chắc chắn sẽ trong lúc bất chi bất giác chiều, bị cách xa ngàn vạn dặm luyện chế là khôi lỗi. Nhưng Lý Trường An không chỉ có tinh thông các loại chính đạo pháp thuật, còn đối với ma đạo pháp thuật nghiên cứu rất sâu. Vạn hồn, thiên thi, đằng xà bọn người trong túi chứa vật công pháp cùng pháp thuật, cơ bản đều bị hắn nhìn qua, trong đó có khắc chế khủng hồn thạch. Chấn. Hắn lập tức thi triển hồn đạo pháp thuật, chấn áp tự thân hồn phách, làm hắn không đến mức bị lập tức khống chế. Sau đó, hắn tùy ý tìm cái cớ, tạm thời từ biệt đám người, rời đi Thanh Long Tông. Rời xa Thanh Long Tông sau, hắn trốn vào sâu trong lòng đất, mở một gian mật thất, tại mật thất bên ngoài bố trí xuống trùng điệp tứ giai đại trận. Trong lúc này, đệ tử khống hồn thạch lực số lượng càng ngày càng cường đại. Nhưng Lý Trường An không ngừng thi triển hồn đạo chi thuật, đem nó gắt gao ngăn chặn. Đợi trận pháp thành hình, hắn ném ra mấy cố khối lỗi, để cạnh nhau ra huyền thủy rùa cùng hỏa vân, để một người một rùa ở bên ngoài thủ hộ. Hôm nay, liền cùng lao ra hỏa này đấu một trận. Lý Trường An hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Hắn tâm niệm khẽ động, từ trong túi trữ vật lấy ra đại lượng bói toán bảo vật, toàn lực thi triển bói toán kỹ nghệ, quanh thân trong nháy mắt tràn ngập ra huyền diệu khí tức thần bí. Cố khí tức này kéo lên đến đỉnh phong sau, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, vận dụng đặc thù bói toán chi thuật. Tìm bởi vì hỏi quả. Thuật này có thể ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, xem xét là người phương nào trong bóng tối nhằm vào hắn. Sát na đằng sau, hắn trong hai mắt ngân quang rạng rỡ, tựa như dung hạ đầy trời tinh hà. Tại trước mắt hắn, dần dần hiện ra một cây lại một cây sợi tóc giống như dây nhỏ. Những dây nhỏ này từ trên trời giáng xuống, lóe ra u quang, tựa như trên trời thần minh rủ xuống dây câu, xuyên qua hắn tam hồn thất phách. Mỗi cái dây nhỏ đều là mang theo lực lượng quỷ dị, nếu không có hắn dùng hồn đạo pháp thuật áp chế gắt gao, chỉ sợ hắn đã được luyện chế là để tuyến khôi lỗi. Lý Trường An có thể trực tiếp chặt đứt những dây nhỏ này thoát khỏi khống chế, nhưng hắn cũng không làm như vậy, chỉ là lần theo đông đảo dây nhỏ đi lên nhìn. Tại dưới bầu trời, đông đảo dây nhỏ rót thành một cốt như có như không lực lượng huyền diệu. Nguồn lực lượng này từ phương xa mà đến. Phương Nam. Lý Trường An hai mắt thâm thúy, nhìn về phía phương Nam. Nguyên quốc Nam vực chính là Chu Tước Tông chỗ. Hắn không tiếc tiêu hao, tiếp tục thi triển tìm bởi vì hỏi quả chi pháp, lần theo nguồn lực lượng này tìm kiếm. Không bao lâu, Chu Tước Tông liền xuất hiện ở trong cảm ứng của hắn. Quả nhiên là nơi đây. Lý Trường An tiếp tục truy tìm, rất nhanh liền tìm được đầu nguồn. Cố này nhằm vào hắn khống hồn thạch lực số lượng, đến từ Chu Tước Tông chỗ sâu, một cái mật thất phong bế. Trong mật thất, ánh đến u ám. Thương Hồng người khoác pháp bảo, ngồi xếp bằng, trong miệng nói lẩm bẩm, trước người khống hồn thạch chập trùng lên xuống. Tại khống hồn thạch phía trên, có một sợi Lý Trường An khí tức. Thấy vậy, Lý Trường An không chút do dự, chém. Hắn lúc này chặt đứt khống hồn thạch cùng tự thân liên quan. Liền nghe đến răng rắc một tiếng, toàn bộ khống hồn thạch trong nháy mắt vỡ vụn, rơi xuống trên mặt đất. Thương Hồng toàn thân chấn động, sắc mặt tái nhợt mấy phần, dường như nhận phản vệ, khí tức rơi xuống một chút. Hắn chau mày, nhìn chằm chằm vỡ vụn một chỗ khống hồn thạch. Người của ma đạo, quả nhiên không thể tin, khối này khống hồn thạch chỉ sợ có tí vết. Hắn cũng không hoài nghi đến Lý Trường An trên thân. Hắn thấy, Lý Trường An chỉ là cái kim đan, cho dù có lại nhiều thủ đoạn, cũng rất không có khả năng phát giác tự thân bị cáo hồn thạch ảnh hưởng. Mặc dù có chỗ phát giác, cũng không có cách nào phản chế, chỉ có thể mặc cho tự thân bị luyện thành khối lỗi. Bởi vậy, vấn đề xuất hiện ở khối này khống hồn thạch bản thân. Cùng lúc đó, sâu trong lòng đất, Lý Trường An chậm rãi thu bói toán chi thuật, toàn thân huyền diệu khí tức tán đi, cả người quay trở lại bình thường. Hắn hai mắt khép kín, nuốt vào mấy hạt đan dược, khôi phục tự thân pháp lực. Lần này vì tìm bởi vì hỏi quả, tiêu hao rất nhiều, dù sao cũng là nhằm vào một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cơ hồ hao hết trong cơ thể hắn tất cả pháp lực. Còn tốt, không có gặp phản vệ. Thương Hồng lão giả kia hẳn là thụ chút phản vệ, nhưng đối với hắn ảnh hưởng không lớn, hắn chắc chắn sẽ tiếp tục dùng thủ đoạn khác. Đến cho hắn tìm chút phiền phức, không thể để cho hắn trải qua quá dễ chịu nghỉ ngơi một lát sau. Lý Trường An lại lần nữa vận dụng bói toán chi lực, thôi động thiên cơ biến hóa, là Thương Hồng an bài mấy lần nhìn như là trùng hợp phiền phức. Hắn cũng không an bài quá nhiều, để tránh bị Thương Hồng phát giác dị dạng. Trước hết để cho lão già này sống thêm một đoạn thời gian, đợi trận pháp đột phá trung phẩm, liền tay đối phó hắn. Lý Trường An thu liễm lực lượng, chậm rãi thở ra một hơi. Một lát sau, hắn lấy đi nơi đây tất cả bố trí, xóa đi hết thể khí tức, dùng thổ hành chi lực đem mật thất lấp bằng, rời đi nơi đây đi Thanh Long Tông. Không bao lâu, Lý Trường An trở lại Thanh Long Tông, tại Lao Úy bên cạnh tòa hạ. Lao Úy nhìn hắn một cái, bí mật truyền âm, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Việc nhỏ, đã giải quyết. Lý Trường An thần sắc cũng dùng, khí tức ổn định, nhìn không ra vừa đấu pháp một trận. Hội giao dịch chưa bắt đầu, không ngừng có nguyên anh chân quân chạy đến. Một lát sau, một đạo tương đối xa lạ giả anh khí tức xuất hiện tại Lý Trường An trong cảm giác. Người tới vóc dáng thấp bé, thân hình con gầy, hất lên một kiện Chu Tước Tông pháp bảo, toàn thân hỏa hành khí tức tràn ngập. Chính là Mục Sâm Cha, Mục Trinh. Mục đạo hữu, mau tới nơi đây tòa hạ, chờ ngươi đã lâu. Đối với cái này tân tấn nguyên anh, tất cả mọi người biểu hiện được rất khách khí, nhao nhao tới chào hỏi. Mục Trinh mặt lộ dáng tươi cười, hăng hái, theo thứ tự đáp lại đám người. Tại hắn đằng sau, lại có mấy người đến. Hội giao dịch bắt đầu trước. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nói lên phù sinh chân quân sự tình. Phù sinh chân quân ngược lại là cái si tình người, biết rõ trong mộng hết thảy là giả, lại kiên trì lưu tại hư giả trong một cảnh, một giấc chiêm bao 300 năm. Không chỉ, tính toán thời gian, đã có hơn 400 năm. Đáng tiếc, lấy thiên phú của hắn, nếu là như thường lệ tu hành, chỉ sợ sớm đã đột phá tới nguyên anh trung kỳ. Nhắc lên việc này, mọi người ở đây cũng không khỏi thở dài. Nếu như phù sinh chân quân đạo lữ không có xảy ra việc gì, chính đạo liền có hy vọng thêm một cái nguyên anh trung kỳ chiến lực, đối mặt ma đạo không đến mức bị động như vậy. Nói chuyện với nhau một lát sau,
Thanh Long Chân Quân lấy ra đông đảo bảo vật, tuyên cáo lần này hội giao dịch bắt đầu. Vì lần giao dịch này sẽ, Thanh Long Tông chuẩn bị bảo vật rất nhiều, chừng hơn 100 kiện, đều là tứ giai bảo vật. Lý Trường An liếc mắt liền thấy được hắn cần lông trắng thạch. Thanh Long Chân Quân nhìn chung quanh một vòng, cất cao giọng nói, đa tạ chư vị tín nhiệm ta Thanh Long Tông, hôm nay quy củ rất đơn giản, chư vị nếu là có thể xuất ra phá ngộng bảo vật, liền có thể ưu tiên chọn lựa giao dịch đồ vật. Chu Tước Chân Quân đôi mi thanh tú cao lại, Thanh Long, ngươi coi thật muốn cưỡng ép tỉnh lại phù sinh?
Không sai.
Phù sinh không muốn tỉnh, ngươi nếu là cưỡng ép đem hắn tỉnh lại, chỉ sợ sẽ dẫn tới hắn phẫn nộ. Chu Tước Chân Quân ngữ khí nhu hòa, nói ra lo lắng. Những người còn lại cũng nhao nhao mở miệng, cảm thấy không nên tỉnh lại phù sinh chân quân. Bất luận kẻ nào cũng có thể nghĩ ra được, bị cưỡng ép tỉnh lại phù sinh chân quân, chắc chắn sẽ phẫn nộ dị thường. Loại trạng thái này hắn đối với chính đạo một phương không có bất kỳ chỗ tốt gì, thậm chí hắn có thể sẽ tại dưới cơn nóng giận phản nhập ma đạo. Đối với đám người ý kiến, Thanh Long Chân Quân chỉ là biểu thị, phù sinh một ngủ không tỉnh, trầm luân trong động, cùng bỏ mình có gì khác? Ta cũng không phải là tại làm tức giận hắn, mà là tại cứu hắn. Nghe vậy, những người còn lại đều thầm than vài tiếng, không lên tiếng nữa. Cái này chung quy là Thanh Long Tông chuyện nhà mình, bọn hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, sẽ chỉ dẫn tới Thanh Long bất mãn. Sớm tại hôm nay trước đó, Thanh Long Chân Quân liền thử qua rất nhiều tỉnh lại thủ đoạn, chỉ là đều thất bại, bởi vậy hắn đối ngoại tìm kiếm các loại phá mộng bảo vật. Bất quá, loại bảo vật này quá ít, gần như không thể gặp. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy không ai có thể lấy ra. Nhưng vào lúc này, Mục Trinh bỗng nhiên lấy ra một cái hộp ngọc. Hắn mặt mỉm cười, mở hộp ngọc ra, một sợi kỳ dị đan hương phiêu đãng mà ra. Tại bên trong hộp ngọc là một cái toàn thân thất thải chi sắc, mặt ngoài hà khí mờ mịt, tựa như ảo mộng đang lượn. Đây là nhìn thấy đan dược này, có mặt người lộ nghi hoặc, cũng có người có vẻ hơi ngoài ý muốn. Tê Cửu Dương mở miệng, "Mục đạo hữu, trong tay ngươi viên này đan dược là phá mộng đan?" Mục Trinh gật đầu, "Không sai, chính là phá mộng đan." Nghe vậy, không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ vì đan này đã có nhiều năm chưa từng xuất hiện tại tu tiên giới. Đan này phẩm giai cực cao, đạt tới tứ giai trung phẩm. Từng cái thế lực đều chưa từng chiếm được nó đan phương, chỉ là từng tại một ít trong di tích phát hiện qua mấy hạt dược hiệu sói mòn nghiêm trọng. Mà Mục Trinh trong tay viên đan dược này, quang trạch mượt mà, phẩm tướng vô cùng tốt, dường như vừa được luyện chế đi ra. Tê Cửu Dương lại hỏi, "Mục đạo hữu, hẳn là ngươi đạt được phá mộng đan đan phương?" "Đúng là như thế." Chương 445, tìm bởi vì hỏi quả, nghịch luyện đan dược 2, chương 445, tìm bởi vì hỏi quả, nghịch luyện đan dược 2, Mục Trinh cởi cáo chi, hắn vận khí không tệ, tìm kiếm nguyên anh cơ duyên lúc, ngoài ý muốn tại một mảnh đan đỉnh tông trong di tích, phát hiện đan này đan phương. Hoàng Sa Chân Quân hỏi, "Mặc dù có đan phương, cũng cần tứ giai trùng phẩm luyện đan kỹ nghệ, chẳng lẽ Mục đạo hữu ngươi không sai? Ta đan đạo kỹ nghệ đã đột phá." Nói lên việc này, Mục Trinh trên mặt ý cười càng đậm. Sớm tại đột phá nguyên anh trước đó, hắn chính là tứ giai hạ phẩm đan sư, tại tứ giai đan đạo nghiên cứu nhiều năm. Đột phá nguyên anh sau, hắn đan đạo kỹ nghệ không bao lâu liền cao hơn một tầng lầu, trở thành tứ giai trung phẩm đan sư. Nghe hắn nói xong, mọi người ở đây nhao nhao chúc mừng. "Mục đạo hữu, chúc mừng. Tứ giai trung phẩm đan sư đã là đương kim tu tiên giới đan đạo chi đỉnh. Mục đạo hữu đan đạo thiên phú kinh người, nói không chừng có thể cố gắng tiến lên một bước, tiếp tục đan đạo ngõ cụt." Phóng ra tứ giai thượng phẩm một bước kia, Lý Trường An cũng thuận miệng tán thưởng bài câu. Cái này Mục Trinh có thể xuất ra phá mộng đan, quả thực ngoài dự liệu của hắn, chỉ vì hắn cũng biết phá mộng đan đan phương. Tại đan thành tử bản chép tay bên trong, liền có quan hệ với đan này ghi chép. Hắn sở dĩ không có luyện chế đan này, là bởi vì đan này chủ dược một trong phá mộng tinh sớm đã tại tu tiên giới tuyệt tích, từ thượng cổ đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho dù là tại thượng cổ cựu đại tông môn thời kỳ trong sách cổ, liên quan tới vật này ghi chép cũng lác đác không có mấy. Sớm tại khi đó, vật này liền gần như tuyệt tích. Cái này Mục Trinh vận khí cũng không tệ, có thể đạt được như vậy hiếm thấy bảo vật. Lý Trường An cẩn thận cảm ứng đến phá mộng đan khí tức, trong lòng thầm nghĩ. Đột nhiên, hắn phát hiện có cái gì không đúng. Không đối, đan này ngoại hình cùng khí tức mặc dù cùng phá mộng đan nhất trí, lại thiếu một tia phá mộng ý cảnh, cùng đan thành tử bản chép tay bên trong miêu tả không hợp. Lý Trường An rất nhanh liền nhìn ra vấn đề trong đó. Hắn mặc dù chưa bao giờ từng chiếm được chân chính phá mộng đan, nhưng hắn tin tưởng đan thành tử trong bản chép tay nội dung. Đan thành tử tu vi cao thâm, đan đạo kinh người, hẳn là sẽ không ở phương diện này phạm sai lầm. Đan này thiếu chủ dược phá mộng tinh chỉ là hào nhoáng bên ngoài, căn bản không có phá mộng hiệu quả. Nói cách khác, đây là một viên giả đan. Ngoại giới liên quan tới cái này, Mục Trinh truyền luôn thật đúng là không giả, gia hỏa này hẳn là một cái kẻ tái phạm, Kim Đan lúc vì đụng kết anh bảo vật bán vô số giả đan, bây giờ thành nguyên anh, lại còn dám làm như vậy, thật sự cho rằng nguyên anh chân quân đều là đồ đần. Tại đương kim tu tiên giới, có thể trở thành nguyên anh cơ hồ từng cái đều rất không khéo. Coi như Mục Trinh lần này đi lừa gạt thành công, lần tiếp theo cũng chưa chắc có thể thành. Thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Lần này hắn vận khí không tệ. Mọi người ở đây, trừ Lý Trường An, không có một cái nhìn ra viên này phá mộng đan dị thường, chỉ vì đan này thật sự là quá hiếm thấy. Đây là đám người lần thứ nhất nhìn thấy loại đan dược này, khuyết thiếu chân đan tiến hành so sánh, chỉ có thể căn cứ trên cổ tịch miêu tả đặc thù tiến hành phán đoán. Thanh Long Chân Quân lấy ra đan dược, cẩn thận cảm ứng. Toàn thân thất thải, hà khí lở lở, dị hương sông vào mũi. Không sai được, hẳn là phá mộng đan. Hắn rất nhanh làm ra phán đoán, xác nhận đan này làm thật. Sau đó, hắn đối với Mục Trinh đạo, "Mục đạo hữu đan đạo kinh người, tại hạ bội phục. Không biết Mục đạo hữu muốn đổi lấy bảo vật gì?" Thanh Long đạo hữu, ta muốn đổi lấy viên kia lông trắng thạch, dùng cái này thạch luyện chế mới lò luyện đan. Tốt.
Thanh Long Chân Quân không do dự, lúc này từ đông đảo bảo vật bên trong lấy ra lông trắng thạch. Khối đá này giá trị rất cao, nhưng phá mộng đan giá trị cũng không thấp, lần này giao dịch xem như Thanh Long Tông kiếm lời. Hắn đang định đem khối đá này cho Mục Trinh. Đúng lúc này, Lý Trường An chợt mở miệng ngăn cản. Chấm đã. Hắn lúc đầu lười nhắc quản, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Làm sao Mục Trinh muốn hắn mục đích của chuyến này, hắn không thể không ra tay, ngăn cản cuộc giao dịch này. Lâm Đạo Hữu, thế nào? Thanh Long Chân Quân lòng đầy nghi hoặc, hỏi thăm Lý Trường An. Ở đây còn lại Nguyên Anh cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt. Lý Trường An thẳng thắn, đan này là giả đan, cũng không phá mộng hiệu quả, Thanh Long Đạo Hữu chớ có bị lừa. Giả đan? Thanh Long Chân Quân cau mày, cúi đầu nhìn về phía đan dược trong tay. Những người còn lại thần sắc không đồng nhất, phần lớn đều là kinh ngạc, cũng có số ít mặt lộ vẻ hoài nghi. Bọn hắn kỳ thật đều nghe nói qua Mục Trinh bán giả đan tin tức ngầm, nhưng những cái kia sự tình đều đi qua, dù sao lúc đó hắn là vì đụng kết anh bảo vật. Bây giờ hắn là cao quý Nguyên Anh chân quân, lại là tứ giai trung phẩm luyện đan sư, các loại bảo vật dễ như trở bàn tay, làm gì lại bán giả đan? Đối mặt đám người hoài nghi, Mục Trinh thần sắc không thay đổi, là tự thân giải thích. Các vị đạo hữu, tại hạ có thể đi đến bây giờ một bước này, dựa vào là chính là thành tín hai chữ, chưa bao giờ tại giao dịch bên trong có lựa gạt tiến hành, ngoại giới tất cả truyền ngôn, bất quá là một ít hạng giá áo túi cơm cách làm. Nói, hắn hai mắt lăng lệ, nhìn về phía Lý Trường An. Lâm đạo hữu, đan này chính là không thể giả được phá mộng đan, ngươi nói ta bán giả đan, có thể có chứng cứ. Đan này thiếu nhất muội chủ dược, Mục đạo hữu hẳn là lòng dạ biết rõ. Lý Trường An lạnh nhạt đáp lại. Nghe vậy, Mục Trinh trong lòng giật mình. Hắn xác thực không tìm được phá mộng tinh, chỉ là dùng còn lại chủ dược cùng phụ dược, luyện chế được một viên hào nhoáng bên ngoài giả phá mộng đan. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn tự tin không người có thể xem thấu. Tại bây giờ tu tiên giới, phẩm giai cao nhất đang đạo chuyển thừa chính là tứ giai trung phẩm, cũng vô hậu tục nội dung. Hắn đã là đứng đầu nhất luyện đan sư, còn lại luyện đan sư dù là phẩm giai cùng hắn giống nhau, cũng rất khó coi ra đan này vấn đề. Đồng thời, Thanh Long Chân Quân đã thử qua rất nhiều tỉnh lại thủ đoạn, cuối cùng đều là thất bại. Coi như viên này phá mộng đan đồng dạng thất bại, hắn hẳn là cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, sẽ chỉ tưởng rằng phụ sinh chân quân tạo mộng bản lĩnh quá cao. Nhưng Mục Trinh tuyệt đối nghĩ không ra, Lý Trường An cái này chưa bao giờ triển lộ qua luyện đan kỹ nghệ kiếm tu, vậy mà có thể một chút xem thấu. Lâm đạo hữu, ngươi chớ có nói xấu ta. Việc đã đến nước này, Mục Trinh chỉ có thể cắn chết không thừa nhận, dù sao Lý Trường An cũng không xuất ra bất cứ chứng cứ gì. Hắn nghĩa chính ngôn tử, đan này chủ dược cùng phụ dược đầy đủ, tuyệt không bất luận cái gì thiếu thốn. Ở đây chư vị nhãn lực đều không tầm thường, có thể có nhìn ra vấn đề gì. Nghe hắn nói như vậy, ánh mắt của mọi người lại lần nữa trở lại viên kia phá mộng đan thượng. Quan sát sau một hồi lâu, Hàn Phong chân quân khẽ gật đầu. Đan này cùng ta nhìn qua cổ tịch miêu tả nhất trí, nhìn không ra cái gì thì biết, bất quá ta đan đạo kỹ nghệ còn thấp, Chu Tước đạo hữu như thế nào nhìn? Chu Tước chân quân đồng dạng là tứ giai đan sư, tự thân Chu Tước lửa so phổ thông tứ giai địa hỏa càng mạnh, sớm tại nhiều năm trước liền thành tứ giai trung phẩm đan sư, đan đạo tích lũy cực sâu, tự tay luyện chế qua không ít kết anh đan. Nhưng nàng cũng không nhìn ra vấn đề gì. Đan này nên chính là phá mộng đan, chư vị thấy thế nào? Nàng thu hồi ánh mắt, hỏi thăm ở đây khác tứ giai đan sư. Thành tựu Nguyên Anh sau, bởi vì thực lực tăng lên quá chậm rãi, cơ hồ mỗi cái Nguyên Anh chân quân đều sẽ phân tâm tu hành một môn kỹ nghệ. Ở đây Nguyên Anh phần lớn đều có tứ giai kỹ nghệ tại thân. Liền ngay cả Lao Quy đều có tứ giai kỹ nghệ, đồng thời không chỉ một môn, chỉ vì hắn sống được quá lâu. Làm một cái thủy hành yêu thú, hắn vốn không thích hợp luyện đan, nhưng vì luyện chế duyên thọ đan, ngạnh sinh sinh lấy ngũ hành tương sinh chi pháp khống chế hỏa pháp luyện đan, đan đạo phẩm giai đồng dạng đạt đến tứ giai trung phẩm. Hắn âm thầm đối với Lý Trường An truyền âm, Lâm đạo hữu, ta cũng nhìn không ra vấn đề, ngươi vì sao nói đan này là giả đan? Thế nhưng là phán đoán sai. Phán đoán không sai, Quy đạo hữu tin ta chính là. Cái này Lao Quy hai mắt ngưng lại, một lần nữa nhìn về phía viên đan dược kia, chăm chú cảm ứng. Hắn tin tưởng Lý Trường An, nhưng hắn xác thực nhìn không ra đan dược này vấn đề gì. Sau đó, ở đây còn lại tứ giai đan sư nhao nhao mở miệng. Bọn hắn quan điểm nhất trí, đều cho rằng viên này phá mộng đan là chân đan. Hẳn là không sai được. Đan này phẩm chất cực cao, không có lầm. Nghe được lời của mọi người, Mục Trinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chính như hắn dự liệu như thế, đối với tứ giai trung phẩm đan dược, nhất là phá mộng đan loại này hiếm thấy đan dược, còn lại đan sư căn bản là không có cách phán đoán thật giả. Hắn mặt lộ dáng tươi cười, đối với đám người chắp tay. Đa tạ chư vị tin ta, Lâm đạo hữu nên là phán đoán sai, dù sao Lâm đạo hữu am hiểu là kiếm đạo, cũng không phải là đan đạo. Nghe hắn nói như vậy, những người còn lại cũng nhao nhao mở miệng. Kiếm đạo cùng đan đạo cách xa nhau rất xa, Lâm đạo hữu phán đoán sai cũng bình thường. Ta cũng là thường xuyên phán đoán sai lầm, đây là nhân chi thường tình, bọn hắn nói như vậy, tự nhiên là vì cho Lý Trường An lối thoát. Nhưng Lý Trường An cũng không cảm kích. Thần sắc hắn phong dong, đối với Thanh Long chân quân nói, Thanh Long đạo hữu, có thể hay không đem đan dược kia cho ta mượn xem một chút? Lâm đạo hữu mời xem. Thanh Long chân quân lập tức đem hộp ngọc đánh ra, khiến cho lơ lửng cùng Lý Trường An trước người. Ánh mắt mọi người đều theo hộp ngọc, cùng nhau tụ đến. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, Lý Trường An đến cùng có cái gì chứng cứ, vì sao không phải nói đan này là giả đan? Tiếp theo một cái chớp mắt, tại bọn hắn trong ánh mắt kinh ngạc, một sợi đan hỏa hiện lên ở Lý Trường An trong tay. Hắn đang định làm, là đan thành tử trong bản chép tay ghi lại một loại đặc thủ thủ pháp luyện đan. Nghịch luyện đan dược. Chương 446, gặp lại nữ tiên, ngàn khoáng cơ duyên, 1, chương 446, gặp lại nữ tiên, ngàn khoáng cơ duyên, 1, tại luyện đan kỹ nghệ đột phá trước đó, Lý Trường An còn không nắm chắc làm như vậy. Nhưng bây giờ hắn nắm chắc 10 phần.
Nhìn thấy trong tay hắn đan hỏa, Mục Trinh trong lòng ẩn ẩn hiện ra một chút bất an. Những người còn lại thì phần lớn kinh ngạc, chỉ vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Lý Trường An luyện đan bản sự. Chu Tước Chân Quân kinh ngạc hỏi: "Lâm đạo hữu, ngươi lại vẫn là đan sư?"
"Ân, ta kết thành giả anh, tu hành lộ đã đức, rảnh đến nhàm chán, liền học được học luyện đan."
Cái này nghe nói như thế, mọi người tại đây càng là giật mình. Mặc dù Lý Trường An cũng không nói rõ hắn cụ thể đan đạo phẩm giai, nhưng bọn hắn đều ẩn ẩn cảm giác Lý Trường An phẩm giai không thấp. Lý Trường An trong tay đan hỏa hừng hực, nóng bỏng chói mắt, phản chiếu toàn bộ đại điện một mảnh xích hồng. Đan đến, hắn quát lạnh một tiếng, viên kia phá ngọc đan lập tức từ trong hộp ngọc bay ra, bay tới trong đan hỏa. Nhìn thấy một màn này, Mục Trinh sắc mặt biến hóa, mặc dù không biết Lý Trường An muốn làm cái gì, nhưng hắn càng cảm thấy không lành. Trong lòng của hắn vội vàng, lập tức đối với Thanh Long Chân Quân nói: "Thanh Long đạo hữu, thử đan đã luyện chế hoàn thành, nếu là lại vào đan hỏa, cực khả năng tổn hại, còn xin ngăn cản Lâm đạo hữu." Nghe vậy, Thanh Long Chân Quân thần sắc một trận biến hóa. Hắn nhìn chằm chằm viên kia tại đan hỏa bên trong chìm chìm nổi nổi phá ngọc đan, toàn thân khí tức chập trùng không chừng, tựa như lúc nào cũng sẽ bộc phát, đem phá ngọc đan cướp về. Thử đan là phù sinh chân quân thức tỉnh hy vọng, tuyệt không thể có nửa điểm tổn thương. Nhưng hắn cuối cùng không có động thủ, trước người khí tức cũng dần dần chìm xuống dưới. Chỉ vì Lý Trường An thực lực quá mạnh, nếu không có bạn bất đắc dĩ, Thanh Long không muốn cùng hắn huyên náo quá cương. Mục đạo hữu đừng nóng đổi, Lâm đạo hữu hẳn là sẽ không tổn thương đan dược. Thanh Long chân quân hít sâu một hơi, ngăn chặn ý động thủ. Cứ như vậy, toàn bộ đại điện đều tĩnh lặng lại. Tất cả mọi người không nói một lời, lặng lặng nhìn chằm chằm Lý Trường An trên tay đoàn kia đan hỏa, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì. Một lát sau, tại Lý Trường An nghịch luyện thủ pháp bên trong, viên kia phá mộng đan chợt hòa tan, hóa thành một đoàn thất thải dược dịch. Hắn lấy ngũ hành tương sinh chi thuật, không ngừng hội tụ thủy hành chi lực, làm cho đoàn kia dược dịch càng lúc càng lớn, dần dần hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Một lát sau, hắn tâm niệm khẽ động, thi triển bước kế tiếp. Phân. Sau đó, tại tất cả mọi người trong ánh mắt bất khả tư nghị, đoàn kia phức tạp hỗn hợp dược dịch dần dần bắt đầu chia cách, hóa thành một đoàn lại một đoàn đơn độc dược dịch. Mỗi một loại dược dịch đều ẩn chứa một loại phụ dược hoặc chủ dược lực lượng. Đến lúc này, đám người làm sao không minh bạch, Lý Trường An rõ ràng là tại nghịch chuyển quá trình luyện đan. Lại là nghịch luyện đan dược, ta chỉ ở trên cổ tịch gặp qua pháp này. Pháp này quả thực là khó, ta từng thử qua, nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại, không cách nào tách rời tất cả dược lực, chỉ có thể phân ra bộ phận dược lực. Ta cũng thử qua, đồng dạng không lý tưởng ở đây luyện đan sư cơ hồ đều thử qua. Rất nhiều kém phẩm đan dược sử dụng vật liệu cực kỳ chân quý, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, dẫn đến thành đan phẩm chất không cao. Nếu là có thể nghịch luyện đan dược, tách ra tất cả vật liệu, một lần nữa luyện chế một lần, nói không chừng có thể được đến tốt hơn phẩm chất. Đây chính là bọn hắn nếm thử nghịch luyện đan dược nguyên nhân. Nhưng bọn hắn khuyết thiếu tiền nhân chỉ đạo, chỉ có thể tự hành tìm tòi, ở trên con đường này đi được gặp đèn, không có một cái thành công. Mà Lý Trường An có đan thành tử bản chép tay tương trợ, thuận lợi đi thông con đường này. Tại đông đảo đan sư trong ánh mắt rung động, đoàn kia thất thải dược dịch càng ngày càng nhỏ, dần dần mất đi thất thải chi sắc, hóa thành trên trăm đơn độc dược dịch. Vậy mà thật thành. Mục Trinh tâm thần chấn động, khó có thể tin, càng không cách nào tiếp nhận. Hắn tự xưng là đan đạo thiên tài, tại Kim Đan kỳ liền thành liền tứ giai đan sư, tại luyện đan nhất đạo thiên phú ít có người có thể so sánh, nhưng hắn đồng dạng làm không được hoàn mỹ nghịch luyện đan dược. Có thể Lý Trường An ở ngay trước mặt hắn làm được. Đồng thời, Lý Trường An cũng không phải là thuần túy luyện đan sư, còn triển lộ qua phủ, trận hai môn tứ giai kỹ nghệ. Nói cách khác, nếu bàn về thiên phú, hắn kém xa Lý Trường An. Sắc mặt hắn khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia đan hỏa, hắn không thể lập tức thi triển pháp thuật đem nó dập tắt, nhưng hắn rõ ràng không có khả năng làm như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tất cả dược dịch dần dần ngưng kết. Không bao lâu, tất cả dược dịch đều hóa thành thật nhỏ đan hoàn. Thu. Lý Trường An thu đan hỏa, đem lên trăm nhỏ bé đan hoàn cùng nhau cất vào trong hộp ngọc, cũng đem hộp ngọc đánh đến toàn bộ đại điện trung tâm nhất, làm cho tất cả mọi người đều có thể cẩn thận cảm ứng. Sau đó, hắn lại đánh ra một tấm đan phương, chính là phá mộng đan đan phương. Đan phương phía trên rõ ràng ghi lại mỗi một loại chủ dược cùng phụ dược đặc thù. Lý Trường An lạnh nhạt nói, đan phương ở đây, chủ dược cùng phụ dược đều là đã phân cách, chư vị có thể tự hành nhìn xem, đến cùng thiếu cái gì. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Mọi người ở đây, dù là không phải đan sư, cũng biết rõ nghịch luyện đan dược có bao nhiêu khó. Trong lòng mọi người cơ hồ đều hiện ra thật sâu rung động, dùng ánh mắt bất khả tư nghị dò xét đan phương kia cùng rất nhiều đan hoàn. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện thiếu một dấu trọng yếu nhất chủ dược, thiếu phá mộng tinh. Không sai, vật này quá hiếm thấy, ta Tử Hà Tông vạn năm trong tuyết nguyện chưa bao giờ từng chiếm được vật này. Đại Tề tiên triều có thể có, cũng không có. Đám người một phen nói chuyện với nhau, đều nhao nhao lắc đầu. Hai nước chính đạo tất cả thế lực đều không có phá mộng tinh loại bảo vật này. Bảo vật này sớm đã tuyệt tích, Mục Trinh lấy được khả năng không lớn. Bởi vậy, Lý Trường An trước đây lời nói hẳn là làm thật, viên này phá mộng đan cực có thể là giả đan. Nhớ tới nơi này, mọi người ở đây ánh mắt đều hội tụ tại Mục Trinh trên thân. Mục đạo hữu, ngươi vì sao muốn lừa bịp Thanh Long đạo hữu? Ta không có. Mục Trinh kiệt lực bảo trì chấn định, thề thốt phủ nhận. Hắn giải thích nói, phá mộng tinh mặc dù hiếm thấy, nhưng không có nghĩa là không có. Ta cũng là người có đại khí vận, nếu không bằng vào ta thiên tư, căn bản không thành được nguyên anh. Vô ý giống hắn loại này người đại khí vận, đạt được một phần phá mộng tinh rất hợp lý. Chu Tước Chân Quân nhíu mày hỏi, nếu như thế, vì sao nghịch luyện ra chủ dược bên trong cũng không phá mộng tinh? Tự nhiên là bởi vì Lâm Phàm nghịch luyện thủ pháp không đối, dẫn đến phá mộng tinh dược lực tiêu tán. Mục Trinh không chịu thừa nhận, ấn định là Lý Trường An sai. Nhưng ở đây người đều thấy tận mắt toàn bộ nghịch luyện quá trình, cũng không phát giác bất luận cái gì dược lực tiêu tán. Ngoài ra, Lý Trường An thân phận này thanh danh vô cùng tốt, từ xuất hiện đến nay, cơ hồ không có bất kỳ cái gì mặt trái tin tức. Mà Mục Trinh khác biệt, hắn bán giả đan sự tình đã sớm truyền đi mọi người đều biết. Đám người chỉ là nghĩ không thông, hắn đã thành nguyên anh chân quân, đứng tại toàn bộ tu tiên giới chi đỉnh, vì sao còn muốn làm loại sự tình này? Hàn Phong chân quân thở dài, Mục đạo hữu, ngươi làm gì như vậy? Nếu là thật sự muốn Bạch Vũ Thạch, đều có thể dùng bảo vật khác đổi lấy, không cần thiết lựa bịp Thanh Long đạo hữu. Ta đã nói qua, thử đan cũng không phải là giả đan. Mục Trinh tín thể mỗi ngày, không chịu thừa nhận. Lúc này, Thanh Long chân quân mở miệng, Mục đạo hữu, ngươi có dám lập thệ? Ta Mục Trinh sửng sốt một chút, toàn thân khí thế đều nhỏ không ít. Đạo tâm lời thề quan hệ quá lớn, một khi vi phạm, liền có thể sinh ra tâm ma, dẫn đến tự thân trở nên điên điên cùng. Hắn cũng không muốn bởi vì một hạt giả đan trở nên điên. Gặp hắn không cách nào trả lời. Đám người triệt để xác định ý nghĩ. Thanh Long chân quân mặt lộ vẻ thất vọng, thầm than một tiếng, mắt nhìn kiếp phủ du ngọn núi phương hướng. Những người còn lại nhao nhao mở miệng trách cứ. Mục đạo hữu, ngươi đã là nguyên anh, không thể làm tiếp bực này lừa bịp sự tình. Chuyện hôm nay nếu là truyền ra, không chỉ có ngươi tự thân danh dự bị hao tổn, toàn bộ Chu Tức Tông đều sẽ biến thành trò cười. Đối mặt liên tiếp không ngừng trách cứ cùng cớ trách, Mục Trinh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn thực sự nghĩ không ra đáp lại chi pháp, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Chư vị không tin ta dễ tính, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Nói đi, hắn hất lên ống tay áo, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng rời đi đại điện, chớp mắt biến mất ở chân trời. Hắn nhìn như tức giận, nhưng mọi người đều rõ ràng, hắn rõ ràng là chỗ dạng. Tại hắn sau khi đi, ánh mắt mọi người một lần nữa trở lại Lý Trường An trên thân. Hắn trước đây triển lộ nghịch luyện đan dược chi pháp, quả thực là làm người sợ hãi thán phục. Lâm đạo hữu, nghĩ không ra ngươi không chỉ có là kiếm đạo thiên tài, hay là đan đạo thiên tài, nếu bàn về đan đạo, tại đường kim tu tiên giới, chỉ sợ không có mấy người có thể cùng ngươi so sánh. Cùng Lâm đạo hữu so sánh, chúng ta thực sự tính không được cái gì. Đám người nhao nhao mở miệng, nhìn không được tán thưởng. Chu Tước chân quân thì âm thầm truyền thanh, Lâm đạo hữu, ngươi có thể hay không đem cái này lịch luyện chi pháp truyền thụ cho ta? Ta nguyện lấy diên thọ bảo vật đổi lấy. Lý Trường An đáp lại, Chu Tước đạo hữu, ta tạm thời không cần diên thọ đồ vật, chỉ cần độ tâm ma kiếp bảo vật, tốt nhất là đỉnh cấp bảo vật. Cái này Chu Tước chân quân là người, không lên tiếng nữa, lâm vào trầm mặc. Hiển nhiên, nàng cảm thấy loại này trao đổi không đáng, không có ý định dùng độ kiếp bảo vật giao dịch. Chương 446, gặp lại nữ tiên, ngàn khoáng cơ duyên 2, chương 446, gặp lại nữ tiên, ngàn khoáng cơ duyên 2, tại nàng đằng sau. La Ô Quy cùng còn lại tông môn người cũng liên tiếp truyền âm, muốn đổi lấy môn này thủ pháp. Nhưng mà, đối mặt Lý Trường An yêu cầu, bọn hắn đều lựa chọn trầm mặc. Lý Trường An sớm có đoán trước, tâm tính rất bình thản, cũng không đem hy vọng ký thác nơi này. Lúc này, Thanh Long chân quân mở miệng, "Lâm đạo hữu, lần này đa tạ, nếu không phải ngươi xuất thủ, chỉ sợ ta còn tại bị cái kia Mục Trinh lừa bịp. Thiện tay mà thôi thôi." Lý Trường An khoát tay áo, lơ đến. Sau đó, hắn âm thầm truyền thành, "Thanh Long đạo hữu, ta cũng muốn đổi lấy khối kia Bạch Vũ Thạch, nhưng cũng không phá ngộ bảo vật, không biết ngươi còn muốn bảo vật khác?" Thanh Long chân quân đáp lại, "Lâm đạo hữu, ngươi giúp ta miễn ở lừa bịp, vật này liền coi như là ta tạ lễ đi, ngươi đem nó cầm lấy đi liền có thể." "Cái kia tốt." Lý Trường An tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn cũng không trước mặt mọi người lấy đi, chỉ là âm thầm xin mời Thanh Long chân quân đem nó thu hồi, đợi lần này giao dịch kết thúc, lại đem vật này cho hắn. Nghe vậy, Thanh Long chân quân có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là theo hắn nói làm. Sau này, hội giao dịch tiếp tục tiến hành. Bởi vì cuộc phong ba này, tất cả mọi người nhiều mấy cái tâm nhãn, tại giao dịch thời điểm kiểm tra đến càng cẩn thận. Nếu là có đan dược giao dịch, bọn hắn thậm chí sẽ cố ý xin mời Lý Trường An hỗ trợ nhìn xem. Toàn bộ hội giao dịch kéo dài hơn nửa ngày, cơ hồ tất cả mọi người đều có thu hoạch. Nhưng Lý Trường An chưa đi đến đi bất luận cái gì giao dịch, chỉ vì yêu cầu của hắn thực sự quá cao. Tâm ma kiếp bảo vật, đây là hắn chuyến này yêu cầu duy nhất. Có thể tất cả mọi người không chịu dùng trọng yếu như vậy bảo vật làm giao dịch. Thôi, đợi ta tấn thăng Kim Đan đỉnh phong, nếu là còn không có đầy đủ độ tâm ma kiếp bảo vật, liền đi nhiều khống chế mấy cái ma đạo chân quân, cuốn đi bọn hắn tất cả bảo vật. Lý Trường An âm thầm suy tư. Vào lúc ban đêm, đám người nhao nhao rời đi. Thanh Long Tông trong đại điện, rất nhanh liền chỉ còn lại có Lý Trường An cùng Thanh Long, Kim Dương, Thủy Nguyệt ba cái Thanh Long Tông nguyên anh. Một phen nói chuyện với nhau sau, Kim Dương cùng Thủy Nguyệt nhao nhao cáo tử, trở về bọn hắn chỗ đạo tràng. Thanh Long chân quân thực hiện hứa hẹn, đem Bạch Vũ Thạch tự mình cho Lý Trường An. "Lâm đạo hữu, ngươi thủ đoạn rất nhiều, nếu là có phá ngộng chi pháp, ta nguyện dùng độ tâm ma kiếp bảo vật đổi lấy." Hắn ngữ khí chân thành, mang theo một tia hy vọng hỏi thăm. "Làm sao?" Lý Trường An xác thực không có loại thủ đoạn này. Hắn chỉ có thể biểu thị, "Thanh Long đạo hữu, ngày sau ta nếu là đạt được phá ngộng pháp thuật cùng bảo vật, chắc chắn trước tiên cáo chi ngươi." Nói đi, hắn liền rời đi Thanh Long Tông. Tại đi xa trước đó, hắn lại lần nữa mắt nhìn kiếp phủ du ngọn núi, vận dụng thạch nhãn quan sát, vẫn như cũng nhìn không đấu. Lúc đêm kia, Lý Trường An trở về Tử Hà Tông. Hắn tiến vào động phủ chỗ sâu, phất tay đóng lại động phủ cửa lớn, lấy ra trong túi chứa vật Bạch Vũ Thạch. Sau đó, hắn đánh ra từng sợi nhỏ bé kiếm khí, đối với cái này thạch tiến hành cắt chém. Bột đá tuôn rơi xuống, rất nhanh liền chỉ còn lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Không bao lâu, một khối toàn thân trắng loãng, nhẹ như không có vật gì bảo thạch, xuất hiện tại Lý Trường An trong mắt. Chính là Bạch Hồng Vũ Thạch. Vật này có thể luyện chế độn hành bảo vật, phối hợp phi hồng châu, có thể làm cho ta độn tốc càng kinh người, bất quá trước đó, trước dùng nó làm câu ra thương hồng mồi nhử. Sau đó một đoạn thời gian, Lý Trường An dốc lòng nghiên cứu trận pháp, thỉnh thoảng liền đi tìm từng cái thế lực tứ giai trận pháp sư luận đạo, chờ mong sớm ngày trở thành tứ giai trung phẩm trận pháp sư. Tuế nguyệt như thoi đưa, chớp mắt chính là nửa năm trôi qua. Một ngày này, Lý Trường An tạm thời dừng lại tu tập trận pháp. Hắn âm thầm đi một chuyến Vạn Kiếm Tông, mang đi Diệp Mộc Tiên, dự định nếm thử đụng vào nó kiếm phủ. Lâu như vậy đi qua, hẳn là có thể lần nữa chạm đến. Lần trước đụng vào, để hắn lĩnh ngộ phi tiên ý cảnh, sát phạt thực lực tăng cường rất nhiều. Lần này có lẽ có thể có khác biệt thu hoạch. Lý Trường An gọi tới Tống Ngọc Nhi, khiến cho phối hợp, lập tức đem thần thức dò vào trong thức hải của nàng. Một lát sau, hắn thuận lợi chạm đến viên kia hư không ký hiệu. Ông, ký hiệu run rẩy, cũng không biểu hiện ra quá nhiều kháng cự. Lý Trường An lập tức mượn dùng lực lượng, thi triển hư không lồng giam, phong tỏa Diệp Mộng Tiên kiếm phủ. Kiếm phủ dường như phát giác được nguy cơ, bạo thành một mảnh điểm sáng, ý đồ chạy ra lồng giam, nhưng cũng không thành công. Cứ như vậy, Lý Trường An lần thứ hai cùng kiếm phủ chi lực tiến hành lâu dài tiếp xúc. Sau một lát, hắn lại một lần hoảng hốt, trước mắt xuất hiện một mảnh huyễn tượng. Trong huyễn tượng, vẫn như cũng là cái kia tuyệt đại phong hoa nữ kiếm tiên. Nàng đứng trước cường địch, bị vô số cường đại người tu hành bây công, nhưng thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, quanh thân kiếm khí tu hành, ngăn lại địch nhân tất cả lực lượng. Mặc dù mạnh hơn công kích, cũng vô pháp tiếp cận nàng thân thể. Vừa tới gần nàng, liền sẽ bị vậy được trên bạn tựa như hạt mưa kiếm khí xoắn nát. Mưa kiếm Lý Trường An bỗng nhiên hồi tưởng lại hắn từng tự sáng tạo một môn pháp thuật. Pháp thuật này có thể công có thể thủ, bị hắn gọi mưa kiếm chỉ là uy lực bình thường, đã hồi lâu không có bị hắn sử dụng. Tại viễn tượng này bên trong, nữ tiên sử dụng phòng ngự chi thuật, cùng hắn mưa kiếm có dị khúc đồng công cảm giác, chỉ là càng thêm huyền diệu. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, nữ tiên địch nhân đều là đã chặt đầu. Nàng chợt nhìn lại một chút, ánh mắt lạnh lùng kia cùng lần trước một dạng, phản phất có thể xem thấu vô tận hư không cùng tuyết nguyệt, nhìn thấy bây giờ Lý Trường An. Lý Trường An kêu lên một tiếng đau đớn, lại lần nữa gặp phản vệ, hai mắt cùng miệng, mũi, hai đều là chảy xuống huyết thủy, nhìn làm người ta sợ hãi không gì sánh được. Hắn lúc này thu hư không chi lực, tùy ý kiếm phủ rời đi. Tống Ngọc Nhi lo âu hỏi, tiền bối, ngươi không sao chứ? Vì cái gì lại biến thành dạng này? Không có việc gì, Ngọc Nhi ngươi đi nghỉ ngơi đi. Lý Trường An để nàng rời đi, sau đó liền tiến vào trạng thái đốn ngộ. Lần này đốn ngộ kéo dài trọn vẹn hai ngày. Đêm nay, Lý Trường An mở hai mắt ra, rời khỏi trạng thái đốn ngộ. Hắn nuốt mấy hạt đan dược, chữa trị tự thân phản phệ tổn thương, tại chữa thương đồng thời suy tư lần này thu hoạch. Lần này ta sát phạt thực lực cũng không tăng trưởng quá nhiều, nhưng phòng ngự bản sự tăng lên không ít. Hắn tâm niệm khẽ động, từng sợi tựa như giọt mưa kiếm khí màu vàng hiện hiện, hàng ngàn hàng vạn, đếm mãi không hết, tại quanh người hắn xoay quanh bay múa. Đây chính là hắn tự sáng tạo mưa kỳ hiểm chi thuật. Trải qua lần này đốn ngộ, pháp thuật này uy lực to lớn tăng lên, đủ để ngăn lại nguyên anh trung kỳ tiến công. Cũng không tệ lắm. Một phen thí nghiệm sau, Lý Trường An mặt lộ hài lòng thần sắc. Hắn sát phạt thực lực một mực viễn siêu phòng ngự thực lực, lần này cuối cùng thăng bằng một chút. Nếu là cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ đạo thủ, không cần thủ đoạn khác, chỉ bằng đạo này mưa kiếm, liền có thể bảo vệ ta tự thân. Đang nghĩ ngợi, hắn trong túi trữ vật một viên hình rùa bảo vật đưa tin bỗng nhiên phát nhiệt. Lý Trường An đem nó lấy ra, thăm dò vào thần thức, lập tức nghe được lao ố quý thanh âm. Lâm đạo hữu, mau tới Triệu Quốc Trung được Thiên Quang Quật. Quy đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Quang Quật đảo ra đồ tốt. Không đối, nếu như là đồ tốt, Quy đạo hữu chính ngươi liền ướt, sao lại cho ta biết? Cái này lao ố quý ngơ ngác một chút. Hắn lập tức giải thích. Từ khi biết được ma đạo mục tiêu là Thiên Quang Quật mấy cái kia trung tâm mỏ lớn, chính đạo nguyên anh thế lực liền không ngừng vận dụng các loại thủ đoạn thăm dò mấy cái kia mỏ lớn. Nhưng tất cả thủ đoạn đều vô dụng. Hết thể đều bị mấy cái kia mỏ lớn thôn vệ. Cuối cùng, đám người không thể không theo còn lại phế khoáng vào tay, đào móc toàn bộ thiên khoáng quật khu vực trung tâm phụ cận mỏ. Vừa đào này liền đào ra không ít đồ tốt, liền ngay cả đại tấn thời kỳ thậm chí là viễn cổ vạn tộc thời đại bảo vật đều xuất hiện không ít. Hôm nay, bọn hắn trực tiếp đào ra một mảnh di tích. Lão Ô Quy cáo chi, Lâm đạo hữu, là viễn cổ vạn tộc thời đại di tích, chúng ta ngay tại công phá di tích phong ấn, ngươi cần phải đến xem. Ta hoài nghi trong đó có độ tâm ma kiếp bảo vật, thì như ta trước đây đã nói với ngươi vấn tâm thạch, ta từng tại một mảnh di tích viễn cổ bên trong từng chiếm được mấy khối. Nghe vậy, Lý Trường An trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là độ tâm ma kiếp bảo vật. Nếu là nguy hiểm không lớn, có thể đi nhìn xem. Nhưng lão Ô Quy Minh xác biểu thị, tin tức đã bị tiết lộ, người của ma đạo cực khả năng đến tốc đoạn, nói không chừng sẽ có một trận chính ma chi chiến. Nếu như thế, Quy đạo hữu ngươi vì sao không lùi? Lý Trường An có chút ngoài ý muốn. Dựa theo hắn đối với lão Ô Quy hiểu rõ, lão Ô Quy nhất định sẽ tận lực nghĩ biện pháp tránh đi chính ma đại chiến. Có thể lão Ô Quy lại chủ động mời hắn cùng một chỗ, thực sự có chút khác thường. Lão Ô Quy trả lời, ta tự nhiên muốn lui, nhưng ta sinh ra một cỗ trong cõi u minh dự cảm, khu di tích kia hẳn là có một loại nào đó đối với ta có chỗ tốt cực lớn bảo vật, thậm chí khả năng giúp ta đi đến ngũ giai chi lộ coi là thật như vậy. Lý Trường An nhíu mày, hoài nghi lão Ô Quy bị bói toán sư ám toán, thế là bấm tay tính toán. Nhưng quẻ tượng rất bình thường, lão Ô Quy cũng không bị bất luận kẻ nào ám toán. Nói cách khác, lão Ô Quy sinh ra cái kia cỗ dự cảm không có bị ngoại nhân ảnh hưởng, đúng là chính hắn cảm giác. Lâm đạo hữu, năm đó ta đột phá tứ giai lúc quá mức vội vàng, tiềm lực bị hao tổn, nếu là không có đặc thù cơ duyên, đời này nhiều lắm là đi đến tứ giai hậu kỳ, trường sinh vô vọng, bởi vậy ta dự định đỏ sức một lần. Hắn đối với Lý Trường An cho thấy quyết tâm. Cơ duyên phía trước, không có khả năng lui. Cái này lùi lại, khả năng liền thối lui ra khỏi trường sinh đại đạo. Hắn còn biểu thị, đối với ta có chỗ tốt bảo vật, đối với tiểu ô quy hẳn là cũng có chỗ tốt, Lâm đạo hữu ngươi nếu là nguyện ý đến, các ngươi chủ tớ hẳn là đều có thể đạt được thu hoạch không nhỏ, ý của ngươi như nào?
Quy đạo hữu, lại cho ta ngẫm lại.
Lý Trường An bình tĩnh lại, vận dụng tất cả bói toán thực lực, thôi diễn chuyến này cắt hung. Rất nhanh, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Đại cát,
hắn nhiều lần thôi diễn, lấy được đều là đại cát quẻ tượng. Dĩ vãng hoặc là bình quẻ, hoặc là chính là quẻ cát, cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua đại cát. Chương 447, lần thứ 3 đại cát, đại chiến lại khải, 1, chương 447, lần thứ 3 đại cát, đại chiến lại khải, 1, đại cát quẻ tượng, cực ít xuất hiện.
Ý vị này, Lý Trường An nếu như tiến về Thiên Quán Quật, có thể sẽ đạt được cải biến hắn sinh mệnh này vận bảo vật. Hắn thôi diễn nhiều lần, trong lòng không có sinh ra mảy may nguy hiểm báo hiệu. Nếu là ta thôi diễn kết quả không sai, chuyến này đem xuôi gió xuôi nước. Lý Trường An hơi suy tư, hắn không có lập tức trả lời Lao Ô Quy, mà là lặng lặng chờ đợi. Nếu bàn về bói toán kỹ nghệ, hắn đã đứng tại toàn bộ tu tiên giới chi đỉnh, nhưng hắn cũng không buông lòng cảnh giác, liền sợ có một ít bảo vật sẽ làm nhiều hắn bói toán kết quả. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn dự định xem trước một chút mỗi ngày quẻ tượng. Đêm đó giờ tí, một vệt kim quang tại trước mắt hắn hiện hiện. Quẻ tượng đã đổi mới hôm nay, quẻ tượng đại các người tiếp nhận hai đầu bích linh quy mời, tiến về Thiên Khoáng Quật di tích, tại trong di tích đạt được vấn tâm thạch cùng bộ thiên thạch quả nhiên là đại cát quẻ tượng. Lý Trường An thở dài một hơi, hắn hai mắt ngưng lại, đem quẻ tượng nội dung nhìn kỹ mấy lần. Vấn tâm thạch là một loại đỉnh cấp độ tâm ma kiếp bảo vật, giá trị so huyền tâm châu cao hơn nhiều, nhưng khối đá này không đến mức để quẻ tượng xuất hiện đại cát hai chữ. Nhớ tới nơi này, Lý Trường An ánh mắt khóa chặt tại bộ thiên thạch ba chữ thượng. Hắn bây giờ kiến thức tương đương rộng, nhưng chưa bao giờ tại bất luận cái gì trên cổ tịch thấy qua vật này. Vô luận là cửu đại tiên tông, hay là đại tấn tiên triều, viễn cổ vạn tộc thời đại cổ tịch, đều không có liên quan tới vật này ghi chép. Khối đá này đối với ta có thể có chỗ tốt gì? Hắn trầm ngâm một lát. Năm đó lần thứ nhất đạt được đại cát quẻ tượng, nhặt nhạnh chỗ tốt huyền thủy rùa. Lần thứ hai đại cát quẻ tượng, để cho ta đạt được thăng linh căn chi pháp. Cái này hai lần đại cát, cơ hồ đều cải biến vận mệnh của hắn. Nếu như không có huyền thủy rùa tá pháp thiên phú, hắn căn bản là không có cách tại cảnh giới thấp lúc vẽ ra phù lục cao giai, càng không cách nào có được vượt qua đại cảnh giới thực lực. Thăng linh căn chi pháp, để hắn linh căn từ hạ phẩm linh căn tăng lên đến thiên linh căn, trở thành cả thế gian hiếm thấy thiên tiêu. Khối đá này đối ta chỗ tốt, nên không thua gì huyền thủy rùa cùng thăng linh căn chi pháp, hy vọng là cùng trường sinh có liên quan đi. Lý Trường An thu liễm suy nghĩ, không suy nghĩ thêm nữa. Vô luận như thế nào, trước tiên đem tảng đá kia đạt được lại nói. Hắn lập tức hỏi thăm Lão Ô Quy, Quy đạo hữu, khu di tích kia phong ấn, các ngươi có thể có phá bỡ? Lão Ô Quy hồi phục, còn tại công phá, Lâm đạo hữu ngươi nhanh chóng tới, nếu là tới đã chậm, có lẽ bảo vật sẽ bị ngoại nhân cướp đi.
Tốt. Lý Trường An không do dự nữa, lặng yên rời đi Tử Hà Tông, đổi Lâm Phàm thân phận, mang theo huyền thủy rùa thẳng đến Thiên Quán Quận.
Trên đường, hắn hỏi Lão Ô Quy tìm hắn nguyên do.
Lão Ô Quy cáo chi, Lâm Huyền Nham tiểu tử kia cảm thấy gặp nguy hiểm, không chịu qua tới giúp ta, nói cái gì đều không muốn đi ra ngoài, ta không thể làm gì khác hơn là tìm ngươi. Lâm Huyền Nham quả nhiên cẩn thận, không thẹn rùa đen danh hảo.
Lý Trường An mở miệng tán thưởng. Hắn nếu là không có bói toán kỹ nghệ cùng mỗi ngày quẻ tượng, lần này đồng dạng sẽ không ra cửa.
Lão Ô Quy lại nói Lâm đạo hữu ngươi thủ đoạn rất nhiều, lại khí vận kinh người, chúng ta liên thủ, nhất định có thể có không ít thu hoạch.
Quy đạo hữu, nếu là xuất hiện đối với thủy hành quy yêu có chỗ tốt bảo vật, tiểu hắc đạt được một nửa.
Lý Trường An lúc này nói đến điều kiện. Hắn cùng Lão Ô Quy quen thuộc thì quen thuộc, nhưng phân phối đến sớm nói xong. Tại lợi ích trước mặt, cho dù là thân huynh đệ đều có thể trở mặt thành thù, huống chi hắn cùng Lão Ô Quy ngay cả chủng tộc cũng khác nhau, một cái là người một cái là rùa.
Đối với Lý Trường An yêu cầu, Lão Ô Quy không có ý kiến gì, một lời đáp ứng.
Đang nói, Lão Ô Quy ngữ khí bỗng nhiên xuất hiện biến hóa.
Lâm đạo hữu, ngươi tới trên đường coi chừng, người của ma đạo tới.
Tới mấy cái?
Huyết Hà, Âm Linh, Thanh Hạt. Lão Ô Quy nói lên một chút Lý Trường An quen thuộc ma đạo tu sĩ. Bọn này ma đạo nguyên anh từ Bắc vực đánh tới, một đường giết tới Trung vực Thiên Quán Quật, đang cùng chính đạo rất nhiều nguyên anh giằng co.
Không bao lâu, Lý Trường An tiếp cận Thiên Quán Quật. Hắn rất nhanh liền cảm ứng được hơn 50 cái nguyên anh chân quân khí tức. Chính đạo có hơn 20 người, ma đạo một phương có hơn 30 người, trong đó có không ít khuôn mặt mới. Đám người cũng cảm ứng được khí tức của hắn.
Ma đạo một phương, không ít nguyên anh lão ma vẻ mặt nghiêm túc, chỉ vì Lý Trường An nghiền ép Bạch Hổ chân quân tin tức sớm đã truyền ra.
Chính đạo một phương tất cả mọi người mặt lộ dáng tươi cười, thần sắc dễ dàng không ít.
Lâm đạo hữu, nhanh chóng tới đây.
Những này lão ma muốn cướp đoạt ta chính đạo cơ duyên, hôm nay tránh không được một trận đấu pháp.
Lâm đạo hữu, nhất định phải để những cái kia lão ma hảo hảo lãnh hội kiếm đạo của ngươi tại Đông đảo chính đạo nguyên anh trong mắt. Lý Trường An tuy chỉ là giả anh, nhưng đã có thể coi như nguyên anh trung kỳ đối đãi. Mặc dù hắn cũng không cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ chính thức giao thủ, nhưng mọi người đều nhất trí cho rằng, nếu là độc thủ, hắn định sẽ không bị thua.
Một lát sau, Lý Trường An đi vào lão Ô Quy bên người.
Lão Ô Quy vẫn như cũ ẩn giấu đi thực lực, chỉ triển lộ ra tứ giai sơ kỳ khí tức, liền liền thân thể đều rút nhỏ một vòng lớn. Tại Đông đảo chính đạo người tu hành bên trong cũng không thu hút. Hắn âm thầm truyền âm, Lâm đạo hữu, lấy ngươi ta thực lực, chỉ cần ngày đó minh không đến, hôm nay không người có thể làm sao chúng ta.
Không thể chủ quan, cẩn thận là thượng, liền sợ thiên minh tàng trong bóng tối.
Lý Trường An không có chút nào thư giãn, cẩn thận quan sát Đông đảo ma đạo chân quân.
Ma đạo một phương hơn 30 lão ma bên trong, có 5 đạo nguyên anh trùng kỳ khí tức. Trong đó Huyết Hà, Âm Linh hai người, phân biệt thuộc về Hoàng Tuyển Tông cùng Minh Hồn Tông, Lý Trường An cũng không lạ lẫm.
Về phần ba người khác, hắn chưa bao giờ thấy qua,
chỉ là thu thập qua tin tức của bọn hắn. Ba người này đạo hiệu phân biệt là Đen Ngô Luyện Cốt cùng Nguyên Cực đến từ Ngũ Độc Cốc, Bạch Cốt Tông cùng Cực Lạc Thiên Tông tam đại tông môn này. Ma đạo Ngũ Tông, riêng phần mình tới một cái Nguyên Anh trung kỳ lão ma, xem ra bọn hắn đối với mảnh này di tích viễn cổ tương đương coi trọng. Về phần chính đạo một phương, trên mặt nổi chiến lược cao đoan yếu đi chút. Nguyên Anh trung kỳ chỉ có 4 người. Theo thứ tự là Minh Hà, Ngọc Hổ, Hắc Sa cùng Thương Hồng cái này tân tấn Nguyên Anh trung kỳ. Nguyên Anh sơ kỳ cùng giả anh tu sĩ số lượng thì thiếu đi hơn 10 người. Thực lực cũng không ngang nhau. Đem song phương thực lực phán đoán một lần sau, Lý Trường An nhìn về phía đám người phía dưới. Phía dưới đại địa, tới gần thiên khoáng quật khu vực trung tâm, vốn là một mảnh phế khoáng, đã vứt bỏ nhiều năm, bởi vì chính đạo đảo khoáng hành động bị một lần nữa mở ra, bây giờ bị đào ra hơn ngàn vạn trượng sâu. Có thể nhìn thấy, tại hầm mỏ dưới đáy, có một mảnh ngũ thải ban lan bình chướng. Đạo bình chướng kia chính là lão ố quy trước đây nói tới phong ấn. Xuyên thấu qua bình chướng, có thể mơ hồ cảm giác một cô cực kỳ cổ lão man hoang khí tức. So cựu đại tiên tông cùng đại tấn tiên triều đều cổ lão được nhiều. Quả nhiên là viễn cổ vạn tộc thời đại di tích. Lý Trường An ẩn ẩn có chút chờ mong. Bất quá, dưới mắt trước tiên cần phải ứng phó những này người của ma đạo. Bởi vì đông đảo ma đạo chân quân đến, chính đạo một phương không thể không cùng bọn hắn giằng co, cũng không lại nếm thử công phá phong ấn. Còn như vậy giằng co xuống dưới, song phương cũng không chiếm được trong di tích bảo vật. Bởi vậy, không thể không chiến. Mọi người ở đây đều hiểu đạo lý này, từng cái chiến ý bốc lên, dương cung bạc kiếm, khí tức kéo lên đến đỉnh điểm. Huyết Hà chân quân chợt cười nói, chư vị làm gì như vậy? Các ngươi lòng dạ biết rõ, trận chiến này các ngươi không có chút nào phần thắng, sao không sớm đi từ bỏ, tùy ý ta Yến Quốc Ngũ Tông tiếp quản nguyên, Triệu Lương Quốc. Nói khoác mà không biết ngượng. Hắc Sa chân quân hừ lạnh. Hắn vung tay lên, vô tận Hắc Sa hóa thành thiên hà hiện hiện. Huyết Hà, từ xưa ta bất thắng chính, các ngươi thua không nghi ngờ. Hắc Sa đạo hữu hiểu lầm. Huyết Hà chân quân dáng tươi cười không giảm, hồi phục Hắc Sa chân quân lời nói. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây là thuận theo thiên đạo tiến hành, chúng ta đi cách làm đều là phù hợp thiên đạo pháp tắc, ta Yến Quốc Ngũ Tông mới là chính đạo. Các ngươi thì là vi phạm thiên lý tà đạo. Hoang đường. Hắc Sa chân quân chau mày, lạnh lùng quát lớn. Ngọc Hổ chân quân cũng vào lúc này mở miệng, "Huyết Hà, ngươi cũng không phải là thiên đạo, thế nào biết thiên đạo suy nghĩ?" "Ta xác thực không biết." Huyết Hà chân quân cười nói, "Nhưng thiên đạo nếu là không thích chúng ta làm, tại sao lại để cho chúng ta có được thực lực như vậy? Dựa theo chư vị thuyết pháp, chúng ta đã sớm nên bị thiên đạo chế tài, khí vận cùng phúc duyên đều không như các ngươi, thực lực cũng hẳn là không lớn bằng các ngươi, có thể sự thật vừa lúc tương phản. Ai mạnh ai yếu, một trận chiến liền biết." Hắc Sa chân quân quát lạnh. Nghe vậy, Huyết Hà không nói thêm lời. Hắn đại thủ dương lên, trong tay hiện ra 9 cái đoạn mâu màu máu, quanh thân ẩn ẩn xuất hiện trường hà màu máu. Nếu như thế, vậy liền đánh đi. Thoại âm rơi xuống, một trận chính ma đại chiến trong nháy mắt bộc phát. 50 đạo nguyên anh khí tức bay thẳng thương cùng, trùng trùng điệp điệp, như muốn đánh trò thiên địa lẫn úp. Lý Trường An bản muốn tùy tiện tìm nguyên anh sơ kỳ đối thủ. Chương 447, lần thứ 3 đại cát, đại chiến lại khải, 2, chương 447, lần thứ 3 đại cát, đại chiến lại khải, 2, nhưng vào lúc này, một tiếng băng lanh quát chói tai ở trong thiên địa vang lên. Lệ Phàm, đánh với ta một trận. Ngay sau đó, một đạo nguyên anh trung kỳ khí tức liền khóa chặt Lý Trường An. Lý Trường An nhíu mày, lần theo khí tức nhìn lại. Đối với hắn khiêu chiến người, chính là Bạch Cốt Tông nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Luyện Cốt chân quân. Người này gắt gao nhìn chằm chằm hắn, khắp khuôn mặt là sát ý cùng tức giận. Lý Trường An thần sắc ung dung, lạnh nhạt đáp lại, "Luyện Cốt đạo hữu, ngươi muốn vì đệ tử của ngươi báo thù?" Đối với Luyện Cốt chân quân sát ý, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Luyện Cốt chân quân môn hạ có 2 cái đệ tử. Thứ nhất là Hàn Cốt chân quân, người này bị Lý Trường An cùng lão ố quy câu nhập Huyền Vũ Tông bắt sống. Thứ hai thì là Ma Sơn chân quân, người này đang chạy trối chết thời điểm bị Lý Trường An dùng kiếm trận đánh lén, dẫn đến hắn đồng dạng bị bắt sống. Đối với Luyện Cốt mà nói, Lý Trường An xem như hắn mạch này kẻ thù sống còn. Chấn. Hắn toàn thân sắc khí, quát chói tai một tiếng, một cái âm trầm đáng sợ khô lâu khổng lồ đầu đống nhiên hiện lên ở giữa thiên địa. Lý Trường An vừa lúc tại đầu lâu này trong miệng. Đầu lâu chậm rãi khép lại, mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô, phảng phất muốn đem Lý Trường An nghiền nát. Nhìn thấy một màn này, những người còn lại cũng thay đổi sắc mặt. Lâm đạo hữu có chừng. Bọn hắn mặc dù nhận định Lý Trường An có Nguyên Anh trung kỳ thực lực, nhưng Lý Trường An cuối cùng không có chân chính cùng Nguyên Anh trung kỳ động thủ một lần, đồng thời Luyện Cốt cũng không phải là Thương Hồng loại này tân tấn Nguyên Anh trung kỳ. Hắn nội tình thâm hậu, là uy tín lâu năm cường giả, thực lực không thể khinh thường. Giờ phút này, chính đạo một phương tất cả mọi người gặp đối thủ, có thậm chí bị nhiều người bây công, không người có thể rút tay ra tương trợ Lý Trường An. Lao Ô Quy âm thầm truyền âm, "Lâm đạo hữu, không có vấn đề đi." "Không có vấn đề." Lý Trường An thần sắc ung dung, để hắn yên tâm. Hắn tâm niệm khẽ động, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí màu vàng hiện hiện, tựa như từng tia nước mưa, tại quanh người hắn xoay quanh bay múa. Tại vô cùng vô tận kiếm khí phía dưới, viên đầu lâu kia bị trong nháy mắt đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, ở trong thiên địa vang sụp đổ. Có chút bản sự, Luyện Cốt chân quân hừ lạnh, xác nhận Lý Trường An thực lực, lại lần nữa ra tay. Chỉ một thoáng, vô tận bạch cốt hiện hiện, hóa thành một mảnh âm khí âm u bạch cốt chi hải, khoảnh khắc thôn vệ Lý Trường An lập thân chỗ. Đây là Luyện Cốt chân quân thành danh chi thuật, Bạch Cốt Ma Thần Hải. Chỉ thấy một đầu tiếp một đầu bạch cốt ma thần từ mảnh kia bạch cốt chi hải bên trong đứng lên, khủng bố lại khiếp người, gào thét thẳng hướng Lý Trường An. Lý Trường An vẫn lạnh nhạt như cũ, thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là toàn thân kiếm ý không ngừng kéo lên. Oeng! Một đầu tới gần hắn thân thể bạch cốt ma thần bị trong nháy mắt xoắn nát, bạo thành một mảnh bạch cốt. Ngay sau đó,
Lý Trường An quanh thân kim quang đại phóng, kiếm ý lăng lệ, phô thiên cái địa, hóa thành cuồng phong mưa rào, thoáng qua phá diệt toàn bộ Bạch Cốt chi hải. Đây là sau khi tăng lên mưa kiếm lần thứ nhất hiện thế. Kiếm khí màu vàng chiếu rọi thiên địa, sáng chói chói mắt, làm cho vô số nguyên anh ma tu kinh hãi không thôi. Chém! Lý Trường An vung tay lên, kiếm trận bay ra, ngang trời cao, khoảnh khắc giết tới Luyện Cốt Chân Quân trước người. Luyện Cốt Chân Quân đã có chuẩn bị, quanh thân hiện ra từng mảnh bạch cốt, vô số bạch cốt hóa thành áo giáp, đem hắn một mực bảo vệ. Liền nghe đến oanh một tiếng, Luyện Cốt Chân Quân toàn thân kịch chấn, bạch cốt từng mảnh sụp đổ, khoảnh khắc cầu tiêu thừa không có mấy. Hắn hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn về phía Lý Trường An, thần sắc đã mất so ngưng trọng. Lấy giả anh địch nổi nguyên anh trung kỳ, thật sự là thật bản lãnh. Lý Trường An không nói, chỉ là tiếp tục tiến công. Trong chớp mắt, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu. Không ít ma tu chấn kinh phát hiện, đối mặt Luyện Cốt Chân Quân cái này uy tín lâu năm nguyên anh trung kỳ cường giả, Lý Trường An có thể đánh cho có đến có về, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này Lâm Phàm như thế nào mạnh như vậy? Chỉ bằng giả anh nội tình, làm sao có thể địch nổi nguyên anh trung kỳ? Hắn cũng không phải đương đại người, hẳn là khôi phục cựu đại tiên tông đệ tử hệ tâm, nếu không không có khả năng có thực lực như vậy đông đảo nhau nhau làm ra phán đoán. Cựu đại tiên tông người, vô luận là công pháp, pháp thuật hay là đối tự thân pháp lực khống chế trình độ, đều viễn siêu đương đại tu sĩ. Nếu là cảnh giới giống nhau, cựu đại tiên tông tu sĩ thường thường càng mạnh. Nguyên nhân chính là như vậy. Bọn hắn nhận định Lý Trường An là thượng cổ tu sĩ. Chính đạo một phương, cũng không ít người nghĩ như vậy. Lâm đạo hữu làm thượng cổ tu sĩ, nguyện ý giúp chúng ta, thật sự là chúng ta may mắn. Còn lại thượng cổ tu sĩ đều bo giữ mình, không chịu cùng ma đạo một trận chiến, chỉ có Lâm đạo hữu đại nghĩa nghe đến mấy câu này. Lão Ố Quy thần sắc có chút cổ quái. Hắn không nhịn được nghĩ, ngày sau Lý Trường An thân phận nếu là bại lộ, những người này tâm tính sẽ như thế nào? Tiểu tử này thật là một cái quái vật, chưa kết anh, vì sao có thể có thực lực như vậy, chẳng lẽ hắn âm thầm trộm đại tề tiên triều tín ngưỡng chi pháp? Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có gieo rắc tín ngưỡng khu vực. Lão Ố Quy đồng dạng không nghĩ ra, trong đầu hiện lên từng cái ý nghĩ. Giờ phút này, toàn bộ chính ma chiến trường là thuộc hắn thoải mái nhất. Tại trung quân hắn, có mấy cái nguyên anh sơ kỳ cùng giả anh lão ma vây công, nhưng không có một cái nào có thể phá vỡ hắn phòng ngự, thậm chí đối với hắn không có uy hiếp chút nào. Hắn chỉ là thỉnh thoảng gọi hai câu yếu thế, thuận tiện quan sát phía dưới di tích viễn cổ phong ấn. Ở đây không ít người giống như hắn, tại đấu pháp thời điểm phân tâm lưu ý di tích phong ấn tình huống, đến mức chiến trường càng ngày càng hướng xuống, dần dần tiếp cận đạo phong ấn kia. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, liền nghe đến ầm ầm một tiếng, huyết hà cùng hắc sa chân quân đấu pháp dư ba lan đến gần đạo bình chướng kia. Bình chướng kia run rẩy một chút, sáng bóng màu hỗn loạn, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Tại sau này, đám người có thể là cố ý, có thể là vô ý, đấu pháp dư ba không ngừng tác động đến bình chướng. Ông, bình chướng rung động đến càng ngày càng kịch liệt, mặt ngoài dần dần hiện ra từng đạo vết rách. Thấy vậy, vô luận là chính đạo hay là ma đạo chân quân, đều không hẹn mà cùng tu lực, không còn toàn lực đối phó địch thủ, đem càng nhiều tinh lực đặt ở đạo bình chướng kia thượng. Lão Ố Quy vội vàng đối với Lý Trường An truyền âm, Lâm đạo hữu, chớ cùng cái kia luyện cốt đấu, lưu ý phía dưới phong ấn vừa vỡ, liền lập tức cảm ứng bảo vật khí tức. Tốt. Lý Trường An thần sắc bình tĩnh, khí tức bình ổn, biểu hiện được thành thạo điêu luyện. Hắn lo lắng bị vây công, bởi vậy căn bản không vận dụng toàn lực, vô luận là phụ trận, sát hồn hay là cựu thiên thần lôi kiếm các loại thủ đoạn đều không dùng. Theo hiện tại tình huống này, không dùng đến quá lâu, phong ấn liền sẽ phá vỡ. Hắn tùy ý ứng phó luyện cốt pháp thuật, đại bộ phận tâm thần đều tại đạo bình chướng kia thượng. Không ngoài sở liệu, ngắn ngủi 7 cái hô hấp sau, liền nghe đến răng rắc một tiếng, cái kia đạo ngũ thải bình chướng triệt để vỡ vụn, trong mắt mọi người hóa thành hư vô. Tại bình chướng đằng sau, là một cái thâm thúy tịch mịch băng lãnh thông đạo. Hô, một cỗ kinh khủng hấp lực đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ thông đạo phảng phất mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem mọi người cùng đủ nuốt vào. Không tốt, nhanh chóng rút đi. Nơi đây có phong hiểm, trước hết để cho nô bộc cùng khôi lôi đến dò xét. Không ít người cũng thay đổi sắc mặt, ý thức được không đối, muốn rời đi nơi đây, nhưng đã quá muộn. Cỗ hấp lực kia mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng, cho dù là nguyên anh trung kỳ huyết hạ, hát xa mấy người cũng không cách nào chống lại. Thoáng qua đằng sau, tất cả mọi người liền bị hút vào trong thông đạo. Lý Trường An có lẽ là trong mọi người chấn định nhất, chỉ vì hắn sớm đạt được đại cắt quẻ tượng. Nguồn lực lượng này ngược lại là kỳ dị, ngay cả nguyên anh đều không thể phản kháng. Thần sát hắn bình thản, cẩn thận cảm ứng bốn phía, nhưng hết thể cảm giác tựa hồ cũng bị che giấu. Trung quanh một mảnh đen kịt, còn lại chính đạo cùng ma đạo tu sĩ phảng phất đều đã biến mất, chỉ còn hắn lẻ loi một mình tại đen kịt trong thông đạo phi tốc xuyên thẳng qua. Không bao lâu, một vòng ánh sáng xuất hiện tại Lý Trường An trước mắt. Sát na đằng sau, trước mắt hắn sáng lên, cả người đã rời đi thông đạo, xuất hiện tại một mảnh thế giới xa lạ bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa một mảnh mờ nhạt. Hô hô báo cắt gào thét, đại địa khô nước, trên mặt đất tràn đầy theo gió nhấp nô hải cốt, man hoang cùng tang thương khí tức đập vào mặt. Lý Trường An trở lại nhìn lại, thông đạo kia đã biến mất không thấy, những người còn lại đồng dạng không thấy tăm hơi. Hắn tản ra thần thức, cũng không phát hiện bất luận người nào khí tức. Mênh mông giữa thiên địa, tựa hồ chỉ có hắn một người. Đúng lúc này, hắn trong túi chữ vật bảo vật đưa tin nhau nhau phát nhiệt. Lý Trường An lấy ra bên trong một cái, thăm dò vào thần thức, nghe được lao ô quý thanh âm. Lâm đạo hữu, thân ngươi ở nơi nào? Ta được đưa đến một cái đặc thù thế giới. Quy đạo hữu, ta hẳn là cũng ở thế giới này, chỉ là cùng ngươi cách xa nhau khá xa. Lý Trường An ngữ khí trầm ổn, đem hắn chứng kiến hết thảy cho lão Âu Quy nói một chút. Sau đó, hắn lấy ra khác bảo vật đưa tin, cùng Chu Tước, Thanh Long bọn người theo thứ tự liên hệ. Cuối cùng, tất cả mọi người xác định,
bọn hắn hẳn là ngay tại cùng một cái tiểu thế giới, chỉ là được đưa đến không cùng vị trí. Chương 448, Liên Trạm Nguyên Anh, điên cuồng đột bảo, 1, chương 448, Liên Trạm Nguyên Anh, điên cuồng đột bảo, 1, trải qua một phen thương nghị. Tất cả mọi người dự định trước thăm dò riêng phần mình tình huống xung quanh. Đợi tìm tòi đến không sai biệt lắm, lại thương lượng nên như thế nào ứng đối hiện tại cục diện này. Lý Trường An tâm cảnh so những người còn lại tốt hơn nhiều. Không chỉ có là bởi vì hắn đạt được đại cắt quẻ tượng, cũng bởi vì hắn có thể thông qua khí tức thôi diễn còn lại chính đạo nguyên anh vị trí. Trước tính toán lao ố quy ở nơi nào, hắn ngồi xếp bằng, lấy ra đông đảo bói toán bảo vật cùng một sợi lao ố quy khí tức, đem bói toán kỹ nghệ thi triển đến cực hạn. Rất nhanh, hắn liền suy tính ra, lao ố quy tại hắn phía chính bắc. Lý Trường An lúc này làm ra quyết định, trước cùng lao ố quy hội tụ. Lao ố quy cảm ứng phương thế giới này có bảo vật, đi trước đem hắn cảm ứng bảo vật lấy đi, lại thăm dò khu vực khác. Hắn thu hồi rất nhiều bói toán đồ vật, che giấu khí tức, thẳng đến phương bắc mà đi. Không bao lâu, thân hình hắn một trận. Tại hắn phía trước, xuất hiện một tòa cao lớn thành trì. Thành này tựa hồ sớm đã hoang phế, trong thành ngoài thành tràn đầy đấu pháp vết tích, bị gió cắt vùi lấp hơn phân nửa. Lý Trường An sở dĩ dừng lại, là bởi vì hắn cảm giác được mấy cái tàn phá tứ giai trận pháp khí tức. Tán. Hắn vung tay lên, vùi lấp tòa hoang thành này cắt vàng bị cùng nhau giơ lên, bay về phía nơi xa. Cả tòa hoang thành nguyên trạng xuất hiện tại trước mắt hắn. Trước đây bị vùi lấp trong khu vực, có vô số sụp đổ lầu các cung điện. Thân hình hắn nhoáng một cái, tiến vào trong thành, đi vào một tòa tràn đầy vết rách cao lầu trước. Cao lầu này có tứ giai tàn trận thủ hộ, trong lâu hẳn là có bảo vật, coi như không có cũng không sao. Những này bảy trận bảo vật giá trị đều không thấp, có một ít chưa triệt để mục nát. Vận khí không tệ, vừa tới nơi đây liền nhập bảo. Lý Trường An khỏe miệng hơi cuộn lên, vận dụng trận pháp kỹ nghệ, dễ như trở bàn tay phá này tàn trận, thu hồi duy trì trận pháp còn sót lại linh thạch thượng phẩm. Đại lượng bảy trận bảo vật từ bốn phía rơi xuống, đại bộ phận chưa rơi xuống đất liền hóa thành bụi mịn, theo gió tiêu tán. Chỉ có số ít còn sót lại. Lý Trường An cũng không thất vọng, hài lòng thu hồi những bảo vật này. Hắn bước vào cao lầu, phát hiện trong lâu bày đầy các loại bảo vật, đan dược, phù lục, hoàn chỉnh trận pháp chờ chút. Năm đó, lâu này hẳn là một cái cửa hàng. Lý Trường An tiện tay lấy ra một cái đan bình, đem bên trong đan dược lấy ra. Bởi vì tuổi tác xa xưa, những đan dược này dược hiệu đã sói mòn hầu như không còn, vừa lăn nhập Lý Trường An trong tay, liền thành một mảnh cho tàn. Hắn đem toàn bộ cao lầu bên trong bảo vật đều dò xét một lần, chỉ lấy đi số rất ít còn có giá trị. Sau đó, Lý Trường An tiến về mấy cái khác tứ giai tàn trận vị trí, đem bảy trận bảo vật cùng trong trận pháp vật có giá trị hết thảy lấy đi. Làm xong đây hết thảy, hắn đang định rời đi, tiếp tục đi lão ố quý chỗ. Đột nhiên, hắn phát giác một cỗ xa lạ khí tức, có người rình mò. Lý Trường An hai mắt thâm thúy, nhìn về phía ngoài thành. Cái kia đạo khí tức lạ lẫm, đến từ ngoài thành một tòa núi thấp, cũng không tính quá mạnh, ước chừng kim đan hậu kỳ. Hắn một bước phóng ra, thoáng qua xuất hiện tại trên ngọn núi thấp. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên núi tràn đầy quái thạch lân tuân, không nhìn thấy bất luận sinh linh gì. Dấu ngược lại là rất tốt. Lý Trường An trực tiếp đi vào một tảng đá lớn trước, một bàn tay đánh ra. Phanh! Cự thạch rung động, hét thảm một tiếng. A nó chợt nhảy lên, hóa thành một vài trượng cao thạch đầu cự nhân, liều mạng hướng phương xa bỏ chạy. Lý Trường An cũng không khác động tác, chỉ là tiện tay một chiêu. Trở về, thạch đầu nhân kia lại là một tiếng hét thảm, cả người bay ngược mà ra, rơi ầm ầm Lý Trường An phía trước. Hắn vội vàng trở mình, tại Lý Trường An trước người quỳ xuống, đối với hắn cuống quýt dập đầu, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Văn bối chỉ là đi ngang qua nơi đây, vô ý thăm dò tiền bối. Lý Trường An cũng không mở miệng, nhiều hứng thú dò xét người này. Hắn còn chưa từng thấy kỳ dị như vậy chủng tộc. Tại hắn di vãng nhìn qua các loại trong sách cổ, cũng không có liên quan tới chủng tộc này đi chép. Người này thực lực ước chừng kim đan hậu kỳ, nhưng thể nội cũng vô kim đan tồn tại, chỉ có một viên tròn vo màu nâu xám thạch hoàn, thân thể còn lại bộ vị thì là màu xám nhạt thạch đầu. Một lát sau, Lý Trường An hỏi hắn, ngươi là chủng tộc gì? Thạch đầu nhân vội vàng trả lời, tiền bối, vãn bối là hoang sa tộc tộc nhân. Hoang sa tộc. Lý Trường An cố gắng nhớ lại một phen, xác định hắn chưa từng nghe nói qua chủng tộc này. Thời kỳ viễn cổ chủng tộc vô số, mặc dù tên là vạn tộc nhưng đã có khả năng có 100. Không không không, mấy triệu thậm chí nhiều hơn chủng tộc. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi cái chủng tộc đều giống như nhân tộc nhân khẩu đông đảo. Rất nhiều chủng tộc chỉ có một cái, tỉ như một chút thiên sinh địa dưỡng kỳ dị sinh linh, là giữa thiên địa duy nhất tồn tại. Lý Trường An lại hỏi, người tên là gì? Hồi bẩm tiền bối, vãn bối gọi Thạch Thập Cửu. Người danh tự này ngược lại là có ý tứ, hẳn là phía trước còn có 18, 17 bọn người. Đúng vậy, vãn bối xuất từ một cái bộ lạc. Thạch Thập Cửu thần sắc sợ hãi, là Lý Trường An giải thích. Hắn là trong bộ lạc xếp hạng thứ 19 cường giả, bởi vậy gọi tên Thạch Thập Cửu. Một phen nói chuyện với nhau sau, Lý Trường An xác định, người đá này chính là mảnh thế giới này thổ dân. Hắn lập tức hỏi mảnh thế giới này tình huống cụ thể. Thạch Thập Cửu cáo chi, ở thế giới này chỉ có hoang sa tộc một chủng tộc, không có chủng tộc khác tồn tại. Bọn hắn lấy bộ lạc hình thức tồn tại. Nếu như bộ lạc người mạnh nhất chỉ có nhất giai thực lực, này bộ lạc chính là nhất giai bộ lạc. Cương đại nhất là tứ giai bộ lạc, trong bộ lạc người mạnh nhất có được tứ giai thực lực, có thể so với nguyên anh chân quân. Thạch Thập Cửu chỗ bộ lạc chính là một cái tứ giai bộ lạc. Trải qua hắn một phen giảng giải, Lý Trường An cơ bản minh bạch tình huống của cái thế giới này. Hắn chỉ sau lưng hoang thành, lại hỏi, tòa hoang thành này là khi nào tồn tại? Tại sao lại bị bỏ hoang? Vạn Bối không biết, sớm tại Vạn Bối sinh ra trước đó, tòa hoang thành này liền đã tồn tại vô số năm. Thạch Thập Cửu biểu thị, ở thế giới này có vô số hoang thành.
rất nhiều hoang thành so tòa này càng lớn, cũng đều tràn ngập chiến đấu vết tích. Nghe vậy, Lý Trường An trong lòng khẽ nhúc nhích. Càng lớn hoang thành bên trong, hẳn là có càng nhiều không có triệt để mục nát bảo vật. Hắn mục đích của chuyến này, hơn phân nửa ngay tại cái nào đó hoang thành bên trong. Ta cần thế giới này địa đồ, cho ta một phần, ta liền thả ngươi rời đi. Tiên bối, thực lực của ta nông cạn, từ trước đến nay chỉ ở bộ lạc phụ cận hoạt động, không có thế giới này hoàn chỉnh địa đồ, nhưng ta bộ lạc thủ lĩnh hẳn là có, ngài có bằng lòng hay không cùng ta đi trong bộ lạc lấy địa đồ? Thạch Thập Cửu cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Lý Trường An cũng không trực tiếp đáp lại, mà là bấm tay tính toán, tính ra không có gì nguy hiểm, liền đồng ý sau đó, căn cứ Thạch Thập Cửu chỉ dẫn, Lý Trường An rất mau nhìn đến một mảnh bộ lạc. Mảnh này bộ lạc ở vào một chỗ thụ báo cắt ảnh hưởng nhỏ bé trong sân gốc. Trong bộ lạc có hơn ngàn thạch đầu nhân khí tức. Tại bộ lạc chính giữa, có một cái tứ giai sơ kỳ thạch đầu nhân khí tức, cùng nhân tộc nguyên anh sơ kỳ không kém bao nhiêu. Tiền bối, chúng ta đến. Thạch Thập Cửu mặt mũi tràn đầy cung kính, túi đầu nói: "Ta bộ lạc thủ lĩnh hẳn là còn ở nghỉ ngơi, có thể hay không để cho ta đi đem hắn tỉnh lại?" "Tốt, đi thôi." Là Thạch Thập Cửu mặt mũi tràn đầy khẩn trương, chạy bước nhỏ mở, rất chạy mau đến bộ lạc bên trong. Đúng lúc này, trên mặt hắn khiêm tốn cùng cung kính cùng nhau biến mất, ngược lại hóa thành cười to. "Ha ha ha, Thạch đại, mau ra đây, ta mang cho ngươi tới một cái con mồi." "Con mồi?" Một cái thân hình cao lớn thạch đầu nhân đi ra. Khí tức của hắn cường hành, mắt nhìn Lý Trường An, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Thật tươi non huyết nhục sinh mệnh. Hắn vô Thạch Thập Cửu bà bay, trong ngôn ngữ đều là hài lòng. "Thập Cửu, ngươi làm tốt lắm, đợi ta cầm xuống cái này huyết nhục sinh mệnh, ta sẽ đem phế phủ của hắn ban thưởng cho ngươi." Nghe nói như thế, Thạch Thập Cửu nuốt nước miếng một cái, trên mặt hiện ra khát vọng cùng tham lam. Hắn chỉ vào Lý Trường An nói: "Thạch đại, con mồi này thực lực không kém, ngươi không cần phất lờ." "Yên tâm, lại nhìn ta như thế nào bắt lấy hắn." Thạch đại cười một tiếng, lòng tin tràn đầy, bước dài hướng Lý Trường An. Trong bộ lạc, vô số thạch đầu nhân hiện thân, từng cái đều mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt, hoan hô là Thạch đại ủng hộ, giống như là một đám vừa mới khai trí dã thú, tràn ngập nguyên thủy cùng man hoang cảm giác. Thạch đại cầm trong tay thạch đồng, đối với Lý Trường An quát: "Người ngoại tộc, ngươi nếu là tại chỗ tự vẫn, có thể khỏi bị một chút thống khổ." Lý Trường An thần sắc bình thản, không nói một lời. Trước đây Thạch Thập Cửu cùng Thạch đại đối thoại để hắn ý thức đến, thế giới này không chỉ có hoang sa tộc loại tảng đá này người, còn có một số huyết nục sinh mệnh bị bọn hắn coi là con mồi. Nếu là không đem bọn hắn đánh phục, chỉ sợ bọn họ căn bản sẽ không nói thật. Nhớ tới nơi này, Lý Trường An nhất phi trùng tiền, quanh thân lôi quang mãnh liệt, vô số lôi đỉnh hiện hiện. Khí thế của hắn kinh người, áo bào phân phật, tựa như thời đại thần thoại trưởng quản lôi đỉnh thần minh, đưa tay đánh xuống một đạo dễ như trở bàn tay lôi đỉnh kiếm khí. Ầm ầm, kinh khủng lôi quang trong nháy mắt nối liền trời đất, đánh cho cả vùng đại địa rung động. À, Thạch đại kêu thảm ở trong sấm sét vang lên, thống khổ không chịu nổi, phản phất gặp vô cùng thảm liệt tra tấn. Đợi lôi quang tán đi, toàn bộ bộ lạc một mảnh cháy đen. Hơn ngàn thạch đầu nhân đều là đã sụp đổ, chỉ còn lại có kêu rên Thạch đại. Hồn đến, Lý Trường An đưa tay vẫy một cái, hơn ngàn quái dị thạch đầu nhân hồn phách lập tức xuất hiện. Hắn hơi kinh ngạc, à, thật đúng là có thể gọi ra đến, đồng thời tôn hồn cờ cũng có cảm ứng, có thể thu nhập hồn cờ bên trong. Tại hôm nay trước đó, tôn hồn cờ đối với nhân tộc hồn phách hữu dụng, đối với yêu tộc căn bản vô hiệu. Giờ phút này, đông đảo hoang sa tộc người thần sắc còn mê mang, không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh, trên mặt đất những đá vụn kia tàn thi, liền để bọn hắn minh bạch hết thảy. Chúng ta chết. Bọn hắn nhao nhao trở nên thất kinh, từng cái đều sợ hãi không thôi, có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn có tại cửa trách Thạch Thập Cửu. "Thạch Thập Cửu, ngươi tên hôn chứng này, ngươi vì sao muốn đem mạnh như vậy người ngoại tộc mang đến?" "Ta Thạch Thập Cửu thấp giọng thì thào, nhìn xem đầy đất tộc nhân thi hải, từ từ ngã quỵ trên mặt đất. Trên mặt hắn ngốc trệ dần dần biến thành thống khổ cùng tuyệt vọng. "Ta không nên đem cái này người ngoại tộc mang về, ta là tội nhân." Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, nhưng việc đã đến nước này, nói cái gì đều không làm nên chuyện gì. Lý Trường An vung tay lên. "Thu